Chương 2359, cùng thi đồng hành chương 2359, cùng thi đồng hành vì đột nhiên cảnh ngộ biến cố, đội ngũ bị cưỡng ép cắt thành hai đoạn, mặc dù vẹn vẹn cách xa nhau mười mấy mét khoảng cách, lại căn bản là không có cách lẫn nhau liên hệ. Liên phảng phất có một đạo bức tường vô hình, đem hai nhóm người toàn bộ ngăn cách, cho dù là âm thanh thì chuyển không đi qua. Bọn hắn như là không đầu con ruồi, tại trong khu vực này không dừng lại đảo quanh, toàn vẹn không biết nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần. Không có qua bao lâu thời gian, lẫn nhau khoảng cách thì trở nên càng ngày càng xa. Bất kể đường trấn bản thể hay là thân ở giữa không trung phân thân, đều có thể thấy rõ ràng này một cảnh tượng. Bọn hắn là hợp cách khán giả, toàn bộ hành trình giữa im lặng nhìn một đám nhà của không có ý tốt băng, bị vây ở cái gọi là sương mù dày bên trong. Trên thực tế theo đường trấn vị trí góc độ nhìn lại, sương mù dày căn bản lại không tồn tại, cùng nhau cũng chỉ là bị nhốt người tưởng tượng mà thôi. Huyễn trận có thể huyễn hóa vật vật, tự nhiên cũng được, huyễn hóa sương mù dày, nhường một đám vào trận người chính mình đem chính mình vây khốn. Nếu kiểu này huyễn trận có người điều khiển lời nói, muốn vây giết địch nhân, quả thực lại thoải mái bất quá. Trong lúc vô tình, đường trấn sinh lòng một tia cảm khái. Theo người đứng xem góc độ quan sát bị nhốt người, nhưng thật ra là một loại cảm giác thật kỳ diệu, liền phảng phất cách quẩy thủy tinh tử, quan sát một đám vùng vây dây chết con kiến. Có thượng đế thị giác, thưởng thức con kiến hôi dãy rủa, kỳ thực thì cũng là một chuyện rất có ý tứ. Có chút tạo vật chủ thì thích tại chính mình thần quốc bên trong, loay hoay những kia hèn mọn con kiến, dùng thất tình lục dục ảnh hưởng nhân sinh của bọn hắn, nhìn bọn hắn tại dục vọng trong hải dương dãy rủa, đi đến dài dằng dặc mà nhân sinh ngắn ngủi. Đường trấn lúc này thì có loại đó cao cao tại thượng cảm giác, đồng thời còn có rất nhiều nghi vấn, trong lòng của hắn không ngừng dâng lên. Vì ở vào người quan sát góc độ, cho nên hắn mới biết ổn định lại tâm thần trầm tư, từ đó phát hiện một ít chính mình trước đây sơ sót đồ vật. Về phần vẫn luôn cũng đang tự hỏi phân thân, giờ khắc này đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Bản thể đột nhiên lâm vào mê man, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải bất ngờ, mà là có nguyên nhân khác. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc lời nói, thổ dân thần linh bày thoát không được quan hệ. Hắc hắc, chỉ mong sự việc không phải ta suy nghĩ như vậy, bằng không ta nhất định khiến ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Phân thân lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Về phần đường trấn bản thể, lúc này còn đang ở thông qua cỏ cây thị giác, xem kịch thấy vậy say sương ngon lành. Đội ngũ sau khi tách ra, lao thái bà đám người mang theo một đội cố dung binh, tiếp tục lục lọi đi tới. Vì vừa nãy phát sinh biến cố, nhường mọi người trở nên càng phát ra cẩn thận, sợ tu sĩ áo ngắn lần nữa phát động đánh lén. Tên hôn đàn này, quả nhiên là âm hồn bất tán, nếu rơi xuống trong tay ta, ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Lao thái bà dùng hận hận giọng nói, chỉ là trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình lúc nói những lời này đến cỡ nào sức lực không đủ. Nếu là chân chính tu sĩ áo ngắn, nàng ngược lại là có năm chắc tất thắng, thế nhưng bây giờ cái này thay thế tu sĩ áo ngắn xuất hiện ra hỏa, rõ ràng chính là một không rõ lai lịch kinh khủng tồn tại. Về phía trước đám người bọn họ hùn hồn công kích, cũng không phải đối thủ của tu sĩ áo ngắn, may mắn cô dung binh súng pháo đem nó sợ quá chạy mất. Như vậy tên đáng sợ, tránh chi chỉ sợ không kịp, há lại sẽ cố ý trêu chọc. Bên cạnh nữ tử áo đen đám người, tất cả đều giữ im lặng, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán làm sao thoát khỏi nguy hiểm. Chuyển rồi nửa ngày thời gian, vẫn không có đi ra dấu hiệu, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận mới được. Nếu không thể phá mở huyễn trận lời nói, chúng ta căn bản đi ra không được, cuối cùng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Thanh niên mặc vest đột nhiên thấp giọng quát, ánh mắt âm trầm vô cùng, có vẻ cáo kỉnh bất an. Bớt ở chỗ này làm hống oan trách, ngươi cái gì không tự nghĩ biện pháp? Nữ tử áo đen tiếp lời nói, ánh mắt bên trong mang theo một tiêu niệm ai, Âu phục nam tử không nhìn thấy, lại năng lực nghe hiểu ngữ khí của nàng. Bớt nói nhảm, chọc giận ta, có tin ta hay không thật đem ngươi trở thành thi thể. Lúc này thanh niên mặc vest đã lười nhắc lại đi che giấu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hung ác. Muốn giết chết ta, phải xem ngươi là có hay không có bản sự kia, lão nương liền ở chỗ này chờ nhìn ngươi. Nữ tử áo đen không cam lòng yếu thế, sát khí đằng đằng nói. Đang ở nguy hiểm môi trường bên trong, hai người đã không che giấu nữa trong lòng chán ghét, lẫn nhau cây kim so với cọng râu không ai nhường ai. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, tranh đấu dường như hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, đi ở phía trước lao thái bà đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt nghiêm túc. Theo ở phía sau mọi người thấy thế, sôi nổi đình chỉ đi tới, vì sương mù quá lớn nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn vô cùng rõ ràng, lão thái bà tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại, nhất định là đã xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn. Liên tại bọn hắn âm thầm đó lúc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân đang từ xa mà đến gần vang lên. Nghe tiếng bước chân này, tựa hồ là rất nhiều người đồng thời tiến lên, thảo diệp ma sát ống quần phát ra tiếng vang. Đây là người nào, lẽ nào là vừa nãy tẩu tán cố dung minh? Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ như vậy, lại không người nào dám lớn tiếng la lên, như thế rất có thể dẫn phát biến cố. Vạn nhất đối phương chấn kinh sau đó, giơ súng loạn xạ một trận, đến lúc đó gặp nạn hay là chính mình. Huyễn cảnh mặc dù có thể che đậy bị nhốt người cảm giác, nhưng mà không ảnh hưởng viên đạn phi hành, nếu là thân ở tại tầm bắn bên trong, rất có thể rồi sẽ bị viên đạn đánh trúng. Là cái này lao thái bà đám người lần nữa cường điệu, tuyệt đối không cần loạn nổ súng duyên cớ, vì cho dù là bọn hắn thì sợ sẽ bị đạn lạc đánh trúng. Tất cả mọi người nín thở, lặng lặng nghe tiếng bước chân kia không ngừng tới gần, bởi vì trong lòng sợ hai nguyên nhân, có chút cố dung binh tay chân cũng run rẩy. Giờ phút này mọi người đã nghe ra, tiếng bước chân kia vô cùng không thích hợp, cũng không phải người bình thường đi đường thời tiếng vang, càng giống là kéo lấy nhìn tiến lên. Đồng thời còn có một cỗ máu tanh cùng mùi hôi lưu vị, mơ hồ xuyên thấu qua sương mù đồng bền đến, theo tiếng bước chân tiếp cận mà trở nên càng phát ra nồng đậm. Đối với kiểu này mùi hôi thối, mọi người kỳ thực hết sức quen thuộc, đó là thi thể mới biết tán phát hương vị. Liên tại bọn hắn vô cùng khẩn trương, không ngừng suy nghĩ lung tung lúc, tiếng bước chân đột nhiên trở lên rõ ràng, dường như ngay tại cách bọn họ khoảng 2-3 mét chỗ. Vì sương mù che chắn, mọi người không cách nào nhìn thấy cụ thể cảnh tượng, nhưng lại không chịu nổi trong lòng không ngừng tưởng tượng. Mặc dù không có qua lại câu thông, nhưng mà mọi người đã không hẹn mà cùng nín thở, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, sương mù dường như đang dần dần giảm nhạt, tiếng bước chân truyền đến phương hướng, đã mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen xuất hiện. Những cái bóng này rất quái dị, nhìn lên tới không hề giống là nhân loại dáng vẻ, mà là từng cây thấp bé của gỗ. Chúng nó xếp thành một cái dây dài, đang chậm rãi di động, thảo diệp ma sát vải vóc âm thanh, đúng là từ nơi đó truyền đến. Nhìn thấy những bóng đen này dáng vẻ về sau, trong lòng mọi người cũng dâng lên một tia hoài nghi, không hiểu rõ này rốt cuộc là thứ gì. Sương mù còn đang ở trở thành nhạt, lại chỉ cực hạn tại mọi người và bóng đen trong lúc đó, nguyên bản mơ mơ hồ hồ hình ảnh thì dần dần trở lên rõ ràng. Mọi người sợ hãi trong lòng cảm giác, tùy theo bắt đầu không ngừng tăng thêm. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy, những kia màu đen như là cọc gỗ ảnh tử, xác thực là con người thực sự, chẳng qua trên bờ vai trống rỗng một mảnh. Đầu lâu đã biến mất, chỉ còn lại có chùy lùi cổ, lưu lại đỏ thắm vết máu. Đồng thời tại trong tay của bọn chúng, riêng phần mình xách một cái tròn vo thứ gì đó, tại lay động đong đưa trong lúc đó, vẫn luôn hướng mọi người vị trí. Đó là từng viên một máu thịt bè bè đầu lâu, chính treo lấy nụ cười ma quái, mắt không chấp nhìn bọn hắn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2360, đều nhanh chết sạch. Chương 2360, đều nhanh chết sạch có ma. Một tên cố dung binh hoảng sợ la lớn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, theo bản năng giơ lên trong tay vũ khí. Ngớ ngẩn, không cần nổ súng. Vì sương mù quá lớn nguyên nhân, chỉ có bên cạnh đồng đội nhìn thấy cô dung binh động tác, sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn vội vàng mở miệng ngăn lại, sợ nổ súng nổ thương đồng bạn, tiếng súng dẫn tới những thứ này thi thể không đầu chú ý đáng tiếc động tác của hắn chậm một bước, tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, đồng bạn đã bóp lấy cò súng. Châm muộn tiếng súng băng lên, tại đây quỷ dị huyễn cảnh bên trong có vẻ càng chói tai, cũng làm cho trong lòng mọi người run rẩy kịch liệt. Xong rồi, không biết ra sao nguyên nhân, trong lòng mọi người đồng thời sinh ra ý nghĩ này, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Tất nhiên đã nổ súng, như vậy thì mang ý nghĩa sự việc lại không chuyển cơ, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự việc chính là cùng đồng bạn cùng nhau chiến đấu. Thoát khỏi khốn cảnh, bàn lại cái khác. Cố dung binh nhóm duy nhất tại bảo chính là súng trong tay vũ khí, lúc trước loạn thương kích lui tu sĩ áo ngắn chẳng cảnh, hoặc nhiều hoặc ít cho bọn hắn một ít sức lực. Nhưng kế tiếp chẳng cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ giật mình kinh ngạc. Những kia thi thể không đầu lại không sợ viên đạn xạ kích, cùng nhau thay đổi phương hướng, xếp thành hàng ngang hướng phía bọn hắn đi tới. Mắt thường có thể nhìn thấy, đạn bắn vào thi thể không đầu trên thân về sau, như là đánh vào thịt thối gỗ mục phía trên bình thường, phát ra để người ghê răng phốc phốc tiếng vang. Thịt vụn bay ra, máu đen bay ngang. Thi thể không đầu bị đánh rách nước, lại thi không ảnh hưởng chút nào di động, từng bước hướng phía bọn hắn tới gần. Cũng may chúng nó tốc độ di động rất chậm, bằng không ngắn khoảng cách ngắn bên trong, cố dung binh nhóm căn bản là không có cách ngăn cản thi thể không đầu xung kích. Những điều bị nhấc trong tay đầu lâu, hình dạng là quen thuộc như thế, thế nhưng bây giờ lại mang theo nụ cười dữ tợn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cho dù là bị viên đạn đánh trúng, bị đánh được da thịt vẩy ra, đầu lâu nhưng như cũng duy trì loại đó giữ tận nụ cười quỷ quyệt nét mặt. Các người mấy tên khốn kiếp này, rốt cục muốn làm gì? Nhìn ngày xưa những đồng bạn kia tử trạng thê thảm, đồng thời vì kiểu này cùng bố trạng thái ma quái từng bước ép sát, cố dung binh đội trưởng bị phẫn lớn tiếng gầm thét. Cùng những kia đồng môn đánh nhau tu sĩ không giống nhau, những lính đánh thuê này cảm tình giữa nhau coi như thâm hậu, bây giờ mắt nhìn xem đồng bạn của mình quỷ dị chết đi, trong lòng tự nhiên tương đối đau khổ. Có thể một giây sau, chính mình thì đem bố bọn hắn theo gót. Đồng thời hắn thì hiểu rõ, sinh cũng được, chết cũng tốt, chỉ cần trở thành địch nhân, nhất định phải có một phương ngã xuống. Trên chiến trường nhân tử, chỉ là hại chính mình. Dùng nhiên tiêu đạn. Dòng binh đội trưởng quát, nghĩ tới chặn đánh thi thể không đầu cách, lớn tiếng ra lệnh. Bình thường cố dung binh đội ngũ sẽ rất ít mang theo nhiên tiêu đạn loại vũ khí này, rốt cuộc bọn hắn không là quân nhân chân chính. Nhưng mà chi đội ngũ này phục vụ tại tu sĩ, vì cần ứng đối một ít tình huống đặc biệt, mang theo trang bị thì cùng bình thường lực lượng vũ trang hoàn toàn khác biệt. Trừ ra nhiên tiêu đạn một loại vũ khí bên ngoài, bọn hắn thậm chí còn mang theo khắc chế linh dị vật phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo đội trưởng mệnh lệnh được đưa ra, cố dung binh nhóm sôi nổi từ bên hông lấy xuống nhiên tiêu đạn, hướng phía nhào tới trước mặt thi thể không đầu đập đi lên. Cùng một thời gian, những lính đánh thuê này không hẹn mà cùng hướng về sau né tránh, để tránh bị thiêu đốt viên đạn hỏa diễm liên lụy. Bọn hắn sử dụng nhiên tiêu đạn, có tương đối cưỡng ép dính phụ lực, có thể dính tại mục tiêu phía trên kịch liệt tiêu đốt. Tầm thường vật phẩm đụng phải loại vật này, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị đốt thành tro bụi, dù là sắt thép cũng là như thế. Quả nhiên ngay tại nhiên tiêu đạn ném mạnh sau khi ra ngoài, lập tức liền dính vào rồi những thứ này hành tẩu thi thể không đầu, sau đó liền nghe tách tách tiếng vang lên, trướng mắt hỏa hoa giống như diễm hỏa bắn ra. Khói đen bốc lên trong, khó ngửi mùi cháy khét đạo tràn ngập ra, hành tẩu thi thể không đầu sôi nổi biến thành thiêu đốt hỏa cầu. Mọi người cho rằng công kích hữu hiệu, trong lòng dâng lên một tia hoan hỉ. Ngay tại lúc sau một khắc, bọn hắn lại nhìn thấy những kia thi thể không đầu nâng hai cánh tay lên, đem nhấc trong tay đầu lâu ném qua. Những đầu lâu này dính đầy là diễm, giữ tận miệng đại trường, liên tiếp rơi xuống những kia trên người cố dung binh. Đầu người miệng mãnh lực cắn vào, gắt gao ngậm lấy cố dung binh cơ thể, thiêu đốt hỏa diễm lập tức đem thân thể của bọn hắn dẫn đốt. Bị khủng bố liệt diễm bao vây, cố dung binh nhóm tiếng kêu rên liên hồi, chạy trốn dây rủi trong quá trình, biến thành từng viên một mới hỏa cầu. Bọn hắn không phải những kia không đầu quái vật, mà là có máu có thịt người sống, căn bản là không có cách tiếp nhận kiểu này bị ăn mòn đau khổ. Nguyên bản trận doanh hoàn toàn tán loạn, cố dung binh nhóm kêu thảm băng ra tứ tán, chạy trước liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Về phần lao thái bà đám người, đã sớm tại phát hiện tình huống không đúng sau đó, ngay lập tức lách mình rút lui. Thân làm tu sĩ, bọn hắn có cao hơn cảm giác, càng tốc độ bén nhạy, tại cảnh ngộ nguy hiểm thời cũng có được cao hơn tỷ lệ sống sót. Từ lúc mới bắt đầu lúc, bọn hắn đã nhìn ra thi thể không đầu quỷ dị chỗ, khẳng định là bị lực lượng thần bí điều khiển. Nói trắng ra chính là một đám khối lỗi, căn bản không sợ đau khổ, huyết nhục chi khu căn bản không thể nào là đối thủ. Muốn ra tay giải quyết, tất nhiên phải hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng hôm nay bọn hắn tự thân khó đảm bảo, bây giờ không có thiết yếu vì cứu một đám cô dung binh mà làm như vậy. Chính là bởi vì lão thái bà đám người khoanh tay đứng nhìn, mới đưa đến rồi một đám cô dung binh không làm rõ được tình hình, rơi vào thê thảm như thế kết cục. Một đám cô dung binh rãy rủa gào thảm lúc, lão thái bà đám người lại tập hợp một chỗ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Bằng vào thủ đoạn của bọn hắn, thi thể không đầu còn không cách nào xúc phạm tới bọn hắn, thế nhưng tiểu này quỷ dị môi trường, nhưng lại làm cho bọn họ càng phát ra bối rối. Nguyên bản tự nhận là thực lực cường hãn, xem phàm nhân như con kiến hôi lão thái bà người, cuối cùng nhận thức được chính mình nhỏ yếu chỗ. Vào giờ phút này, bọn hắn sao lại không phải một bầy kiến hôi, mặc cho Mạc Hầu Hắc thủ tùy ý điều khiển loanh hoay. Chết tiệt khốn nạn, ngươi có gan thì đứng ra, chúng ta quyết nhất tử chiến. Thanh niên mặc vét gầm nhẹ một tiếng, giơ lên trong tay một cái bộ thương liền bốn phía bắn phá, dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Kết quả đúng lúc này, lão thái bà đi giảm thấp xuống cuống họng, ra hiệu bọn hắn không nên nói lung tung. Thanh niên mặc vét nghe vậy, vội vàng ngậm miệng lại, hắn mặc dù nóng nảy bất an, nhưng mà rất rõ ràng khi nào nên làm cái gì. Bên hai kêu thảm còn đang ở kéo dài, đó là cố dung binh nhóm sắp chết dên gì, về phần những kia không có bị đầu người hỏa cầu đánh trúng cô dung binh, giờ phút này cũng không biết chạy tới nơi nào. Một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi xuất hiện tại lao thái bà và tầm mắt của người bên trong, chính là trước đây biến mất không thấy gì nữa tu sĩ áo ngắn. Hắn nhìn đổ vào thi thể trên đất, khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đưa tay trên thông tấn la bàn loay hoay mấy lần, sau đó chậm rãi chuyển động cơ thể, dường như muốn rời đi nơi này. Để người khiếp sợ một màn đột nhiên xảy ra, những kia tàn phá không chịu nổi thi thể, lại sôi nổi từ dưới đất đứng lên. Cho dù là thiêu đốt chỉ còn một đống hài cốt, nhưng mà giờ phút này đều bị sương mù điền vào trống chỗ, biến thành một bộ thân thể hoàn chỉnh. Trong thời gian ngắn, liên hợp thành một chi đội ngũ thật dài, đi theo sau tu sĩ áo ngắn. Ngay tại lao thái bà người khiếp sợ không thôi lúc, tu sĩ áo ngắn đột nhiên quay đầu, hướng phía bốn người bọn họ ngoắc ngoắc tay. Đến nha, theo ta đi, ta mang bọn ngươi rời khỏi. Tu sĩ áo ngắn quỷ dị mà cười cười, chậm rãi quay đầu đi, liền như là ban đầu bước vào rừng cây thời như vậy, ở phía trước phụ trách chỉ dẫn con đường. Không chọn vẹn thi thể xếp thành một loạt, đi theo tu sĩ áo ngắn phía sau, hướng về rừng cây chỗ sâu chậm rãi đi đến. Chương 2361, hai cái tu sĩ áo ngắn chương 2361, hai cái tu sĩ áo ngắn tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tản ra tiêu buồn hương vị, chỉnh tề chụp thành một loạt. Tại sương mù dày đồng bền trong rừng rậm, một màn này cảnh tượng có vẻ vô cùng ma quái, để người tòng tâm đầu sinh ra hàn ý, hắn là đang làm gì, muốn đem những thi thể này mang đi ra ngoài sao? Chúng ta muốn hay không theo sau? Thanh niên mặc vét thấy thế, dùng hoài nghi không hiểu giọng nói, không còn nghi ngờ gì nữa, không hiểu rõ tu sĩ áo ngắn muốn làm gì. Nhưng mà tu sĩ áo ngắn câu nói kia lại làm cho thanh niên mặc vét có chút động tâm, vẻ rất là háo hức. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, bước lên một ít mạo hiểm lại như thế nào? Cho dù hắn là nói thật, có thể ngươi dám đi theo ra sao? Nữ tử áo đen nghe vậy cười nạo, một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt, biết rõ tu sĩ áo ngắn không thích hợp, lại còn nghĩ theo sau, lẽ nào đầu óc có bệnh? Thanh niên mặc vét lần này nhưng không có lên tiếng, mà là mặt lộ vẻ suy tư, cũng không biết đang đánh cái gì chú ý. Hắn không có tâm trạng đấu võ mồm, mà là nghĩ mau rời khỏi, chỉ vì hắn có loại cảm giác trong rừng rậm còn có càng thêm đáng sợ tồn tại nguy hiểm. Ngươi nếu là đem đối phương trở thành cảnh ngốc, là có thể theo sau thử một chút, chẳng qua ngươi tốt nhất khẩn cầu vận khí tốt, sẽ không bị cái đó lai lịch không rõ thứ gì đó mang lên ngõ cụt. Giọng lão thái bà vang lên, tạm thời bỏ đi thanh niên mặc vét hoang tưởng. Ngay tại vừa nãy một khắc này, hắn thậm chí sinh ra một loại xúc động, muốn một mình theo đuôi quá khứ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ hối hận không kịp. Về phần lao thái bà đám người lựa chọn như thế nào, hắn căn bản là không để ý tới. Tiểu Ngũ nói có chút đạo lý, và bốn phía xung loạn, còn không bằng theo sau nhìn một chút, như thế có thể còn có một tia thoát đi có thể. Từ đầu đến cuối không có mở miệng Tiếu Diện Hổ, đột nhiên mở miệng đề nghị, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì chịu đủ rồi kiểu này chẳng có mục đích xung loạn, nghĩ nóng lòng thoát khỏi phiến khu vực này. Mặc dù sẽ gánh chịu mạo hiểm, nhưng cũng giá trị tuyệt đối. Nữ tử áo đen lần này không nói gì, chẳng qua nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng cũng có một chút kích động. Về phía trước thanh niên mặc vét đưa ra tương tự đề nghị, liền bị nàng một trận chà phúng, lúc này lại ủng hộ Tiếu Diện Hổ lời giải thích. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với việc này, nàng chỉ là nhằm vào thanh niên mặc vét, cũng không biết giữa hai người có thâm cừu đại hận gì. Nghe được có người giúp đỡ chính mình, thanh niên mặc vét mặt lộ vẻ hưng phấn, sau đó nhìn về phía lao thái bà. Nàng là đại sư tỷ, thực lực lại mạnh nhất, là bốn người lãnh đạo. Nếu nàng không gọi đầu, dù là ba người đồng ý cũng vô dụng. Lao thái bà nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói ra, đã các ngươi đều như vậy nghĩ, vậy liền thử một chút, rốt cuộc ngoài ra cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng mà chúng ta trước đó nói tốt, nếu là tình huống không đúng lời nói, chúng ta thì ngay lập tức kéo cách. Giả sử xuất hiện biến cố gì, mọi người không cách nào kịp thời cứu viện lời nói, tuyệt đối không thể lòng mang oán hận. Tình cảnh vốn là không xong, nếu là lại đến cái đồng môn nội đấu, vậy đơn giản sẽ muốn nhân mạng. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, đối mặt loại tình huống này, nàng thì thúc thủ vô sách. Đi theo tu sĩ áo ngắn, có thể còn có một tia hy vọng, thực sự không được thì phát động công kích, cưỡng ép cướp đoạt trong tay hắn thông tấn la bàn. Duy nhất để người lo lắng sự việc, chính là tu sĩ áo ngắn trong tay thông tấn la bàn, rốt cục là hàng thật hay là đồ dọm. còn có chính là cái đó phụ trách tiếp ứng Tôn Đại Quyền, thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cũng không biết sống hay chết. Cấp bách, bốn người ngay lập tức hành động. Chẳng qua trước đó, bọn hắn hay là từ dưới đất riêng phần mình nhặt được một cái bộ thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại đây phiến quỷ dị môi trường bên trong, nàng nhóm có những thủ đoạn kia, có thể vẫn còn so sánh không lên một cái bộ thương lực sát thương. Đi theo thi thể tạo thành đội ngũ phía sau, lão thái bà đám người không ngừng đi tới, một trái tim vẫn luôn treo lấy. Bọn hắn không nhìn thấy chi này quỷ dị đội ngũ đầu vào, không biết tu sĩ áo ngắn muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu với ai đi tới. A, các ngươi này là muốn đi nơi nào? Ngay tại lão thái bà đám người nhắc nhở treo mất lúc, bên hai lại đột nhiên chuyển đến âm thanh, đem bốn người bọn họ giật mình. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy đội ngũ phía sau chẳng biết lúc nào đuổi theo một người, chính là để bọn hắn trong lòng run sợ tu sĩ áo ngắn. Trong tay hắn giơ thông tấn la bàn, lệnh ra giơ lên cổ, mặt mũi tràn đầy đều là nghi ngờ nét mặt. Đi tại phía sau nhất thanh niên mặc vest giật mình, không chút do dự giơ lên bộ thường, vừa muốn nổ súng xạ kích tu sĩ áo ngắn. Khốn nạn, ngươi điên rồi. Tu sĩ áo ngắn thấy thế, sợ tới mức biến sắc, vội vàng lách mình tránh né. Hắn là nhục thể phàm thai, nếu là bị tiểu này bộ thương đánh trúng yếu hại, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử áo đen cùng tiếu diện hổ thì giơ súng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Lúc trước tu sĩ áo ngắn mang cho sợ hãi của bọn hắn, giờ phút này vẫn như cũ có lưu nôi khiếp sợ vẫn còn. Nhìn thấy tu sĩ áo ngắn trước tiên, trong lòng của bọn hắn thì lộ bột một tiếng, cho là mình đã rơi vào bẫy dập của hắn. Nhìn thấy tu sĩ áo ngắn biểu hiện sau đó, lão thái bà đám người trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, sau đó lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cục là ai, chạy thế nào đến rồi đội ngũ phía sau? Tu sĩ áo ngắn nghe vậy, lộ ra không hiểu ra sao nét mặt, nghi tiếng nói, thú vị, ta rốt cục là ai, lẽ nào các ngươi không rõ ràng sao? Ta còn muốn hỏi các ngươi, rốt cục đang giở trò quỷ gì, khi nào chạy tới trước mặt của ta? Tu sĩ áo ngắn cau mày, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, xem ra không hề giống là giả mạo. Lão thái bà đám người thấy thế, thì cảm giác có chút không đúng. Vì trước mắt tu sĩ áo ngắn, xác thực cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc, không như vừa nãy cái đó tu sĩ áo ngắn, cảm giác mười phần lạ lẫm cùng lạnh băng. Ngươi vừa nãy tính tình đại biến, cùng mọi người đánh một trận, lẽ nào ngươi cũng đã quên? Tiếu diện hổ cha hỏi trong mắt không ngừng chuyển động. Cho chuyện trong quá trình, hắn vẫn luôn chằm chằm vào tu sĩ áo ngắn, muốn theo hắn lời nói trong cử chỉ xác định thật giả. Bàn về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn luôn luôn rất giỏi, nếu như là tâm hoài quỷ thai lời nói, tuyệt đối không gạt được hắn con mắt. Tu sĩ áo ngắn nghe vậy, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận nói đùa cái gì, ta vẫn luôn cũng ở phía trước dò đường, kết quả ngẩng đầu một cái thì xem lại các ngươi tại trước ta mặt, lại ở đâu cùng các ngươi đánh trận. Nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc mà hỏi, các ngươi rốt cục gặp phải cái gì, chẳng lẽ lại có người giả mạo bộ dáng của ta, đối với các ngươi làm sự tình gì? Lão thái bà đám người nhìn hắn, đồng thời gật đầu một cái. Lại là thật, đến cùng là thế nào chuyện? Tu sĩ áo ngắn hít sâu một hơi, trong thời gian thật ngắn, lại đã xảy ra chuyện như vậy, mà hắn nhưng thủy chung hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù không có tự mình trải nghiệm, nhưng mà vừa nghĩ tới có người trưởng cùng hắn giống nhau bộ dáng, cũng cảm giác dùng mình. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, các ngươi vội vàng nói với ta hiểu rõ, còn nhớ tuyệt đối không nên có bất kỳ bỏ sót. Tu sĩ áo ngắn hay là quyết định hỏi thăm hiểu rõ, bằng không trong lòng luôn luôn cảm giác bất an, nhất là vừa nãy nhìn thấy thi thể đội ngũ, càng tăng thêm trong lòng hắn bất an. Chuyện này hay là sau đó lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, rốt cục có thể hay không mang theo mọi người đi ra nơi này? Lão thái bà giọng nói ngưng trọng, vô cùng chăm chú hỏi. Nữ tử áo đen đám người nghe vậy, thì đồng thời nhìn xem tu sĩ áo ngắn, đáp án của hắn tại lúc này rất là trọng yếu. Nếu như ngay cả hắn thì không có cách nào rời khỏi, như vậy mảnh này quỷ dị rừng cây, có thể chính là bọn hắn mai cốt chi địa. Tu sĩ áo ngắn không có trực tiếp trả lời, mà là cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó dùng không xác định giọng nói ra, ta có tỷ lệ thành công 50 có thể rời khỏi, chỉ là nơi này quá mức quỷ dị, không có đi ra khỏi trước khi đi, dù ai cũng không cách nào xác định kết quả làm sao. Lão thái bà đám người nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài, vốn cho là phát hiện động tiên phúc địa, nhưng trên thực tế lại là muốn mạng người quỷ môn quan. Cảm tạ, tiêu giao các chủ ngân long thiết kỵ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2362, đến từ siêu cấp vị diện virus. Chương 2362, đến từ siêu cấp vị diện virus. Nguyên bản 4 người biến thành 5 người, vì tu sĩ áo ngắn trong tay có thông tấn la bàn, lại đối phá giải huyễn trận càng am hiểu, cho nên trong lòng mọi người sức lực đầy đủ rất nhiều. Thời gian kế tiếp trong, vẫn như cũng là tu sĩ áo ngắn phía trước, lao thái bà bọn người ở tại về sau, chậm rãi về phía trước thăm dò. Trước đây kia đội hành thi, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết bị tên kia giả mạo nhà của tu sĩ áo ngắn băng mang tới nơi nào. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Tu sĩ áo ngắn dẫn theo lão thái bà đám người, nhẹ nhõm tránh đi ẩn tàng năng lượng loạn lưu, khoảng cách huyễn trận khu vực biên giới càng ngày càng gần. Ở trong quá trình này, tu sĩ áo ngắn không ngừng liên hệ trung niên tu sĩ, cố gắng nhường hắn tiếp tục dẫn đạo phương hướng. Kết quả còn cùng vừa nãy giống nhau, thông tin phát sau khi ra ngoài, lại chậm chạp đợi không được hồi âm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tên khốn đáng chết này, gửi tin tức cầu cứu, chính mình nhưng lại không biết tung tích, thật không phải là một món đồ. Trong lòng bọn họ lại là buồn bực lại là căm tức, nhưng mà căn bản không có cách, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục kiên trì. Trên thực tế nếu bọn hắn quay người rời đi, rồi sẽ phát hiện một mảnh đường băng phẳng, dễ như trở bàn tay có thể thoát ly huyễn cảnh. Nói cho cùng, hay là trong lòng tham lam quấy phá, để bọn hắn không chịu tùy tiện rời đi. Về phần cứu viện trung niên tu sĩ, chẳng qua là lừa mình dối người thôi, bọn hắn thật mục đích hay là có thể tồn tại thiên tài địa bảo. Bọn này lòng tham giá hỏa không hề có ý thức đến, cho dù là thật bước vào trong rừng rậm, nhưng như cũ có càng lớn nguy cơ chờ lấy bọn hắn. Mảnh này quỷ dị nguyên thủy xâm lâm, xa so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, càng không phải là bọn hắn cho rằng động thiên phúc địa. Ngay tại đường trấn say sưa ngon lành xem kịch lúc, nguyên bản ở giữa không trung phân thân, lại đột nhiên ở giữa cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía huyễn trận một chảo. Hắn phân tích cả kiện chuyện đã xảy ra, đã xác định nguyên nhân cụ thể, lúc này chỉ cần xác định một chút. Nghiệm chứng nguyên nhân thì rất đơn giản, chỉ cần đem trốn ở trong rừng rậm, không dừng lại giả thần giả quỷ mạc hầu hắc thủ cầm ra đến liền có thể. Mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, ngẩng đầu không ngừng dò xét bốn phía. Nhìn xem hình dạng của hắn, hẳn là tên kia tu sĩ áo ngắn, nhưng mà giờ phút này lại giống như tượng sắc hòa tan khuôn mặt trang phục không ngừng bong ra từng mảng tiếp theo. Sau đó một như bóng đen thứ gì đó trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, xen vào hư ảo hiện thực trong lúc đó. Bóng đen không có dung mạo, nhìn lên tới dường như là một chùm sáng trượt dầu chân tụ hợp thể, mặt ngoài thân thể không ngừng có dầu chân nhỏ xuống ngưng tụ. Bộ dáng của nó dường như rất bất an, liền phảng phất làm chuyện xấu sau đó bị người bị hại bắt hiện hình giống như. Rất nhanh liền thấy nó hét lên một tiếng, sau đó như là con thỏ con bị giật mình, hướng phía trong rừng rậm chui vào. Nghiệt xúc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Giọng phân thân đột nhiên vang lên, sau đó cả vùng không gian bị triệt để phủ kín, sau đó như là tù lung giống như đem bóng đen giam ở trong đó. Bóng đen bối rối dị thường, dùng cả tay chân cố gắng thoát khỏi, nhưng mà này tù lung kiên cố vô cùng, dù thế nào dãy rủa cũng không thể thoát khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân xuất hiện tại tù lung bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn dãy rủa bóng đen. T. Dãy rủa bóng đen nhìn thấy phân thân sau đó, đột nhiên phát ra quái dị tiếng giống, liền phảng phất bị nhốt ở trong lồng ác quyển, đối bên ngoài không ngừng sủa loạn gào thét. Còn không thành thật, nhìn tới thật muốn cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Phân thân hừ lạnh một tiếng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, chung quanh thì dâng lên ngọn lửa màu trắng. Mặc dù không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, nhưng trên thực tế lại khủng bố đến cực điểm, là đường chấn thường dùng nhất thủ đoạn công kích. Nếu như là sắt thép đục vào, trong nháy mắt rồi sẽ hóa khí, đối với linh thể làm hại đặc biệt rõ ràng. Bóng đen bị ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, dãy rủa càng phát ra kịch liệt. Thế nhưng cùng lúc đó, cầm tù nó tù lung thì tại tiếp tục co vào, cuối cùng đem nó vây ở không gian thu hẹp bên trong không cách nào động đậy. Bóng đen phát ra một hồi gào thét, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Nhưng mà đường chấn lại rất hiểu rõ, gia hỏa này nhìn lên tới bề ngoài xấu xí, nhưng trên thực tế cũng tuyệt đối không đơn giản. Chính là nó ở chỗ này làm mưa làm gió, lúc trước huyết nhục dây leo, cùng với sau đó mạo danh thay thế tu sĩ áo ngắn, tất cả đều là do nó trô huyễn hóa ngụy trang. Nếu như không phải phân thân xuất thủ, có thể một hồi sẽ qua nhi, nó lại sẽ huyễn hóa thành cái quái gì thế, sau đó tiếp tục làm bừa làm càng hằn rỡ. Lúc này phân thân còn không biết, bóng đen đã từng hấp dẫn bản thể sửa đổi hệ thống tu luyện, chỉ là cũng không thành công mà thôi. Bằng không nó gặp phải trừng phạt, đều sẽ càng biến đổi thêm thảm thiết, thậm chí là trực tiếp bị phân thân diệt sát. Tất nhiên liền xem như không có chuyện này, phân thân thì tuyệt đối sẽ không buông tha người kia, hắn hiện tại nhất định phải hiểu rõ một việc, đó chính là gia hỏa này rốt cục ra sao lai lịch. Vừa nãy hỏa diễm thiêu đốt, chính là nhường bóng đen hiểu rõ lợi hại, khiến cho càng biến đổi càng thành thật một ít, càng thêm thuận tiện chính mình thẩm vấn. Cảm giác lúc không sai biệt lắm về sau, phân thân tinh thần lực kéo dài mà đi, đem bóng đen cơ thể triệt để bao phủ. Hắn đang dùng thực lực cường đại, trấn nhiếp cái này bóng đen ma quái, từ đó thu hoạch đối phương toàn bộ thông tin. Bóng đen còn đang ở cố gắng phản kháng, thế nhưng đối mặt một tên hàng thật giá thật cường giả tạo vật chủ, nó căn bản không thể nào là đối thủ. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, bóng đen thì triệt để tan vỡ, đem về mình tin tức toàn bộ bàn giao. Phân thân loại bỏ tiếp thu thông tin sau đó, nhíu mày, khóe miệng lại hiện một vòng cười lạnh. Sự thực quả nhiên không ngoài dự đoán, gia hỏa này quả nhiên đến từ thần quốc, hoặc nói đến từ siêu cấp vị diện. Thổ dân thần linh rơi vào trạng thái ngủ say, chủ nếu là bởi vì thương thế nghiêm trọng, cũng đồng dạng cùng bóng đen này liên quan đến. Chúng nó đến từ siêu cấp vị diện, dường như là virus giống nhau có thể sinh sôi sao chép, ký sinh tại cường giả tạo vật chủ tinh thần chi hải. Làm tạo vật chủ cụ hiện thế giới lúc, chúng nó cũng sẽ tùy theo cụ hiện ra đây, tiếp tục làm mưa làm gió. Thổ dân thần linh thế giới tinh thần đã bị loại virus này chiếm cứ, cho nên thương thế của hắn mới biết càng ngày càng nặng, dường như đã là dầu hết đèn tắt. Về phần đường chấn vì sao cũng sẽ bị lây nhiễm, chỉ vì hắn tiếp thu bị ô nhiễm thần chi bản nguyên, sau đó nhờ vào đó tấn thăng làm tạo vật chủ. Có thể nói tại tấn thăng tạo vật chủ đồng thời, hai họa ngầm liền đã chôn xuống, chỉ là hắn căn bản không biết mà thôi. Sau đó loại virus này vẫn ẩn nút, đường chấn thì từ đầu đến cuối không có phát hiện, cái này cho virus sinh trưởng bộc phát cơ hội. Làm đường chấn bước vào Thánh Long Thành hậu sơn, chuẩn bị xem xét hệ thống phụ trợ nghiên cứu phát minh tiến độ lúc, loại virus này đột nhiên bộc phát. Dù là đường chấn là cường giả tạo vật chủ, thế nhưng đụng phải kiểu này tình huống đặc biệt lúc, vẫn không có cách chống cự, rốt cuộc virus nhằm vào chính là tạo vật chủ. Cho dù là thực lực vượt xa đường chấn thổ dân thần linh, cũng bị loại vật này khiến cho sắp gặp tử vong, vừa mới tấn thăng tạo vật chủ đường chấn, tự nhiên không thể nào là loại virus này đối thủ. Cho nên đường chấn đột nhiên ngủ say, sau đó không hiểu ra sao có rồi xuyên qua thời không năng lực, đúng lúc này lại tại không biết chút nào tình huống dưới, đem toàn bộ thế giới tiến hành cải tạo. Cả trong cả quá trình, tiêu hao đều là hắn lực lượng bản nguyên, virus cải tạo thế giới, đồng dạng tiêu hao hắn lực lượng bản nguyên. Xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên có đặc thù nguyên nhân. Virus không thể thôn phệ lực lượng bản nguyên, lại có thể thôn phệ bị lực lượng bản nguyên cải tạo tiến hóa các loại đồ vật, sau đó lại thông qua thôn phệ để cho mình tiến hóa. Và tiến hóa đến đầy đủ trình độ về sau, virus rồi sẽ đúng tốc chủ phát động công kích, mãi đến khi đem nó triệt để giết chết mới thôi. Bóng đen dụ dỗ đường chấn sửa đổi hệ thống tu luyện, chính là không có ý tốt, muốn đưa hắn trở thành đồ ăn nuốt chửng lấy. Làm virus bộc phát lúc, thì mang ý nghĩa có rồi đầy đủ số lượng, bằng không cũng vô pháp dẫn đến Túc Chủ lâm vào mê man bên trong. Cái này mang ý nghĩa tại toàn bộ thế giới bên trong, sinh sôi phòng chế virus tuyệt không chỉ có một, chỉ là không hề có tụ tập tại một chỗ, mà là phân tán tại rồi các nơi trên thế giới. Chúng nó sở tại địa phương, tất nhiên sẽ không ngừng xuất hiện chuyện quỷ dị, toát ra đủ loại quái vật. Trừ ra tự thân lai lịch bên ngoài, bóng đen còn bàn giao rồi một cái thông tin, nhường phân thân càng chú ý đó chính là những virus này bên trong, dường như xâm nhập vào cái quái gì thế, cùng thổ dân thần linh có một tia liên quan. Phân thân dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt có hơi nheo lại, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Chương 2363, cho bản thể đến bộ hệ thống. Chương 2363, cho bản thể đến bộ hệ thống. Virus nhất định phải thanh trừ, bằng không hậu hoạn vô tận. Loại vật này dường như là hấp huyết quỷ, không ngừng tiêu hao Túc Chủ lực lượng bản nguyên, tạo ra đủ loại quái vật. Quái vật có thể trưởng thành tiến hóa, có rất mạnh thực lực, sau đó lại bị chúng nó thôn vệ. Mặc dù ở giữa có một chuyển đổi quá trình, nhưng mà cuối cùng thua thiệt đều là Túc Chủ bản thân. Năm rộng tháng dài phía dưới, Túc Chủ sẽ bị trực tiếp ép khô, cho dù là thần linh cũng sẽ vỡ lạc. Sau đó virus liền đem ngủ đông hoặc rời đi, thông qua đủ loại môi giới tiếp tục tìm kiếm mới Túc Chủ. Có trời mới biết có bao nhiêu sinh vật cường hãn bị loại virus này giết chết, đơn giản chính là thần cấp sinh vật khắc tinh. Là cái này siêu cấp vị diện sinh vật chỗ đáng sợ, liền như là chim nhỏ màu đỏ, có thể cụ hiện tâm ma tinh thạch, có siêu cấp sinh sôi năng lực đám mây bình thường, đều có quỷ dị mà thần kỳ năng lực. Đụng tới loại vật này, tuyệt đối không thể phớt lờ, bằng không rồi sẽ hối tiếc không kịp. Đạt được rồi muốn thông tin, phân thân trầm ngâm tự hỏi, nghiên cứu như thế nào giải quyết vấn đề. Sự việc đã sáng tỏ, muốn nhường bản thể tỉnh lại hoặc khỏi hẳn, nhất định phải đem loại virus này dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài ra, phân thân còn có một cái suy đoán, nhưng mà cần nghiệm chứng một chút mới có thể xác định. Phân thân nghĩ đến đây, muốn đem trước mắt cái này virus xử lý, để tránh nó tiếp tục phân liệt sinh sôi. Ai ngờ đúng lúc này, không cách nào hình dung bài xích lực lượng đột nhiên hiện lên, muốn đem hắn thôi cách thế giới này. Cỗ lực lượng này rất quen thuộc, chính là đến từ bản thể, không còn nghi ngờ gì nữa chính là bản thể đang cố gắng khu trục phân thân. Xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ lạ, rốt cuộc lúc này bản thể bị che đậy ngủ say, làm mọi thứ đều là vô ý thức hành vi, thậm chí sẽ theo bản năng bảo hộ virus. Bằng không hắn sẽ không ngồi nhìn mình bị lừa gạt, mặc cho những virus kia đánh cắp lực lượng bản nguyên, không ngừng tiến hành bản thân làm hại. Có thể nói lúc này đường trấn chính là một phiên bản thổ dân thần linh, hai bên trên nhiều khía cạnh đều có chỗ tương tự. Cũng may bản thể ngủ say sau đó, phân thân kịp thời ra tay cứu viện, tránh khỏi càng hỏng bét tình huống xảy ra. Nhưng khi bản thể tiến hành khu trục lúc, tình huống rồi sẽ trở nên phiền phức lên. Phân thân cùng bản thể đều là tạo vật chủ, nhưng mà tại thực lực tổng hợp bên trên, tự nhiên là bản thể thực lực cao hơn một bậc. Liền xem như 8 lạng nửa cân, phân thân cũng sẽ không ra tay phản kháng, vậy tương đương là tại tự mình đánh mình. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, thì là bởi vì chính mình quá nhiều nhúng tay duyên cớ. Nếu yên lặng làm con chúng, cũng không cần lọt vào khu trục, nhưng mà phân thân căn bản làm không được. Cái này khiến phân thân cảm thấy rất khó khăn, nếu hắn tiếp tục xuất thủ, kiểu này bị khu trục tình huống đều sẽ vẫn luôn kéo dài. Qua lại rằng có chống lại phía dưới, rồi sẽ đối bản thể tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí có khả năng dẫn đến càng hỏng bét sự việc xảy ra. Nhưng nếu như khoanh tay đứng nhìn lời nói, không được bao lâu thời gian, bản thể rồi sẽ triệt để phế bỏ, thậm chí có khả năng không cách nào lại tỉnh lại. Rốt cục làm sao đi làm mới có thể giải quyết vấn đề này? Phân thân nhíu mày tự hỏi, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dưới mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, chí ít có thể ổn định cục diện, phòng ngừa tiếp tục chuyển biến xấu có thể. Nếu làm việc thỏa đáng lời nói, có thể chỉ cần bản thể ra tay, có thể giải quyết tất cả nguy cơ. Phân thân nghĩ đến đây, không còn kháng cự kia cố lực bài xích, trong nháy mắt rời đi tòa này thế giới. Hắn cũng không phải trực tiếp rời khỏi, mà là lưu lại một đạo cùng loại truyền tống tọa độ đồ vật, thuận tiện lần sau có thể thuận lợi trở về. Trước mặt quang ảnh biến hóa, tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân đã xuất hiện tại Thánh Long Thành hậu sân gốc. Nhìn vẫn như cũ ngủ say bản thể, phân thân suy nghĩ một lúc về sau, đối bên người lâu thành tu sĩ ra lệnh. Từ giờ trở đi, phía khu vực này bước vào phủ kín trạng thái, bất luận kẻ nào không được tùy tiện tiếp cận. Ngoài ra báo tin cô dung binh hệ thống phụ trợ nghiên cứu khoa học đoàn đội, để bọn hắn mang theo thành quả nghiên cứu, ngay lập tức tới trước nơi này đưa tin. Chờ đợi đã lâu, lâu thành tu sĩ nghe vậy, nhanh chóng chia ra hành động, đầu tiên phong bế phiến khu vực này. Về đường trấn cho nên thông tin, toàn bộ tiến hành phong tỏa, tuyệt đối không cho phép ngoại chuyện. Mặc dù chiến khu chi chủ xuất hiện vấn đề, nhưng mà không hề có dẫn phát nhiều chấn động lớn, thứ nhất là đại đa số lâu thành tu sĩ cũng không có cơ hội mở tin tức cả kẽ, thứ hai cũng là bởi vì nghiêm khắc kỷ luật bố trí. Tất nhiên đã ra lệnh, nghiêm cấm thông tin ngoại chuyện, vậy liền tuyệt đối sẽ không có người ngược làm trái kỷ đi vờ ngớ ngẩn. Với lại người biết chuyện vô cùng rõ ràng, một khi chuyện này truyền ra sau đó, sẽ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn tất cả đều một mực ngậm miệng lại, cho dù là người thân cận nhất, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện mở miệng nhắc tới việc này. Tiếp vào điều lệnh nghiên cứu khoa học đoàn đội, đồng dạng ngay đầu tiên phi tốc đến, không dám có một tơ một hào trì hoãn. Các hạ, ngài cần đoàn đội đã đến, không biết tiếp xuống nên như thế nào hành động. Một tên lâu thành tu sĩ tiến lên, đối phân thân hỏi. Nhìn thấy hai cái đường trấn ở đây, mọi người cũng không có cảm thấy kỳ lạ, đường trấn có phân thân sự việc, tại Thánh Long chiến khu đã là công khai bí mật. Nhìn thấy phân thân, cùng thấy bản thể không có gì khác nhau. Ta bảo các ngươi tới trước, là có một việc cần các ngươi đi làm. Phân thân đem chọn chuyện từ từ mà nói ra, sau đó hỏi nghiên cứu đoàn đội, phải chăng có thể giải quyết hắn vấn đề. Tại phân thân không cách nào nhúng tay tình huống dưới, bản thể chỉ có dựa vào chính mình mới có thể giải quyết tất cả nguy cơ. Tất nhiên tại cả trong cả quá trình, phân thân có thể tại ý nghĩ của bản thể không đến tình huống dưới, thích hợp tiến hành dẫn đạo giúp đỡ. Nghe được phân thân giảng thuật sau đó, nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu một phen, nhận vì chuyện này xác thực có thể thực hiện. Tất nhiên cụ thể làm sao làm việc, còn cần hiện trường tiến hành nghiên cứu, tuyệt đối không thể tùy tiện có kết luận. Phân thân thì hiểu rõ chuyện này, khi lấy được rồi xác thực trả lời chắc chắn sau đó, ngay lập tức thì làm ra quyết định. Đem nghiên cứu khoa học đoàn đội thu nhập không gian trong não hải, phân thân cùng bản thể thành lập tinh thần kết nối, lần nữa tiến nhập bản thể não hải thần quốc. Thông qua trước đó thiết định tọa độ, phân thân cưỡng ép tiến hành xuyên qua thời không, lại lần nữa quay trở về hắn rời đi cái đó thời gian điểm. Tất cả trong quá trình, tuyệt đối không thể có một tia một hào sai lầm, bằng không liền có khả năng tạo thành không thể dự báo tai nạn hậu quả. Thời khắc này nguyên thủy xâm lâm bên trong, bản thể vẫn còn tiếp tục mượn nhờ thực vật thị giác quan sát địch nhân, tu sĩ áo ngắn cùng lao thái bà đám người thì tiếp tục tìm kiếm lấy bước vào rừng cây con đường. Về phần tên kia phụ trách dẫn đường trung niên tu sĩ, giờ phút này đã len lén chạy về đến rồi bảo thạch nguyên khoáng phụ cận, đang khẩn trương đào móc cặn thô bảo thạch. Về phần hắn vì sao làm như vậy, đoán chừng chỉ có trong lòng mình hiểu rõ. Xác nhận tất cả bình thường sau đó, phân thân đem nghiên cứu khoa học đoàn đội thả ra, để bọn hắn hiện trường nghiên cứu cụ thể phương án hành động. Có thể bước vào nghiên cứu khoa học đoàn đội lâu thành tu sĩ, đều là tinh anh trong tinh anh, dù là gặp phải bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, đều có thể làm đến ung dung ứng đối. Biết mình chỗ đoạn thời gian là trăm năm trước đó nguyên thế giới lúc, mọi người cũng không có quá mức kinh ngạc. Thân làm lâu thành tu sĩ, tiếp xúc đông đảo vị diện, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái không có trải qua. Đoàn đội đang nghiên cứu phân tích trong quá trình, còn không thể đụng vào kinh động bản thể, bằng không liền có khả năng bị trực tiếp tiến cách thế giới này. Phân thân năng lực gánh vác loại đó bài xích lực lượng, nghiên cứu khoa học đoàn đội thành viên lại làm không được, tạo vật chủ cường đại vượt xa tưởng tượng, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Bản thể tại thông qua cỏ cây thị giác không ngừng quan sát địch nhân đồng thời, cũng không biết mình cũng đã trở thành quan sát nghiên cứu đối tượng, đang bị một đám thực lực cường hãn lâu thành tu sĩ vây quanh ở trung ương. Nghiên cứu trong chốc lát về sau, nghiên cứu khoa học đoàn đội đã định phương án, quyết định cho bản thể cắm vào một cái thăng cấp bản hệ thống phụ trợ. Làm phân thân nhìn thấy bộ này hệ thống phụ trợ công năng về sau, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó gật đầu thông qua được kế hoạch. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2364, hệ thống khởi động chương 2364, hệ thống khởi động nghiên cứu khoa học đoàn đội thí nghiệm đã chuẩn bị kết thúc, tương ứng vấn đề cũng đã giải quyết, hoàn toàn có thể đại quy mô mở rộng tiểu này hệ thống phụ trợ. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là không ngừng thăng cấp hoàn thiện, khiến cho càng thích ứng lâu thành tu sĩ yêu cầu. Chuẩn bị cho đường trấn bộ này hệ thống phụ trợ, hoàn toàn chính là cấp cao nhất phiên bản, vì đường trấn thân phận đặc thù, căn bản không thể nào sử dụng loại sách phổ thông bản. Bộ này hệ thống đối với tốc chủ không có bất kỳ cái gì làm khó, chỉ có không hề có đạo lý giúp đỡ, nói đơn giản đến chính là đánh chết một con muỗi cũng sẽ cho phần thưởng phong phú. Như thế giúp đỡ cường độ, quả thực tang tâm bệnh cuồng, nói là thượng đế con riêng cũng không quá đáng. Đoán chừng đường trấn đạt được bộ này hệ thống sau đó, cũng sẽ vẻ mặt sững sờ, không hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện. Mặc dù có chút quá đáng, nhưng mà phân thân cũng không tính sửa chữa, cần biết bệnh nặng muốn hạ mãnh dược, bằng không rất khó có chữa trị có thể. Đạt được rồi phân thân cho phép sau đó, nghiên cứu khoa học đoàn đội bắt đầu bước kế tiếp hành động, bắt đầu nghiên cứu làm sao đem hệ thống cắm vào đường trấn thể nội. Đây mới là chuyện khó khăn nhất tình, rốt cuộc hắn là tạo vật chủ, sinh mệnh đẳng cấp cao đến dọa người. Bình thường hệ thống phụ trợ, trong mắt đường trấn chính là trò đùa, đối với một tên cường giả tạo vật chủ mà nói, có đồ vật gì không thể trong một ý nghĩ cụ hiện. Nhưng mà hiện tại đường trấn lại có thể dùng đến, trí nhớ của hắn bị che đậy, một thân thực lực không cách nào thi triển, cái này cho hệ thống phụ trợ cơ hội thi triển. Hắn không biết mình thân phận chân chính, có cỡ nào thực lực khủng bố, hệ thống phụ trợ vào lúc này là có thể phát huy ra tác dụng lớn. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, chính mình trong thời gian thật ngắn, vậy mà liên tục hai lần bị che giấu ký ức. Hai lần cũng đều cùng thổ dân thần linh liên quan đến, cái này từ đầu đến cuối cũng ở vào trạng thái ngủ say ra hỏa, không còn nghi ngờ gì nữa chính là một đại thai tinh. Vốn cho là thần quốc bị hủy, mọi chuyện cũng có một kết thúc, chẳng qua bây giờ nhìn tới cũng không phải là như thế. Đường trấn vẫn như cũ xếp bằng ở dưới đại thụ, đám chìm trong cỏ cây tạo thành mạng bên trong, không ngừng quan sát đến trong rừng rậm các ngóc ngách. Tiểu này 360 độ thị giác, cùng với đặc thù năng lực nhận biết, đều bị đường trấn cảm giác vô cùng thần kỳ. Ngoài ra hắn còn có thể điều khiển thực vật, để bọn chúng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tiến hóa, có tương đối đáng sợ thủ đoạn công kích. Nhân loại bình thường căn bản không thể nào có loại năng lực này, thì tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, tiểu này đặc thù trải nghiệm đến cỡ nào thần kỳ. Đường trấn say mê trong đó, thật lâu không muốn rút khỏi, hắn cảm giác ở vào dạng này mạng bên trong, chính mình quả thực cùng thần linh không hề khác gì nhau. Rất nhanh hắn lại đột nhiên bừng tỉnh, chính mình là một có máu có thịt nhân loại, mà không phải một gốc thực vật. Nếu vẫn luôn đắm chìm ở dạng này trạng thái, có thể hay không thì xảy ra một ít biến hóa, trở nên cùng những thực vật kia giống nhau. Hoặc nói hay là nhân loại bên ngoài, nhưng mà tại một số phương diện đã cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nếu cũng đúng thế thật một loại tiến hóa lời nói, như vậy đường trấn tình nguyện bỏ cuộc loại năng lực này, cần biết một khi nói như vậy hắn liền sẽ cùng rừng cây vĩnh viễn buộc chung một chỗ. Nếu cái kia dạng làm lời nói, chẳng khác nào bỏ rồi quý báu nhất đồ vật, đổi lấy rồi nhìn như cường đại nhưng lại có rất nhiều tệ nạn năng lực. Tỉnh táo lại đường trấn, trong lòng nói với chính mình, nhất định phải gìn giữ thanh tỉnh mới có thể. Mình có thể sử dụng tiểu này năng lực đặc thù, nhưng mà tuyệt đối không thể trầm mê trong đó, bị tiểu này năng lực đặc thù chôn nô dịch. Nghĩ đến đây sau đó, đường trấn lại lần nữa giữ vững tinh thần, chuẩn bị tiếp tục đối phó trong rừng rậm địch nhân. Trước đây vì rút huyện hóa thành tu sĩ ao ngắn, chê bữa lao thái bà đám người chẳng cảnh, đã tất cả đều bị đường trấn nhìn ở trong mắt. Bất quá phân thân bắt được khảo vấn vi rút chẳng cảnh, lại bị phân thân tận lực che đậy, cho nên đường trấn căn bản cũng không có nhìn thấy. Hắn chỉ là trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái đó ngụy trang thành nhà của tu sĩ áo ngắn băng, vì sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Người kia có thể biến hóa hình thái, với lại xuất quỷ nhập thần, đơn giản chính là khó lòng phòng bị. Tại đường trấn trong mắt, trung niên tu sĩ đám người cho dù chung vào một chỗ, cũng không bằng này vì rút tới đáng sợ. Cho nên hắn đề cao cảnh giác, đem nó liệt vào hàng đầu phòng bị cùng tiêu diệt đối tượng, mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều trung niên tu sĩ đám người. Ngay tại hắn quyết định chú ý, chuẩn bị đem tất cả tai họa ngầm toàn bộ thanh trừ lúc, lại đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Dường như gặp nguy hiểm chính hướng phía hắn không ngừng tới gần, đồng thời trong đầu mơ hồ xuất hiện một thanh âm, nhắc nhở hắn nhanh tránh né nguy hiểm. Đường Chấn không hiểu rõ nguy hiểm đến từ nơi nào, thì mượn nhờ có cây mạng thị giác, không ngừng tìm kiếm nguy hiểm đầu nguồn. Mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong, như trước vẫn là lúc trước trạng thái, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể tránh thoát có cây mạng theo dõi. Nguy hiểm rốt cục đến từ ở đâu, vì sao cảm giác rõ ràng như thế? Đường Chấn trong lòng tràn đầy hoài nghi, không ngừng dò xét bốn phía, cố gắng tìm kiếm nguy cơ đầu nguồn. Trong rừng rậm không có tình huống dị thường, nguy hiểm như vậy có thể đến từ dưới lòng đất, lại có lẽ là đến từ. Đường Chấn nghĩ đến đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Kết quả là thấy một đạo lưu quang đột nhiên thoáng hiện, thẳng đến chỗ hắn ở, không đợi hắn lấy lại tinh thần, đạo lưu quang này thì đụng phải thân thể hắn. Có chuyện gì vậy? Trước mặt giống như bị quang mang bao phủ, đúng lúc này lâm vào trong hắc ám, ý thức cũng biến thành hốt hoảng. Tại nửa mê nửa tỉnh trong trạng thái, Đường Chấn ngầm trộm nghe đến có âm thanh trong đầu vang lên, sử dụng ngôn ngữ rất cổ quái, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn có thể nghe hiểu. Hệ thống đã cảm bảo, đang tiến hành kiểm tra kết hợp. Kiểm tra hoàn thành, độ phù hợp cấp độ SSS thuộc về hoàn mỹ nhất vật dẫn. Hệ thống lắp đặt bố trí bên trong. Lắp đặt hoàn thành, thiết lập quyền hạn. Nhảy qua quyền hạn xây dựng, mở ra cấp cao nhất quyền hạn. Hệ thống phụ trợ đã hoàn thành, tuy thời là ngài cung cấp phục vụ, hiện tại là ngài tuyên bố đầu tiên nhiệm vụ, sau khi hoàn thành ban thưởng tân nhân đại lễ bao. Đường Chấn ý thức dần dần khôi phục, nghe trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở, gần đây mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện từ ngõ nhỏ chuyện kia sau khi phát sinh, cảnh ngộ sự việc một kiện đây một kiện ly kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có rất giỏi lực lượng cùng tốc độ, thông qua thực vật thị giác đến khống chế rừng cây, bây giờ càng đạt được rồi trong truyền thuyết hệ thống. Chẳng lẽ lại chính mình là vận mệnh chi tử, thần linh sủng nhi, cho nên mới sẽ chuyện tốt liên tục. Đường Chấn trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, sau đó cười khổ lắc đầu, nếu như mình là vận mệnh chi tử lời nói, làm sao đến mức trước đây hôn đến thê thảm như thế. Trong lòng chính cân nhắc lúc, trước mặt đột nhiên bắn ra phải hoàn thành nhiệm vụ, nội dung là tiêu diệt ẩn tàng trong rừng rậm quái vật. Đường Chấn nhìn thoáng qua nhiệm vụ giới thiệu, phát hiện hệ thống để cho mình săn giết quái vật, chính là trước đây ngụy trang thành tu sĩ áo ngắn, nhường hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm vật kia. Chẳng qua giờ này khắc này, quái vật này lại bị màu đỏ hình dáng quay lại, trên đầu lại còn treo lên thanh máu một loại thứ gì đó. Đồng thời tại tầm mắt phía dưới, còn có một số ấn phím tuyển hạng, cho Đường Chấn đem lại một loại cảm giác quen thuộc. Hắn chơi game thời nhìn qua kiểu này làm việc giao diện, chỉ là ánh mắt của mình phía dưới, làm sao lại như vậy xuất hiện những vật này. Chẳng qua khi thấy rõ ban thường lúc, Đường Chấn tinh thần chấn động, ngay lập tức trở nên kích động lên. Chỉ vì xử lý một đầu quái vật, chẳng những có thể vì tăng thực lực lên, còn có lượng lớn tiền mặt ban thưởng, thật sự là phong phú để người điên cuồng. Nếu Đường Chấn là người bình thường, chỉ cần xử lý con quái vật này, ban thưởng tiền mặt là có thể bảo đảm áo cơm không lo. Thao túng một cái dây leo, đem rơi xuống đất thương giới bắt tới, sau đó bị Đường Chấn chép trong tay. Hít sâu một hơi, nhìn về phía trước trong bụi cỏ đỏ tươi hình dáng, Đường Chấn giơ súng nhắm chuẩn sau bóp lấy cò súng. Chương 2365, siêu cấp gói quà lớn. Chương 2365, siêu cấp gói quà lớn. Ầm. Một tiếng súng vang truyền đến. Tại yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ dị thường rõ ràng. Trốn ở rậm rạp bụi cỏ phía sau virus, cơ thể đột nhiên rung động rồi mấy lần, dường như đã bị viên đạn đánh trúng. Đánh trúng. Đường Chấn nhìn thấy chúng đích mục tiêu về sau, trong lòng dâng lên vẻ vui sướng, đồng thời còn có không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Đỡ thương ám sát, một kích mất mạng, đây là bao nhiêu người hồi nhỏ mộng tưởng, nhưng lại căn bản không có cơ hội thực hiện. Nhưng mà giờ này khắc này, chính mình lại thành công làm được điểm này. Đường Chấn cho là mình chưa từng có chạm qua thương, cho nên mới sẽ vô cùng có cảm giác thành công, chỉ vì giờ phút này hắn đánh đi ra viên đạn. Có không cách nào hình dung tinh chuẩn tính. Kỳ thực năng lực có kết quả này, hoàn toàn là chuyện đương nhiên sự việc. Đặc thù có cây mạng thị giác, nhường Đường Chấn có thể theo mỗi cái góc độ đến quan sát địch nhân, cơ thể có lực lượng cường đại, có thể để cho thương giới trong tay hắn vững như bàn thạch. Cho nên chỗ chống bắn ra về sau, tinh chuẩn đánh trúng dự đoán vị trí, dường như không có chút nào lệch lạc. Thường nhân cần khổ luyện mới có thể biến thành thần thương thủ, nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, lại là dị thường chuyện dễ dàng. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, chính là làm Đường Chấn nổ súng nhắm chuẩn sau đó, tinh thần lực sẽ bám vào phía trên viên đạn, như là mọc mắt tìm kiếm mục tiêu. Chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, cho dù là mục tiêu trốn ở vật cản phía sau, viên đạn cũng được, đi vòng đem mục tiêu đánh trúng. Một phát súng trúng đích mục tiêu, Đường Chấn thấy rõ thanh máu hạ xuống một đoạn, chứng minh công kích đã có hiệu quả. Xác nhận công kích hữu hiệu sau đó, Đường Chấn lần nữa nổ súng, chuẩn bị đem tất cả viên đạn toàn bộ chút xuống ra ngoài. Dựa theo một thương này tạo thành làm hại tính ra, Đường Chấn muốn đem virus giết chết, thương bên trong viên đạn chưa hẳn đầy đủ. Chẳng qua thời khắc này trong rừng rậm, không bao giờ thiếu đạn dược tiếp tế, Đường Chấn hoàn toàn có thể đánh cái thông khoái. Nhưng hắn cảm thấy hoang mang không hiểu là, quái vật kia tại gặp công kích sau đó lại không có di động vị trí, cũng không biết ra sao duyên cớ. Đây thật ra là phân thân cố ý mà làm, hắn không cách nào tự mình động thủ đem virus thanh trừ, đồng dạng cũng không thể để lâu thành tu sĩ ra tay, lại có thể theo bên cạnh cung cấp phụ trợ. Tỷ như đem virus giam cầm, biến thành không cách nào di động điểm đắm, mặc cho Đường Chấn tiến hành công kích. Tặng đầu người tặng không hề có đạo lý, liền phảng phất đế hoàng đi săn, thủ hạ cố ý đem con mồi vòng đưa đến trước mặt giống như. Đường Chấn mặc dù cảm giác có chút kỳ quặc, nhưng giờ phút này không phải so đo những chuyện này lúc, hắn hiện trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là nhanh lên đem quái vật xử lý. Hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng phong phú, còn có kia sáng lấp lánh gói quà lớn, đều bị Đường Chấn tâm lý tràn đầy chờ mong. Viên đạn cuối cùng ra khỏi nòng, Đường Chấn ngay lập tức điều khiển trong rừng dây leo, đem mấy cái tán loạn trên mặt đất đạn hạp nhặt lên. Đưa tay tại trên thân thương nhẹ nhàng nhấn một cái, đánh không còn đạn hạp rớt xuống đất, một cái khác chiếu nặng đạn hạp bị đẩy đi lên. Kéo di chuyển thương xuyên, bóp cỏ, viên đạn lần nữa ra khỏi nòng. Bị Đường Chấn tỏa định con kia virus, nguyên bản đã hấp hối, có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, kỳ thực chính là vì cho Đường Chấn luyện tập. Nó liều mạng muốn thoát khỏi, nhưng lại bị tù lung giam cầm, căn bản là không thể thoát khỏi. Giờ phút này nó chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đạn bắn vào trên người, mở ra cái này đến cái khác lô máu, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ngao, lại là một tiếng súng vang truyền đến, virus sọ não bị đánh nát, thanh máu triệt để trống không. Giống như khinh khí cầu vỡ vụn tiếng vang lên lên, virus cơ thể bắt đầu đương hóa, cuối cùng hóa thành dọn dọn tinh thuần đến cực điểm năng lượng, hướng phía Đường Chấn phi tốc bay tới. Đường Chấn vốn là muốn né tránh, nhưng mà trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác, những thứ này nhìn lên tới tượng đom đóm bình thường đồ vật, nên đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Do dự một chút về sau, hắn cuối cùng không có né tránh, mà là mặc cho quang điểm nhi rơi vào trên người. Một loại không cách nào hình dung sảng khoái, trong nháy mắt nước vọt khắp Đường Chấn toàn thân, giống như lục phủ ngũ tạng đều bị tẩy luyện qua, cảm giác khắp cả người thông thấu vô cùng. Hắn còn có thể mơ hồ cảm giác được, thân thể chính mình tố chất lần nữa tăng lên, lực lượng trở nên càng phát ra cường đại. Mặc dù trước mặt truyền đến nhắc nhở, báo cho biết Đường Chấn quái vật đã chết mất, nhưng mà hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Thao túng thực vật thị giác, chống đỡ xem gần xem xét rồi một chút, mới phát hiện địch nhân đã tan thành mây khói. Thở phào nhẹ nhõm, Đường Chấn vội vàng xem xét ban thưởng, xem xét cái gọi là tân thủ gói quà lớn cũng có cái gì. Lựa chọn mở ra gói quà tuyển hạng, sau đó Đường Chấn thì sợ ngây người. Đếm không hết vật phẩm xuất hiện, đủ loại vật phẩm tên ở trước mắt đổi mới, nhường Đường Chấn cảm giác chính mình mở ra không phải gói quà, mà là mở ra một tòa nhà kho. Liền xem như không cần tiền, cũng không trở thành như vậy điên a. Đường Chấn mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ, âm thầm lắc đầu, đè xuống trong lòng hoài nghi về sau, bắt đầu xem xét lên gói quà lớn bên trong đưa tặng các loại vật phẩm. Nhẫn chữ vật, súng lục vô hạn đạn, quang kiếm cầm tay. Mỗi một thứ vật phẩm cũng ngoài dự liệu tốt, tùy ý chọn ra một, đều đủ để có thể xưng siêu cấp gói quà lớn. Bây giờ lại toàn bộ đóng gói đưa lên, quả thực phong phú muốn mạng. Đường Chấn thậm chí hoài nghi, những vật này căn bản lại không tồn tại, vẻn vẹn là soát tên mới mà thôi. Thế nhưng khi hắn mở ra chữ vật trang bị về sau, thì biết mình nghĩ 10 phần sai, vì danh sách bên trong vật phẩm có một dạng tính giống nhau. Tất cả đều yên lặng nằm ở chứa vật trang bị bên trong. Tuyển định một loại trong đó vật phẩm, tiếp theo một cái chớp mắt vật kia thì xuất hiện ở trước mắt, sau đó tự động bám vào trên người Đường Chấn, biến thành một bộ cùng loại phục sắp xếp đồ vật. Trước mặt bắn ra nhắc nhở, phía trên toàn bộ là về kiện vật phẩm này giới thiệu, Đường Chấn nhìn thoáng qua mới biết được, nguyên lai đây là một cái đặc thù chiến đấu phục. Mặc vào bộ này trang phục, chẳng những có thể vì nhường lực lượng của hắn cùng tốc độ tăng gấp bội mạnh, đồng thời còn có rất giỏi lực phòng ngự, cho dù là bị súng bắn tỉa đánh trúng thì lông tóc không thương. Như thế cường hãn lực phòng ngự, khiến Đường Chấn rất ngạc nhiên không thôi. Chỉ vì mặc vào bộ này chiến đấu phục về sau, bình thường bộ thương căn bản là không cách nào giết chết hắn. Mặc dù chiến đấu phục phòng hộ năng lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua nếu là đối đây gói quà lớn bên trong vật phẩm khác thuộc tính số liệu, bộ này chiến đấu phục thuộc tính cũng không thể coi là quá bất hợp lý. Trong lòng âm thầm cảm thán Đường Chấn, bắt đầu từng cái kiểm tra gói quà bên trong vật phẩm, càng xem thì càng cảm giác kinh ngạc. Nếu như không phải đã khảo nghiệm qua, chính mình cũng không phải là đang ở trong mộng lời nói, Đường Chấn thậm chí sẽ cho là mình sinh ra ảo giác. Nhất là tự tay loay hoay làm việc sau đó, hắn mới phát hiện gói quà lớn trúng thưởng lệ vật phẩm, mỗi một dạng cũng có thể xưng hiếm thấy chân bảo. Mình rốt cuộc có tài đức gì, lại có cơ hội lấy được nhiều như vậy đồ tốt, nếu như có thể thuần thục sử dụng lời nói, kia lại cùng truyền hình điện ảnh trong tác phẩm siêu nhân có gì khác biệt. Đường Chấn càng nghĩ trong lòng càng là kích động, thật nghĩ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, dùng cái này đến biểu đạt tâm tình lúc này. Sau mười mấy phút, Đường Chấn thô sơ giản lược kiểm tra xong rồi ban thưởng vật phẩm, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình hoàn thành vũ trang. Lúc này Đường Chấn mới phát hiện, nếu đồ tốt quá nhiều lời nói, làm sao lấy hay bỏ cũng sẽ trở thành nan đề. Nhìn một thân thần trang, Đường Chấn trong lòng trên mặt hiện lên một vòng lanh ý, thẳng đến đang đào móc bảo thạch nguyên khoáng trung niên tu sĩ đi đến. Lúc trước kiêng kỵ trung niên thủ đoạn của tu sĩ, chậm chạp không dám cùng hắn chính diện giao thủ, nhưng mà hiện tại nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào. Hắn phải thật tốt thu thập trung niên tu sĩ, còn có hắn những kia đồng bọn, dùng cái này đến thí nghiệm một chút những vật phẩm này uy lực. Vốn chỉ muốn xử lý trung niên tu sĩ, nhưng mà Đường Chấn bây giờ lại đổi chủ ý, hắn chuẩn bị đem đám gia hỏa này toàn bộ bắt sống. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là để bọn hắn ngoan ngoãn làm một tên quan công, đem những này bảo thạch nguyên khoáng toàn bộ đào ra. Có rồi chữ vật trang bị, Đường Chấn đương nhiên sẽ không nhường bảo thạch nguyên khoáng nằm dưới đất, mà là muốn đem hắn toàn bộ đóng gói mang đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2366, nô dịch bộ điều khiển chương 2366, nô dịch bộ điều khiển trung niên tu sĩ ngồi xổm ở hố đất bên trong, không ngừng ra sức đào móc, đường đường tu sĩ lại cũng mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi. Trong thời gian thật ngắn, địa diện liền bị đào ra một cái hố to, bùn đất bị ném đến khắp nơi đều là. Lúc này hắn chính mặt mũi tràn đầy vui sướng nét mặt, đem từng viên một bảo thạch nguyên khoáng sàng chọn ra đây, sau đó ném đến trong túi sách của mình mặt. đối với trung niên tu sĩ mà nói, đây là hắn quá khứ chưa bao giờ có phong phú thu hoạch, dù là cuối cùng bị ép rời khỏi, vậy cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Hắn sở dĩ đột nhiên bỏ cuộc tiếp ứng đồng bạn, cũng là bởi vì mắt thấy huyễn trận bên trong chuyện đã xảy ra, hiểu rõ vùng rừng rậm này xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Dưới loại tình huống này, trung niên tu sĩ lui một bước, quyết định trước lại làm một bộ phận bảo thạch nguyên khoáng mang ở trên người. Dù là bị ép rời khỏi rừng cây, nhưng nếu là tăng thêm trước đây lấy được bảo thạch nguyên khoáng, thì đầy đủ hắn thời gian mấy năm sử dụng. Chờ qua mấy năm sau đó, tu vi của mình tăng lên đi lên, đến lúc đó là có thể lại lần nữa về tới đây, nghĩ biện pháp đạt được nhiều hơn nữa bảo thạch nguyên khoáng. Là cái này trung niên tu sĩ dự định, về phần mình những kia đồng môn, chỉ có thể là tự cầu phúc rồi. Có thể chính mình lúc rời đi, có thể thuận tay giúp bọn hắn một chút, nhưng nếu như bọn hắn không kiên trì được lâu như vậy, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ không may. Tại trung niên tu sĩ nghĩ đến, đồng môn của mình chính là vì trong rừng bảo tàng mà đến, mà không phải thật tâm muốn tới cứu mình. Nếu như không phải vì bảo vật tồn tại, bọn hắn tại phát hiện huyễn trận tồn tại sau đó, tuyệt đối không thể nào mạo hiểm bước vào trong rừng rậm. Tâm thuật bất chính người tự hỏi vấn đề lúc, luôn yêu thích suy bụng ta ra bụng người, cho rằng những người khác đồng dạng cũng là dụng ý khó dò. Nếu năng lực lựa chọn, trung niên tu sĩ tình nguyện đồng môn của mình đều bị cái đó thần bí quái vật xử lý, cứ như vậy chính mình là có thể độc hưởng bí mật. Đúng, còn có cái đó đường trấn, thì nhất định phải cùng lúc làm sạch mới có thể. Trung niên tu sĩ nghĩ đến đây, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hận ý, cảm giác sự việc náo đến loại trình độ này, cùng đường trấn có quan hệ rất lớn. Nếu có thể lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đường trấn, nhất định phải nhường hắn sống không bằng chết. Trong lòng cân nhắc đồng thời, trung niên tu sĩ còn đang ở không ngừng đào móc bùn đất, cố gắng đạt được nhiều hơn nữa bảo thạch nguyên khoáng. Hắn lúc này không hề có chú ý tới, phụ cận từng cây thô to dây leo đang thì thầm tới gần, đem hố đất chung quanh toàn bộ vây quanh. Ngay tại hắn phát hiện một khỏa bảo thạch nguyên khoáng, cũng chuẩn bị thu nhập trong túi lúc, những kia dây leo như là nhào về phía con mồi độc xạ, thẳng đến trung niên tu sĩ đánh tới. Trung niên tu sĩ mặc dù đang đào móc khoáng thạch, nhưng mà chú ý luôn luôn đặt ở chung quanh, đề phòng sẽ có nguy hiểm xảy ra. Cho nên làm dây leo đánh tới lúc, hắn lập tức liền có cảm giác xem xét, cũng muốn lách mình tránh né công kích. Kết quả tránh đi một sợi dây leo, đầu thứ hai dây leo đúng lúc này quấn lên tới, đồng thời còn có điều thứ ba, đầu thứ tư. Trong bụi có ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cái dây leo, phản phất là bầy rắn giống như lít nha lít nhít, căn bản cũng không có bất luận cái gì thoát đi có thể. Ngoài ra còn có những kia thảo diệp, tất cả đều trở nên cứng rắn như sắt, như là chùy thủ giống như đứng ở trên mặt đất, để người căn bản là không có cách đặt chân. Trung niên tu sĩ hai chân rơi xuống đất, liền bị quấn lại kêu thảm một tiếng, vội vàng lại từ đồng cỏ nhảy hồi hố đất bên trong. Lại nhìn xem hai chân của mình, đã là máu me đầm địa, quần cũng bị cắt tới sập sệ. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Trung niên tu sĩ vừa sợ vừa giận, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, nhưng mà xa so với vừa lúc bắt đầu nghiêm trọng. Những thực vật này, cũng mẹ nó thành tinh. Trong đầu hắn đồng thời thoáng hiện đường chấn thân ảnh, cảm giác sự việc cùng hắn có quan hệ, nhưng lại cảm giác rất không có khả năng. Nếu đường chấn thật có loại này bản sự, lại há có thể lưu hắn đến bây giờ, sợ không phải cũng sớm đã ra tay công kích, thậm chí đưa hắn trực tiếp xử lý rồi. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, những kia dây leo nhưng lại lần nữa phát động công kích, theo bốn phương tám hướng phong tỏa trung niên tu sĩ toàn bộ đường ra. Đang ở hố đất bên trong, trung niên tu sĩ không đường có thể trốn, trong lòng hiện lên nồng đậm tuyệt vọng. Thực lực của hắn có hạn, căn bản không thể nào khiên qua biến dị dây leo công kích, lúc này duy nhất có thể làm sự việc chính là đem hết toàn lực đi liều một phen. Liều qua, còn có một chút hy vọng sống, không đấu lại, kết cục sống chết khó nói. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, trung niên tu sĩ bị dây leo cuốn lấy, sau đó lại bị dây leo trên câu gai đâm vào da thịt, qua trong dây lát máu me đầm địa. Câu gai trên giường như có độc tố, miệng vết thương qua trong dây lát bị ăn mòn thối rữa không chịu nổi, nùng huyết không ngừng theo vết thương nhỏ giọt xuống. Hắn cố gắng dãy rủa thoát khỏi trói buộc, kết quả càng dãy rủa trói buộc càng chặt, rất nhanh liền bị trói thành một đại bánh trưng. Loại tình huống này, trừ phi có người ngoài ra tay giúp đỡ, bằng không căn bản không thể nào thoát khỏi khốn cảnh. Trung niên tu sĩ hiểu rõ điểm này, cũng liền không còn tiếp tục dãy rủa, nhưng mà cũng không có ngoan ngoãn nhận mệnh, mà là yên lặng tìm kiếm lấy thoát khốn cơ hội. Kết quả là lúc này, trung niên tu sĩ nghe được có tiếng bước chân vang lên, dường như thì sau lưng hắn bị trí. Người rốt cục là ai? Tại sao muốn đánh lên ta? Trung niên tu sĩ trong lòng căng thẳng, suy đoán đối phương chính là Mạc Hậu hắc thủ, làm hại chính mình luân lạc tới loại tình trạng này. Đối phương quả thực đáng hận, nhưng cũng rất đáng sợ, giờ phút này sống chết của mình nắm giữ tại trong tay đối phương, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều không ngừng đánh tới. Trung niên tu sĩ không muốn chết, cho nên nóng lòng làm rõ ràng đối phương rốt cục là ai, lẫn nhau trong lúc đó có hay không có hỏa hoạn có thể. Đang sợ hãi cùng chờ mong tâm trạng bên trong, tiếng bước chân dừng lại, sau đó một thân ảnh xuất hiện tại trung niên tu sĩ trước mặt. Chết tiệt, thế nào lại là ngươi? Nhìn đứng ở trước mặt mình, khoe miệng mang theo lạnh băng nụ cười đường trấn, trung niên tu sĩ có loại bị sét đánh trúng cảm giác. Vì sao không thể là ta? Đường trấn cười lạnh một tiếng, nhìn bị trói thành bánh u trung niên tu sĩ, trong lòng có nói không nên lời thoải mái cảm giác. Cái này có thể để cho một đám cô dung binh túi đầu nghe lệnh, có quỷ dị thủ đoạn trung niên tu sĩ, bây giờ lại ngã quỵ ở trong tay chính mình. Muốn nói trong lòng không có cảm giác thành công, đó là căn bản chuyện không thể nào, nhìn tới tu sĩ cũng không phải vô địch bất bại. Nhìn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng mê man nét mặt trung niên tu sĩ, Đường Chấn đột nhiên cảm giác có chút không thú vị, vốn cho là không thể chiến thắng địch nhân, bây giờ lại bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Cái gọi là tu sĩ, không gì hơn cái này. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Chấn theo chữ vật trang bị bên trong, lật ra một hình vuông hộp. Mở hộp ra sau đó, Đường Chấn từ bên trong xuất ra một viên vẻ ngoài hiện lên hình thoi, phía trên còn khảm nạm nhìn một viên đá quý màu đỏ ngòm. Trong bảo thạch bộ, mơ hồ có quang mang chớp động, dường như còn có phù văn phất phới. Dựa theo hệ thống giải thích, đây là một kiện dùng cho đối phó phu lô cùng nô lệ vật phẩm, hiệu quả tốt đến kinh người. Đường Chấn muốn nhường trung niên tu sĩ cho mình bảo quáng, nhất định phải đem trước đem hắn khống chế, làm cho đối phương thành thành thật thật nghe theo chính mình chỉ huy. Nếu như không có chế ước thủ đoạn, như vậy những thứ này kêu căng khó thuần ra hỏa, căn bản cũng không có thể nghe theo chỉ huy của mình. Nhìn đổ đầy một bộ điều khiển, Đường Chấn hoài nghi hệ thống này là cố ý mà làm, bằng không làm sao có khả năng đưa cho chính mình một hộp tử bộ điều khiển. Trung niên tu sĩ nhìn thấy Đường Chấn tiện tay vung lên, thì có vật phẩm xuất hiện trong tay, ngay lập tức kinh hai trận mắt há hốc mồm. Hắn ở đâu nhận không ra, đây là trong truyền thuyết thủ đoạn, Đường Chấn trong tay tất nhiên có chứa vật trang bị. Nguyên bản còn đang ở lo lắng an nguy của mình, chẳng qua giờ phút này lại bị tham lam thay thế, trung niên tu sĩ gắt gao treo lên Đường Chấn, cố gắng tìm thấy chứa vật trang bị ở đâu. Hắn thậm chí không tự chủ được bắt đầu hoang tưởng, làm chính mình đạt được chứa vật trang bị sau đó, vậy sẽ là phong quang đến mức nào? Hắc hắc, chết loại thời điểm này còn dám hy vọng hão huyền, thực sự là không biết sống chết ra hỏa. Đường Chấn chỉ là nhìn thoáng qua, học tập đã hiểu trung niên tu sĩ nét mặt, trên mặt hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Ngươi hay là cho ta thành thành thật thật đảo con đi, như thế còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, bằng không ta liền trực tiếp muốn ngươi mệnh. Đối với địch nhân của mình, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không khách khí, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong tay hắn bộ điều khiển liền đã đánh tới hướng trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn bộ điều khiển rỗi ra nhện bình thường móng nhọn, sau đó rơi vào rồi trên trán của hắn mặt. Hét thảm một tiếng, đột nhiên theo trung niên tu sĩ trong miệng phát ra, tại trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn. Chương 2367, một mẹ hốt gọn chương 2367, một mẹ hốt gọn trung niên tu sĩ cảm giác sọ não của mình nổ tung, dường như có đếm không hết côn trùng chui vào trong đó, sau đó đem óc không ngừng quấy gầm ướt. Loại đó cảm giác thống khổ, đơn giản chính là sống không bằng chết, thuộc về thế gian tàn khốc nhất tra tấn. Hắn kêu thảm cố gắng dây rủa, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện, làm như vậy căn bản không có hiệu quả gì. Tráng kiện dây leo như là sắt thép tù lung, đưa hắn một mực giam cầm lại, căn bản không thể nào di động mảy may. Làm loại tình huống này, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận đau khổ, mặc cho kia kim trúc nện bình thường đổ vật, đem bén nhọn móng đuốt chèn ấn đường ra thịt, sau đó lại xuyên thấu xương sọ. Như là cỏ cây mọc dễ nảy mầm, thơ kim loại tuyến tại sọ não bên trong là chỗ lan tràn, đem có chút liên quan đến sinh tử não bộ khu vực toàn bộ khống chế. Những thứ này khu vực đều là vô cùng mẫn cảm chỗ, có chút tổn thương liền có thể chí mạng, có thể nói lúc này trung niên tu sĩ, sinh tử đã không bị chính mình trưởng khống. Đến lúc cuối cùng một cái tơ kim loại tuyến bước vào dự định vị trí, đem thần kinh quấn quanh bao vây sau đó, tất cả khống chế quá trình đã toàn bộ hoàn thành. Bộ điều khiển trên bảo thạch bắt đầu có quang mang lóe lên, chuyện này ý nghĩa là khống chế đã hoàn thành. Cho dù là cấp cao nhất bác sĩ, cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành như thế tinh vi giải phẫu. Nhất là người hoàn thành thể tích chỉ có lớn chừng ngón cái này nhường độ khó tăng lên mấy lần. Tại dưới tình huống bình thường dường như là chuyện không thể nào. Nhưng mà suy xét đến kiểu này bộ điều khiển xuất xứ, như vậy tất cả thì trở nên đương nhiên, thậm chí là có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Vẹn vẹn là chữ vật trang bị có giá trị, là có thể triệt để nghiền ép kiểu này bộ điều khiển, càng đừng đề cập còn có rất nhiều càng thứ lợi hại. Bị khống chế trung niên tu sĩ, lúc này trở nên như là khôi lỗi, mặt mũi tràn đầy đều là đờ đẫn nét mặt. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Duy nhất không bị khống chế trong ánh mắt, đầy tràn rồi khó tả hoảng sợ, hắn giờ phút này không nhúc nhích đứng tại chỗ, thì chỉ là bởi vì cơ thể bị khống chế mà thôi. Đường Chấn không cho hắn di chuyển, như vậy thì coi như là xe lửa đối diện đụng tới, hắn thì tuyệt đối không thể di động mảy may. Thứ này ngược lại là thật có ý tứ, cảm giác chính mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem này trung niên tu sĩ giết chết. Đường Chấn trong lòng âm thầm cảm thán, có lòng muốn kiểm tra một chút, nhưng lại lo lắng sẽ đem trung niên tu sĩ cho đùa chơi chết. Nhìn như cường hãn trung niên tu sĩ, đối với lúc này Đường Chấn mà nói, quả thực yếu ớt như là giấy giống như. Chẳng qua đơn giản kiểm tra một chút, lại không có bất kỳ vấn đề gì, vừa vặn thì mượn cơ hội cho trung niên tu sĩ một cảnh cáo. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Đường Chấn chầm chậm vào trung niên tu sĩ, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Quấn quanh lấy trung niên tu sĩ dây leo, trong nháy mắt thì toàn bộ rút đi, hắn thì đứng cô đơn ở hố đất bên trong, như trước vẫn là di chuyển cũng vô pháp động đậy. Theo Đường Chấn suy nghĩ khẽ động, trung niên tu sĩ trong mắt bạo trống, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra giống như. Mắt Trần có thể thấy cơ thể của hắn tại kịch liệt co quắp, to như hạt đậu mồ hôi thành chuỗi nhỏ giọt xuống, hiển nhiên là tại tiếp nhận không cách nào hình dung đau khổ. Kéo kẹt kéo kẹt. Trung niên tu sĩ trong miệng phát ra kịch liệt tiếng ma sát, dường như răng đều đã bị cắn nát. Có thể mặc dù là như thế, thân thể hắn vẫn như cũ bất động mảy may, vì Đường Chấn không có cho phép hắn di động. Thấy được chưa, từ giờ trở đi, sinh tử của ngươi đem hoàn toàn do ta khống chế. Ta để ngươi công việc, ngươi thì công việc, ta để ngươi thì chết, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nếu ngươi không nghĩ chính mình bóp chết chính mình, hoặc nói nuốt ngụm nước bọt sặc chết mình, vậy liền cho ta thành thành thật thật nghe lời, bằng không ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Đường Chấn lúc nói chuyện, thanh sắc nghiêm khắc lạnh lùng, như là nô lệ chủ tại răn dạy chính mình nô lệ. Vừa dứt lời, trung niên tu sĩ thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như không có xương cốt bùn não. Không chết thì vội vàng đứng lên, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu ngươi không lên, vậy liền vĩnh viễn ghé vào nơi này đi. Nghe được Đường Chấn về sau, trung niên tu sĩ ngay lập tức dãy rủa đứng lên, sợ tiếp tục tiếp nhận vừa nãy tra tấn. Tư bị sống không bằng chết, hắn cũng không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Nói đi, một ngươi muốn ta thế nào? Giọng trung niên tu sĩ khàn khàn, rõ ràng là đang cắn nha trèo trống, dường như chỉ cần một hơi này tháo bỏ xuống, hắn rồi sẽ ngay lập tức tê liệt trên mặt đất. Mặc dù đau khổ dị thường, nhưng mà trung niên tu sĩ cũng đang cắn nha trèo trống, đủ để nhìn ra người này ý chí lực rất mạnh. Nếu không phải vận khí quá kém, tương lai rất có thể làm ra một phen thành tựu. Nhưng mà bây giờ rơi vào Đường Chấn trong tay, tương lai rốt cục sẽ là làm sao, đoán chừng chỉ có lao trời mới biết. Nhìn thấy trung niên tu sĩ biểu hiện sau đó, Đường Chấn nhẹ gật đầu cười, hắn không quan tâm trung niên tu sĩ có phải hận chính mình, chỉ cần hiểu rõ đối phương không dám kháng mệnh liền có thể. Ta muốn những chuyện ngươi làm, chính là đem đồng môn của ngươi trở thành đồng bạn, sau đó cùng nhau cho ta đào quáng. Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi, nếu đem sự việc làm hư rồi, có hậu quả gì không chính ngươi hiểu rõ. Nghe được Đường Chấn về sau, trung niên tu sĩ gật đầu một cái, sau đó quay người hướng phía ven rừng rậm đi đến. Đường Chấn vừa nhìn liền biết, gia hỏa này là chuẩn bị tiếp tục cho đồng bạn dẫn đường, chỉ chẳng qua lần này lại không phải trông cậy vào bọn hắn giúp đỡ, mà là lôi kéo bọn hắn cùng nhau xuống nước. Trung niên tu sĩ như thế thất thời, Đường Chấn tự nhiên phi thường hài lòng, thế là thì không chút hoang mang đi theo phía sau của hắn. Hiện tại ta liền đem bọn hắn dẫn ra, đến lúc đó còn hy vọng chủ nhân có thể phối hợp ra tay, đem bọn hắn toàn bộ khống chế được. Trung niên tu sĩ nhận rõ tình thế, lại chủ động xưng hô Đường Chấn vì chủ nhân. Mặc dù cảm giác xưng hô này có chút kỳ quái, nhưng mà Đường Chấn cũng không thèm để ý, chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, cũng không thể đủ nói rõ cái gì. Xác nhận mình bị Đường Chấn khống chế, tuyệt đối không có thoát khỏi có thể sau đó, trung niên tu sĩ bán được đồng đội đến không chút do dự. Mang theo lão thái bà đám người tìm kiếm con đường tu sĩ ao ngắn, đột nhiên nhận được trung niên tu sĩ thông tin sau đó, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích. Chuyện rồi hồi lâu không đi ra ngoài, tu sĩ áo ngắn đang phát sầu, không ngờ rằng lại cùng trung niên tu sĩ khôi phục rồi liên hệ ngươi. Tu sĩ áo ngắn đám người không ngờ rằng là, phía trước đợi chờ mình cũng không phải bảo tàng, mà là một chỗ chuyên vì bọn hắn chuẩn bị cả bẫy. Không có qua bao lâu thời gian, thanh niên mặc vest cái thứ nhất dính trưởng, bị dây leo gói được chặt chẽ vững vàng, sau đó bị kéo đến Đường Chấn trước mặt hai người. Nhìn thấy Đường Chấn cùng trung niên tu sĩ đứng chung một chỗ, thanh niên mặc vest mặt lộ một tia hoài nghi cùng chấn kinh chi sắc, đang muốn mở miệng lúc nói chuyện, Đường Chấn đã tiện tay ném ra bộ điều khiển. Hắn hiện tại luôn luôn đang quan sát trong rừng rậm tình huống, đối với cái này giảo hoạt thanh niên mặc vest, có thể nói là không có một chút hảo cảm. Thanh niên mặc vest nhìn bay về phía khống chế của mình khí, bản năng liền muốn né tránh, kết quả cơ thể bị trói được chặt chẽ vững vàng, căn bản là không cách nào di động mảy may. Theo kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, thanh niên bị khống chế khí cho trực tiếp khống chế, gào thảm âm thanh thì im bặt mà dừng. Xuất hiện loại tình huống này, thì mang ý nghĩa thanh niên mặc vest đã bị khống chế, chỉ cần hắn không muốn chết, nhất định phải vô điều kiện nghe theo Đường Chấn chỉ huy. Nếu hắn không nguyện ý, Đường Chấn hoàn toàn có thể xóa đi thần trí của hắn, sau đó đưa hắn trở thành một bộ hành thi tẩu đục khôi lỗi. Trừ ra không thể độc lập tự hỏi bên ngoài, sự tình khác cũng không ảnh hưởng, đơn giản chính là nghe lời nhất trợ thủ cùng tùy tùng. Trung niên tu sĩ bình tĩnh cũng họng, đem sự việc nói đơn giản một lần, sau đó thì không tiếp tục để ý thanh niên mặc vest. Biết mình tình cảnh sau đó, thanh niên mặc vest mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong lòng hận thấu trung niên tu sĩ. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hắn liền bắt đầu phối hợp trung niên tu sĩ, đối còn lại nữ tử áo đen đám người hạ độc thủ. Không có qua bao lâu thời gian, bao gồm lao thái bà ở bên trong, này một đội đồng môn sư huynh đệ toàn bộ đã rơi vào Đường Chấn trong tay. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2368, cũng cho ta đảo quán đi thôi. Chương 2368, cũng cho ta đảo quán đi thôi. Trống trải trong rừng trên đất trống, trung niên tu sĩ đồng môn 6 người, không sót một hai tập hợp một chỗ. Mi tâm của bọn họ có bộ điều khiển, giờ phút này hiện lên xanh biết màu sắc, nói rõ ở vào chờ lệnh trạng thái. Khác nhau màu sắc, đại biểu cho hàm nghĩa khác nhau, mục đích là nhường thao khống giả xác nhận chỉ thị của mình có phải bị tiếp thu. Bị cáo người muốn giả vờ qua loa, căn bản là chuyện không thể nào, một chút rồi sẽ bị khống chế người xem thấu. Cho nên dù là có muôn bản không cam lòng, lại cũng chỉ năng lực giấu ở trong lòng, không dám hiện lộ ra mảy may bất mãn. Thường qua trừng phạt mùi vị về sau, không có ai sẽ nghĩ lại trải nghiệm một lần, kia địa ngục đơn giản chính là tra tấn. Tử vong ngược lại sẽ trở thành một loại giải thoát, đáng tiếc tại bị khống chế sau đó, bọn hắn chính là muốn chết cũng không dễ dàng. Tại 6 người phía trước cách đó không xa, Đường Chấn đứng chắp tay, chính nhìn bị độc trùng cùng cự quy chiếm cứ khu vực. Bây giờ đã làm xong trung niên tu sĩ một nhóm người, tiếp xuống việc cần phải làm, dĩ nhiên chính là đào móc bảo thạch nguyên khoáng. Hệ thống cấp ra mới kiểm tra nhiệm vụ, Đường Chấn không hề có nóng lòng đi xử lý, vì hệ thống không hề có nhường hắn hạn thời hoàn thành. Hay là trước đem bảo thạch nguyên khoáng khai của ra, đây chính là một số lớn tài nguyên, há có bỏ qua đạo lý. Đường Chấn thì không định toàn bộ đào móc, mà là trước đào móc ra một bộ phận, đợi đến sau này có cần, trở lại lần nữa đào móc liền có thể. Vì bảo đảm bí mật không bị tiết lộ ra ngoài, Đường Chấn nhường trung niên tu sĩ đám người ra tay, đem còn lại cố dung binh toàn bộ giải quyết hết. Liền xem như trung niên tu sĩ không xuất thủ, nhưng lính đánh thuê này cũng sẽ bị vây ở huyễn cảnh bên trong, cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân chết mất. Cuối cùng trải qua thống kê, phát hiện có mấy đầu cá lọt lưới, chắc là đánh bậy đánh bại chạy ra huyễn trận. Đường Chấn thì không thèm để ý, có rồi huyễn trận thủ hộ bảo tàng, cho dù tu sĩ đều không thể tùy tiện bước vào, người bình thường càng không có trong lúc vô tình tiến vào có thể. Cho nên cho dù là đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng căn bản không thể nào bước vào nơi này, thậm chí ngay cả chỗ cũng không tìm tới. Phàm phu tục tử căn bản vô duyên được gặp, bảo vật người có duyên có được, cũng không phải một câu nói xuông, mà là sự thực xác thực như thế. Nhanh hành động đi, tốc độ càng nhanh càng tốt, đợi đến đào móc sau khi chấm dứt, ta có thể cho các ngươi một ban thưởng. Mặc dù đã nằm trong tay trung niên tu sĩ đám người sinh tử, nhưng mà Đường Chấn không hề có thật đem bọn hắn coi là heo chó, như thế cũng không phải người thông minh cách làm. Đám gia hỏa này quen thuộc cao cao tại thượng, bây giờ đột nhiên thân phận chuyển đổi, khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thích ứng đến. Nếu giờ phút này lại nói lời ác độc, động một tí làm nghiêm trị, đám gia hỏa này khẳng định sẽ tâm sinh kháng cự, thi hành mệnh lệnh thời cũng sẽ qua loa cho xong. Cho nên Đường Trấn suy xét sau đó, quyết định nhân uy tình thi, mà không phải áp dụng ngang ngược thủ đoạn. Nghe được Đường Trấn hứa hẹn sau đó, trung niên tu sĩ đám người nhãn tỉnh sáng lên, lẫn nhau trong lúc đó len lén lướt nhau. Nếu Đường Trấn nói được thì làm được lời nói, như vậy bọn hắn đào được bảo thạch nguyên khoáng càng nhiều, đạt được ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Mặc dù sinh tử bị Đường Trấn nắm trong tay, nhưng mà tu luyện vẫn như cũ còn muốn tiếp tục nữa, bằng không chẳng phải là lãng phí một cách vô ích kỳ ngộ như thế. Đường Trấn tất nhiên không có giết bọn hắn, vậy liền chứng minh bọn hắn còn có giá trị lợi dụng, thực lực càng mạnh có giá trị cũng liền càng lớn. Đám gia hỏa này đều là cáo giả, rất hiểu rõ đạo lý này, bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Các hạ lời ấy thật chứ? Lão thái bà mở miệng hỏi, tựa hồ có chút không tin Đường Trấn hứa hẹn, thế là liền cả gan hỏi. Đường Trấn nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, gật đầu một cái nói ra, sinh tử của các ngươi cũng do ta khống chế, dưới loại tình huống này, ta lừa gạt các ngươi lại có ý nghĩa gì? Nhanh đi đào quặng đi, chỉ có 3 ngày thời gian, năng lực đào bao nhiêu tính bao nhiêu. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, tiện tay từ trong chữ vật trang bị lấy ra một đống lớn xiển quốc, vứt xuống trung niên tu sĩ đám người trước mặt. Lúc này trung niên tu sĩ đám người đã hiểu rõ Đường Trấn có chữ vật trang bị, chỉ là nhìn thấy hắn dùng tiểu này quý giá trang bị chứa xiển quốc các loại vật phẩm lúc, nét mặt cũng trở nên rất không tự nhiên. Liên phảng phất một đám tóc hối cua tiểu dần, trông thấy thổ hào dùng phi cơ kéo khoai tây giống nhau, vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Trung niên tu sĩ cái thứ nhất đứng ra, giữ im lặng nhặt lên xiển quốc, nhảy vào hắn lúc trước đào móc hố đất bên trong. Có này có sẵn đại hố đất, đào móc tốc độ sẽ trở nên càng nhanh, cái này liên quan đến thu nhập của mình, trung niên tu sĩ tuyệt sẽ không đem tốt cơ hội nhường cho người bên ngoài. Bên cạnh lao thái bà đám người thấy thế, thì sôi nổi cầm lấy công cụ, tìm một khối địa phương bắt đầu đào móc. Vì dưới lòng đất có độc trùng nguyên nhân, cho nên đang đào móc trong quá trình, còn phải nghĩ biện pháp đem độc trùng đuổi đi, bằng không căn bản là không cách nào bình thường đào móc. Theo xẻng quốc rơi xuống, một tổ độc trùng lan tràn ra, bò đầy trong rừng đồng cỏ, nhìn lên tới để người tê cả da đầu. May mắn những người có mặt bản lĩnh không tầm thường, đều có thủ đoạn của chính mình tới đối phó độc trùng, cái này cũng có thể đào móc công tác không có nhận ảnh hưởng chút nào. Theo thời gian trôi qua, trung niên tu sĩ đám người lần lượt có rồi thu hoạch, từng viên một bảo thạch nguyên khoáng bị khai quật ra, chất đống tại sau lưng vị trí không xa. Đường Trấn không hề có tham dự đào móc, mà là phụ trách an toàn thủ vệ nhiệm vụ, tiện thể đảm nhiệm giám công. Bất kể là trốn ở dưới lòng đất cự quy, hay là những kia nút trong trên cây lông dài quái vật, đều là Đường Trấn cần để phòng đối tượng. Kỳ thực vì hắn bây giờ có được thực lực, hoàn toàn có thể đem những quái vật này toàn bộ xử lý, chớ nói chi là còn có 6 cái giúp đỡ. Nhưng mà suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Đường Trấn không hề có như vậy đi làm, mà là quyết định lưu lại những quái vật này đảm nhiệm thủ hộ giả. Như vậy liền xem như có người ngoài xâm nhập trong đó, thì tuyệt đối không thể nào tùy ý đào móc, bằng không rồi sẽ lọt vào những quái vật này công kích. Nếu là Đường Trấn trở về, liền xem như đụng phải những quái vật này cũng được, thoải mái giải quyết. Quái vật hiện tại không phải là đối thủ của hắn, đợi đến về sau đồng dạng là như thế, cũng tỉ như giờ này khắc này, cự quy cùng lông dài quái vật căn bản cũng không dám ngăn cản hắn dẫn người đào quáng. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Đường Trấn không biết là, lông dài quái vật cùng cự quy đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Trấn không cảm giác được phân thân cùng hơi thở của lâu thành tu sĩ, nhưng mà lông dài quái vật cùng cự quy lại có thể cảm nhận được, cũng đúng thế thật chúng nó vẫn luôn thành thật thật nguyên nhân. Trung niên tu sĩ đám người càng là nghĩ không ra, liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu vị trí, đang có mấy chục tên thực lực cường hãn đến để bọn hắn tuyệt vọng siêu cấp cường giả, mắt không chấp quan sát đến Đường Trấn nhất cử nhất động. Lâu thành tu sĩ nhóm không có quá nhiều can thiệp sự tình phát triển, mà là vẫn luôn ở vào theo dõi trạng thái, cũng tại xảy ra vấn đề thời kịp thời giải quyết. Có rồi như vậy một đám cường đại lâu thành tu sĩ làm hậu viện, tùy thời tùy chỗ cung cấp phụ trợ, Đường Trấn liền xem như muốn hủy diệt thế giới, thì khẳng định sẽ có người thay hắn trải tốt con đường. Đường Trấn cũng không biết mình hậu viện cường đại cỡ nào, chẳng qua chỉ bằng vào hệ thống cung cấp phụ trợ, cùng với lúc trước gói quà lớn bên trong mở ra vật phẩm, liền đã nhường hắn có rồi một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Huống chi lúc này lại nhiều một đám giúp đỡ, nếu hắn nguyện ý, còn có thể đạt được nhiều hơn nữa giúp đỡ. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn làm chuyện gì đều sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Đường Trấn đã có kế hoạch, đợi đến bảo thạch nguyên khoáng đào móc hoàn tất về sau, hắn rồi sẽ rời khỏi mảnh này nguyên thủy xâm lâm, đi hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Trong lòng của hắn thì có một loại dự cảm, trên người mình dường như có cái gì đại bí mật, bằng không không thể nào cảnh ngộ này liên tiếp kỳ ngộ. Nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là cái gì bí mật, vậy liền tốt nhất dựa theo hệ thống chỉ thị đi làm, cuối cùng cũng có một ngày sẽ có được muốn đáp án. Chương 2369, trước khi rời đi chương 2369, trước khi rời đi 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Trung niên tu sĩ 6 người từ vào hố sau đó, trong 3 ngày liền không có nghỉ ngơi qua, vẫn luôn cũng đang không ngừng đào móc tìm kiếm. Đường Trấn không có buộc bọn họ, này đơn thuần tự nguyện, chỉ vì Đường Trấn hứa hẹn qua, bọn hắn có thể đạt được một ban thưởng. Nghe tới dường như không nhiều, nhưng nếu như bọn hắn đào đủ nhiều, như vậy thu hoạch tuyệt đối sẽ vô cùng khả quan. Ôm ý nghĩ này, 6 tên tu sĩ không ngủ không nghỉ đào móc, vì thể lực vượt xa người bình thường, cho nên đào móc tốc độ cũng không phải thường quái. Nhìn không ngừng đào ra bảo thạch nguyên khoáng, 6 người lại ngày càng có nghiện, từ nguyên bản bị động biến thành tự nguyện. Dù là không thuộc về mình, nhưng mà có thể làm một lần thần tài qua cửa cũng không tệ, tối thiểu nhất qua đủ tay nghiện. Chẳng qua tu sĩ cũng là huyết nhục chi khu, 3 ngày cường độ cao lao động, cho dù là bọn hắn cũng có chút không chịu được nổi. Đường Trấn gặp bọn họ sát thực tinh bị lực tấn, liền hạ lệnh ngưng đào móc, sau đó riêng phần mình kiểm kê thu hoạch. Nghe được Đường Trấn mệnh lệnh về sau, trung niên tu sĩ 3 người nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi ngồi liệt tại hố đất bên trong, rất có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mặc dù đang làm việc trong quá trình, Đường Chấn không có tận lực thúc dục, nhưng mà bọn hắn lại không tự chủ được đem hết toàn lực. Muốn nói không có bộ điều khiển ảnh hưởng, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính mình làm sao từng như thế chịu khó qua. Chỉ là lại xem xét những kia chưa khai quật ra bảo thạch nguyên khoáng, bọn hắn lại đột nhiên có chút lưu luyến không rời, luôn cảm thấy nên tiếp tục đào móc mới lạ. Tốt như vậy đồ vật thì không nên để bọn chúng chôn dưới đất, dù là đào sau khi đi ra không thuộc về mình thì không sao. Chẳng qua tất nhiên Đường Chấn ra lệnh, trung niên tu sĩ đám người liền không khả năng chống lại, cho nên vẫn là ngoan ngoãn vứt bỏ công cụ leo ra hồ đến, bắt đầu kiểm kê riêng phần mình thu hoạch. Kết quả tra một cái mới biết được, này quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, bọn hắn mỗi người cũng thu hoạch rồi hơn vạn mai bảo thạch nguyên khoáng. Dựa theo lúc trước hứa hẹn, bọn hắn mỗi người đều có một ban thưởng, cộng lại thì có hơn 100 mai số lượng. Tính toán rõ ràng món nợ này về sau, trung niên tu sĩ đám người trong lòng cuộn loạn, không ngờ rằng chính mình sẽ có như thế phần thưởng phong phú. Chẳng qua xoay đầu lại, bọn hắn lại trở nên lo được lo mất, sợ Đường Chấn vì lòng tham mà nuốt lời, sẽ không dựa theo lúc trước hứa hẹn cho ban thưởng. Bây giờ 6 người sinh tử cũng do Đường Chấn khống chế, hắn liền xem như không tuân thủ hứa hẹn, trung niên tu sĩ mấy người cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ, lo lắng của mình hoàn toàn không cần phải vì Đường Chấn khi biết rồi cụ thể số lượng sau đó, liền để bọn hắn dựa theo tương ứng tỷ lệ lấy ra ban thưởng. Bây giờ có hệ thống nơi tay, Đường Chấn lấy được đồ tốt vượt xa bảo thạch nguyên khoáng, tỉ như gói quà lớn ban thưởng năng lượng tinh thạch, một khỏa thì có thể so với 100 viên bảo thạch nguyên khoáng. Hắn đào móc những thứ này mục đích chính là vì lôi kéo ban thưởng thủ hạ, lại không tốt cũng có thể bán đi đổi tiền. Muốn làm đại sự, trong tay không có tiền không thể được. Trung niên tu sĩ đám người nhìn tới tay bảo thạch nguyên khoáng, trong lòng có không nói ra được mùi vị, nhìn về phía Đường Chấn thời ánh mắt thì có rồi biến hóa. Không biết vì sao, bọn hắn hiện tại mơ hồ có một loại cảm giác, dường như đi theo Đường Chấn cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu để cho Đường Chấn hiểu rõ tâm tư của bọn hắn, khẳng định sẽ ở trong lòng âm thầm hoài nghi, mấy tên này đầu có phải hay không xảy ra vấn đề. Bị người trưởng không sinh tử sau đó, lại bị ép liên tục đào 3 ngày 3 đêm khoáng thạch, từng cái mệt mỏi giống như chó chết. Lấy được ban thưởng ngay cả tổng số số lẻ cũng chưa tới, vậy mà sẽ sinh lòng cảm kích, này lại là cái gì đạo lý? Hắn lại làm sao biết, đối với trung niên tu sĩ đám người mà nói, này hơn 100 mai bảo thạch nguyên khoáng, kỳ thực có được không cách nào tưởng tượng giá trị. Nếu như là tại lúc bình thường, bọn hắn muốn có được những thứ này bảo thạch nguyên khoáng, dường như là chuyện không thể nào. Thế nhưng bây giờ đi theo Đường Chấn, lại vẹn vẹn đào 3 ngày bùn đất, liền được như thế phần thưởng phong phú. Chuyện này nếu truyền đi, khẳng định sẽ khiến tu sĩ khác hâm mộ, ước gì chính mình cũng bị Đường Chấn khống chế. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, thật sự là bây giờ tu hành giới bên trong, ẩn chứa thiên địa năng lượng vật phẩm ít càng thêm ít. Mỗi xuất hiện một kiện bảo vật, đều sẽ dẫn tới máu tanh tranh đoạt, có thể thấy được hắn giá trị cao bao nhiêu. Trung niên tu sĩ đám người lấy được ban thưởng, tuyệt đối coi là một bút tài phú kết sủ, hơn nữa còn là có tiền khó mua cái chủng loại kia. Sinh lòng cảm kích, thì tại tình lý bên trong. Đợi đến mọi người đem thuộc về phần thưởng của mình xuất ra về sau, Đường Chấn sử dụng chữ vật trang bị, đem còn lại bảo thạch nguyên khoáng thu sẽ lên. Thấy cảnh này về sau, trung niên tu sĩ đám người lại là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đồng thời cũng đúng Đường Chấn thân phận sinh ra nồng đậm tò mò. Chúng ta ăn chút cơm, sau đó thì rời đi nơi này, tiếp xuống ta còn có chuyện rất trọng yếu để các ngươi đi làm. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, ngay lập tức điều khiển trong rừng dây leo, đem phụ cận một đầu lợn rừng trói lại kéo đến. Nhìn ngao ngao kêu quái dị lợn rừng bị dây leo cắn giết, trung niên tu sĩ đám người nhớ tới mình bị bắt được chẳng cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Nếu lúc trước Đường Chấn cũng tới như thế một tay, bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng, sợ là cũng sớm đã biến thành một đống xương khô. Đường Chấn phụ trách đem đồ ăn mang tới, tiếp xuống việc cần phải làm, liền cần trung niên tu sĩ đám người phụ trách xử lý. Vì thường xuyên bước vào thâm sơn lão lâm, tìm kiếm thiên tài địa bảo nguyên nhân, chúng tu sĩ tại xử lý thịt rừng phương diện cũng có một tay. 6 người đồng thời phối hợp, không có qua bao lâu thời gian, đầu này lợn rừng liền bị xử lý được sạch sẽ. Sau đó trên kệ gậy gỗ, khép lại hỏa nướng. Cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, lợn rừng dầu chân không ngừng nhỏ xuống, xoa tự nhiên gia vị về sau, nghe lên hương vị lại coi như không tệ. Đường Chấn trước kia nếm qua thịt heo rừng, hiểu rõ loại thức ăn này nếu làm không tốt, kỳ thực cảm giác cũng không phải đặc biệt tốt. Cái này lợn rừng nướng đến ngược lại là rất thơm, cũng không biết hương vị làm sao. Đợi đến đồ ăn nướng chín sau đó, trung niên tu sĩ đám người mời Đường Chấn ngồi xuống, sau đó đem tối mập mạp một viên thịt nướng cắt đi, rất cung kính đưa đến trước mặt hắn. Đám gia hỏa này đều là nhân tinh, tại nhận rõ ràng tình cảnh của mình sau đó, từng cái biểu hiện rất ngoan ngoãn. Chỉ có đem Đường Chấn hống cao hứng, cuộc sống của bọn hắn mới biết tốt hơn, rốt cuộc giơ tay không đánh người đang cười. Nhưng nếu như biểu hiện được giống như túi chút giận, rồi sẽ rất có thể chọc giận Đường Chấn, thậm chí trực tiếp muốn rồi tính mạng của bọn hắn. Nhìn thận trọng trung niên tu sĩ đám người, Đường Chấn trong lòng âm thầm cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Có thể làm cho bọn hắn gìn giữ lòng kính sợ, kỳ thực thì là một chuyện tốt, như vậy dùng rồi sẽ càng thêm thuận tay. Cầm lấy một viên thịt nướng nếm nếm, lại cửa vào vừa hóa, hương vị tốt vượt xa khỏi tưởng tượng. Thịt này nướng cũng tệ. Đường Chấn nhìn thoáng qua trung niên tu sĩ đám người, gật đầu tán thưởng rồi một câu. Mọi người chung quanh nghe vậy, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt sôi nổi nở một nụ cười. Chủ nhân ngài không biết, ta này thịt nướng tay nghề học được từ lão lực thủ, hơn nữa còn xâm nhập nghiên cứu qua. Nếu công cụ cùng gia vị đầy đủ hết lời nói, hương vị còn có thể càng hơn một bậc, lần sau nếu có cơ hội, ta nhất định làm ra nhường ngài nhấm nháp một chút. Nói chuyện là tên kia tiếu diện hổ, trong giọng nói mang theo một tia định nọ, nhưng mà trung niên tu sĩ đám người cũng không có sinh lòng kinh bị. Bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, nếu năng lực dô đến Đường Chấn vui vẻ lời nói, tự nhiên đối bọn họ thì có chỗ tốt. Nguyên bản lục đục với nhau đồng môn sư huynh đệ, giờ phút này lại trở nên dị thường đoàn kết lại, loại chuyện này quá khứ căn bản không dám tưởng tượng. Cũng chớ ngẩn ra đó, mọi người mau ăn đi. Đường Trấn nói một tiếng, trung niên tu sĩ mấy người cũng sôi nổi động thủ cắt thịt, ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ bận rộn, bọn hắn cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Bây giờ ngửi được thịt nướng mùi thơm, ở đâu còn có thể nhịn được, sôi nổi vùi đầu gặm lấy gặm để. Chương 2370, không giống nhau thế giới. Chương 2370, không giống nhau thế giới. Ăn uống xong sau đó, Đường Trấn đám người rời đi rừng cây. Đi ra quá trình thông thuận vô cùng, căn bản không có bị bất kỳ trở ngại nào, cũng đúng thế thật huyễn trận đặc điểm một trong. Tòa này huyễn trận tốt ra không tốt vào, và quay đầu lại nhìn lúc, và mắt cảnh tượng cùng trước kia hoàn toàn không giống. Quang ảnh giao thoa, âm khí âm u, vừa nhìn liền biết không phải đất lành. Lão thái bà đám người thấy thế, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi, bọn hắn lúc trước chính là bị này huyễn trận vây khốn, lúc này mới rơi vào kết quả như vậy. Bây giờ quay đầu lại nhìn, trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi, thực sự không nghĩ lại tiếp nhận loại đó tra tấn. Chỉ có Đường Trấn có thể nhìn thấy, tại huyễn trận bên trong có một cái thông đạo, có thể để cho hắn thoải mái xuyên qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu này huyễn trận chỉ là nhằm vào người khác, đối với hắn nhưng không có hiệu quả, điều này cũng làm cho Đường Trấn cảm giác thật thoải mái. Hỏi trung niên tu sĩ đám người, xác nhận điểm này sau đó, Đường Trấn cười lớn dẫn đầu mọi người rời khỏi. Chờ đến ven rừng rậm sau đó, trung niên tu sĩ lấy ra điện thoại gọi ra ngoài, sau đó liền mời Đường Trấn chậm rãi chờ đợi. Dựa theo giải thích của hắn, hắn là làm một tên ẩn hình phú hào gia tộc cung phụng, vừa mới điện thoại cũng là gọi cho đối phương. Phú hào gia tộc vì trấn nhiếp đối thủ, cùng với bảo hộ an toàn của mình, cho nên đúng trung niên tu sĩ cực kỳ cung kính, trên cơ bản là hữu cầu tất ứng. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, thì có mấy chiếc ô tô gào thét mà tới, chuẩn bị tiếp Đường Trấn đám người rời khỏi. Bởi vì toàn bộ hành trình có trung niên tu sĩ đám người sắp đặt, Đường Trấn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, một đường đi theo tiến về tên kia phú hào số tiền lớn chế tạo trang viên. Chờ đến chỗ cần đến sau đó, Đường Trấn mới biết được vị này ẩn hình phú hào quả nhiên có tiền, to lớn trong trang viên xa hoa hùng vĩ, cho dù là một khỏa cảnh quan cây cũng có giá trị không nhỏ. Tiểu này đặc thù tư nhân lãnh địa, trước kia Đường Trấn căn bản không có tư cách tiến vào, chẳng qua hiện nay lại biến thành chỗ ngồi khách quý. Nghe nói trung niên tu sĩ cùng sư huynh đám người cùng nhau tới trước, trang viên chủ nhân vội vàng cưỡi phi cơ đổi tới, đối với dạng này một đám tu sĩ, hắn tuyệt đối không dám có mảy may thờ ơ, chính là bởi vì thường xuyên tiếp xúc tu sĩ, trang viên chủ nhân mới biết được bọn hắn lợi hại đến mức nào, thế tục tài nguyên quyền lực đối với những tu sĩ này mà nói, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đạt được. Chỉ là phần lớn tu sĩ cũng không màng danh lợi, một lòng truy cầu siêu thoát chi nói, lúc này mới có thể các quyền quý có rồi lĩnh vợ chỗ. Bọn hắn thay tu sĩ xử lý trong thế tục sự tình các loại, tu sĩ thì cho bọn hắn hộ giá hộ tống, lẫn nhau trong lúc đó theo như nhu cầu. Những địa truyền thừa xa xưa gia tộc, mỗi một cái phía sau cũng có tu sĩ thân ảnh tồn tại, bằng không căn bản là không có cách khiên qua trong thế tục mây gió biến ảo. Đường Trấn nghe trung niên tu sĩ giải thích, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, hắn không có nghĩ đến cái này thế giới cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nếu như không phải chính mình có rồi kỳ ngộ, có thể vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc đến cái này thần bí vòng tròn, vĩnh viễn cũng chỉ là tu sĩ trong mắt con kiến hôi mà thôi. Tên kia nghe hỏi mà đến phú hào, trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi, trong mắt hắn cao cao tại thượng trung niên tu sĩ đáng người, lại đúng Đường Trấn một bộ cung kính có thừa dáng vẻ. Ai cũng không phải ngu ngốc, chỉ cần nhìn một chút có thể hiểu rõ, Đường Trấn thân phận khẳng định không đơn giản. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng mà tên này phú hào rất thông minh không có hỏi nhiều một câu, mà là làm hết sức cung cấp phục vụ tốt nhất. Thế là thời gian kế tiếp trong, Đường Trấn coi như là mở rộng tầm mắt, ăn ở các phương diện đều bị sắp đặt thỏa đáng, đồ tốt liên tục không ngừng đưa đến trang viên bên trong. Thời gian ngắn tốn hao, chính là một món khổng lồ, tùy tiện một kiện trang phục hoặc đồ nhắm rượu, thì có thể so với người bình thường một năm thu nhập. Trung niên tu sĩ đối với cái này phi thường hài lòng, cho rằng không có làm mất mặt chính mình mặt, cho nên trong âm thầm cùng phú hào nói chuyện chơi đất lúc, cố ý căn dặn hắn nhất định phải lấy lòng Đường Trấn. Vì Đường Trấn xuất thân thực lực, đến lúc đó chỉ cần lộ ra từng chút một ban thưởng, cũng đủ để cho này phú hào được ích lợi vô cùng. Đạt được rồi trung niên tu sĩ chỉ điểm sau đó, tên này phú hào biểu hiện được càng thêm ân cần, cuối cùng khiến cho Đường Trấn cũng có chút xấu hổ. Hắn xuất thân từ không quan trọng, từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua tình hình như vậy, bây giờ cho dù là thân phận trở nên không giống nhau, lại vẫn không có loại đó đương nhiên tâm thái. Bị người ân huệ sau đó, nhất định phải có chỗ bồi thường, bằng không rồi sẽ trong lòng bất an. Quả nhiên như trung niên tu sĩ suy đoán như thế, Đường Trấn cố ý đem kia phú hào chiêu đến trước mặt, sau đó đưa cho hắn giống nhau vật phẩm. Này vật phẩm đến từ hệ thống ban thưởng, thuộc về hộ thân phủ một loại thứ gì đó, có thể giúp đeo người ngăn cản 3 lần tai nạn. Liền xem như phú hào đi máy bay theo trên trời rơi xuống đến, thế nhưng chỉ cần đeo kiện vật phẩm này, thì nhất định có thể bảo trụ một cái mạng. Nói trắng ra chính là bị động năng lượng hộ cháo, một khi cảnh ngộ nguy hiểm về sau, rồi sẽ tự động kích hoạt bảo hộ người sử dụng. Nghe xong Đường Trấn giới thiệu sau đó, tên địa phú hào chấn kinh đến mức há hốc mồm, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng như điên. Hắn định vợ cũng phụng tu sĩ mục đích chính là vì cầu một bình an, với lại thân phận của hắn đặc thù, thường ngày vẫn luôn đều bị vấn đề an toàn bối rối, nhưng mà lại hoàn thiện bảo vệ, cũng vô pháp làm được thiên ý vô phùng, nhất là hắn gần đây bị đối đầu để mắt tới, chính cảnh ngộ sát thủ uy hiếp. Có rồi Đường Trấn đưa ra kiện vật phẩm này, chẳng khác nào nhường hắn nhiều ba đầu tính mệnh, đây là trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc. Cho dù là trung niên tu sĩ đám người, giờ phút này cũng đầy mặt đều là vẻ hâm mộ. Dạng này hộ thân thánh vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không ngờ rằng Đường Trấn lại tiện tay thì đưa cho rồi trang viên chủ nhân. Hâm mộ ghen tị đồng thời, bọn hắn cũng đúng Đường Trấn thực lực có rồi càng sâu hiểu rõ, thậm chí còn có hơi thở phào nhẹ nhõm. Thông qua Đường Trấn cách làm liền biết, hắn cũng không phải loại đó người vô tình vô nghĩa, kể từ đó an toàn của bọn hắn thì có rồi bảo hộ. Trung niên tu sĩ càng là như vậy, hắn chỉ điểm trang viên chủ nhân mục đích, thực chất cũng là vì rồi kiểm tra đường chấn tâm tính, kết quả lại vượt xa hắn mong muốn. Kết hợp lúc trước trong rừng rậm đảo quán ban thượng, nhường trung niên tu sĩ xác định một sự kiện, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc nghe lời, đường chấn chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn hắn. Trung niên tu sĩ có thể nghĩ tới sự việc, lao thái bà người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt giao lưu một phen, nét mặt tựa hồ cũng dễ dàng mấy phần. Đường Chấn không hề có chú ý tới điểm này, mà là cùng tên kia phú hào tiếp tục nói chuyện phiếm, nghe ngóng một ít về nhiệm vụ phương diện thông tin. Này phú hào giao thiệp rộng rãi, Đường Chấn muốn thu thập tình báo lời nói, đối phương tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Kia phú hào đạt được rồi chỗ tốt sau đó, đối với Đường Chấn sự việc cực kỳ để bụng, ngay lập tức phát động rồi lực lượng của mình đến thu thập tình báo. Không có nhường Đường Chấn đợi bao lâu, tin tức tương quan liền đã tiến đạt. Chẳng qua đang nhìn đến thông tin sau đó, bất kể Đường Chấn hay là trung niên tu sĩ đám người, tất cả đều mặt lộ chấn kinh chi sắc. Hệ thống cho Đường Chấn nhắc nhở, là tại một tấm thế giới trên bản đồ tiêu xuất nào đó khu vực, phía trên biểu hiện ra khô lâu đánh dấu. Kết quả nhận được tình báo biểu hiện, ngay tại chỗ kia khu vực bên trong, đột nhiên bạo phát vô cùng nghiêm trọng tình hình bệnh dịch. Toàn bộ khu vực bị triệt để phong tỏa, tất cả mọi người không cho phép vào ra, nội bộ cụ thể là tình huống thế nào, hiện nay còn không có chính xác thông tin. Chẳng qua căn cứ hiện hữu tình báo biểu hiện, bị phong tỏa khu vực bên trong tử thương vô số, với lại dường như có quái vật tồn tại. Địa phương quân phương từng điều động quân đội tiêu diệt toàn bộ, kết quả không biết gặp cái gì tình huống, tiến vào bộ đội một đi không trở lại, rất có thể toàn quân bị diệt. Ác liệt như vậy tình huống, cho dù là trung niên tu sĩ đám người, tại quá khứ thì từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Cái này khiến bọn hắn mơ hồ ý thức được, có thể toàn bộ thế giới đã trở nên khác nhau, bằng không căn bản cũng không có thể xuất hiện chuyện như vậy. Đồng thời bọn hắn thì phi thường tò mò, vì sao cách xa ngàn dặm xa, Đường Chấn sẽ biết chuyện nơi đó. Đường Chấn cũng không có quá nhiều giải thích, mà là phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó dẫn đội thẳng đến nơi khởi nguồn điểm mà đi. Chương 2371, tiến về chỗ cần đến. Chương 2371, tiến về chỗ cần đến. Có trang viên chủ nhân phụ trách sắp đặt, xuất hành trở nên 10 phần thoải mái. Đường Chấn đám người ngồi ô tô, thẳng đến phụ cận cỡ nhỏ sân bay, sau đó lại ngồi lên rồi phú hào chuẩn bị máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân là thuần túy tài nguyên biểu tượng, cũng không đủ tài chính căn bản là không có cách có, cũng không đủ thân phận đồng dạng không cách nào có. Tên này phú hào cũng là nhân cơ hội này biểu hiện ra thực lực, dùng cái này hướng Đường Chấn chứng minh giá trị của mình, miễn cho bị các tu sĩ vô tình vứt bỏ. Tu sĩ đảm nhiệm cúng phụng, sẽ đối với cúng phụng người tiến hành lựa chọn. Không có thực lực người căn bản không cho suy xét. Tu sĩ nhìn như vô dục vô cầu, thế nhưng tu hành cần thiết vật tư không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, mỗi một dạng cũng có giá trị không nhỏ. Người bình thường không cần nói, đạt được, trên cơ bản liền nhìn một chút cơ hội đều không có, càng không khả năng dùng tiền mua sắm. Có đôi khi chỉ có tiền còn không được, nhất định phải còn muốn có quyền thế, bằng không cũng không có cạnh tranh thiên tài địa bảo tư cách. Đối với trang viên chủ nhân tâm tư, mọi người hết sức rõ ràng, đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Chẳng qua ở trong lòng, lại sinh ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Là cái này tu sĩ ở vào đỉnh chuôi thực vật, vĩnh viễn hưởng thụ người thường không thể hưởng thụ đãi ngộ. Đến sân bay sau đó, có người chuyên phụ trách tiếp đãi, toàn bộ hành trình an bài thỏa đáng. Đợi đến mọi người sau khi lên phi cơ lập tức cất cánh, trong lúc đó cần trung chuyển hai lần mới có thể đến mục đích cuối cùng nhất địa. Nghe tới dường như vô cùng phiền phức, nhưng trên thực tế đã rất giản tiện, người bình thường muốn nghìn vạn lần chỗ cần đến, cần nhiều hơn nữa chắc trở mới có thể làm đến. Là cái này có quyền thế chỗ tốt, người đời đau khổ truy cầu, tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Tên kia phú hào không có cách nào đi theo, nhưng mà điều động rồi trợ thủ của mình đi theo, phụ trách giúp đỡ quản lý các loại việc vặt. Nhàn rỗi đảm nhiệm phiên dịch, liên hệ địa phương địa đầu xà, khi tất yếu còn có thể giúp đỡ liên hệ cần thiết vật tư. Dựa theo phú hào lời giải thích, đây đều là người làm trong nhà việc cần phải làm sao dám làm phiền tiên sư. Mọi người thản nhiên bị chi, cho rằng chuyện đương nhiên. Cao vạn trượng không, phi cơ vững vàng tiến lên. Đường Chấn ngồi ở trên máy bay, yên lặng nghiên cứu chính mình hệ thống, phân tích làm sao đối phó virus quái vật. Dựa theo hệ thống nói rõ, loại virus này có rất mạnh thôn vệ năng lực, thực lực cũng sẽ theo thôn vệ không ngừng tăng lên. Thời gian trì hoãn càng lâu, virus rồi sẽ trở nên càng lợi hại, chỉ cần điều kiện cho phép, tiến hóa dường như không có cực hạn. Nếu bỏ mặc virus hành hành, chỉ cần thời gian mấy năm là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Đường Chấn đồng dạng không cách nào thoát khỏi, khi thế giới hủy diệt lúc, hắn cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cho dù là vì tự cứu, Đường Chấn đều sẽ kiểm tra virus, đỡ phải chính mình kiếm tiền sau đó không có cơ hội hưởng thụ. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, chính là hắn vô cùng thích loại đó có thực lực cường đại cảm giác, cũng hy vọng có thể đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Về phần trung niên tu sĩ đám người, giờ phút này cũng tại bắt gấp thời gian luyện hóa bảo thạch nguyên quáng, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Vì Đường Chấn hào phóng ban thưởng, mỗi người bọn họ trong tay cũng chí ít có 100 viên bảo thạch nguyên quáng, nếu toàn bộ hấp thu, thực lực tất nhiên có thể lại tăng một bậc thang. Bọn hắn chi như vậy cấp bách, là bởi vì bọn họ đã mơ hồ ý thức được, toàn bộ thế giới chính đang chậm rãi xảy ra biến hóa. Bị ảnh hưởng lớn nhất không phải phàm nhân, mà là bọn hắn những tu sĩ này, rốt cuộc bọn hắn cùng thiên đạo liên quan càng thêm chặt chẽ, bất kỳ biến hóa nào đều sẽ có cảm ứng. Ác liệt tu luyện môi trường dưới, tu sĩ muốn sinh tồn được, nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực bản thân, bằng không lúc nào cũng có thể bị đào thải. Cũng tỉ như lần này Đường Chấn dẫn đầu bọn hắn đi chỗ, người sáng suốt xem xét liền hiểu rõ là tuyệt hung nơi, nếu như là người bình thường tiến vào lời nói, trên cơ bản đều là có đi không về. Nếu để cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong, dù là thủ đoạn phi phạm, cũng vô pháp bảo đảm có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, tính mạng bọn họ nhận Đường Chấn khống chế, chính là nghĩ không tới cũng không có khả năng. đáy lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, không biết chuyến này có phải có trở về cơ hội, sợ hơn bị Đường Chấn trở thành pháo hôi sử dụng. Trung niên tu sĩ đám người càng không biết là, ngay tại trên máy bay này mặt, còn có mấy chục tên thực lực kinh khủng tu sĩ cùng nhau đi theo. Nhất cử nhất động của bọn họ cũng rơi vào rồi Lâu Thành tu sĩ trong mắt, dường như không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Vì trung niên tu sĩ đám người thuộc về Đường Chấn nô phó, cho nên nhận lấy trọng điểm chiếu cố, mỗi thời mỗi khắc cũng có tu sĩ chặt chẽ theo dõi, phòng ngừa có biến cho nên xuất hiện. Mặc dù đã bị khống chế khí khống chế, nhưng mà nếu liều lấy tính mạng không cần, bọn hắn vẫn như cũ có thể làm ra một ít tính công kích hành vi. Kỳ thực vì bản thể có lực phòng ngự, cũng sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng mà nghiên cứu khoa học đoàn đội tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đường Chấn an toàn không cho sơ thất, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên lời nói, bọn hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi. Có thể nói trung niên tu sĩ đám người từ đội lên bộ điều khiển một khắc kia trở đi, liền đã triệt để mất đi tự do, thì tuyệt đối không thể nào lại thoát khỏi Đường Chấn khống chế. Phân thân toàn bộ hành trình trầm mặc không nói, tinh thần lực lại cũng sớm đã lan tràn ra rồi, phân bố tại toàn bộ thế giới các ngóc ngách. Những virus kia hành động đều bị hắn nhìn ở trong mắt, lại bởi vì nguyên nhân đặc biệt lại không cách nào nhúng tay tương trợ. Rõ ràng tiện tay thì có thể giải quyết chuyện nhỏ, thì hết lần này tới lần khác muốn phí một phen khổ tâm mới có thể giải quyết, loại cảm giác này để người rất là bất đắc dĩ, chẳng qua sự việc chính là như thế, với lại liên quan đến bản thể an nguy, cho nên cho dù là phiền toái một chút thì nhất định phải đi làm. Một đường trầm mặc bên trong, phi cơ cuối cùng tới mục đích. Phi cơ hạ xuống địa điểm là một ở vào nhiệt đới quốc gia, quốc thổ diện tích chẳng qua mấy chục vạn cây số vuông. Trước đây ít năm chiến tranh vừa mới lắng lại, nơi này bách tính mặc dù nỗ lực kiến thiết ra biên, nhưng mà đời sống vẫn như cũ rất gian khổ. Kết quả nhà ruột gặp mặt mấy ngày liền mưa, mấy cái virus lựa chọn quốc gia này, không hề cố kỵ bắt đầu làm mưa làm gió. Trong lúc vô tình, kinh khủng virus đột nhiên xuất hiện, cũng bắt đầu ở quốc gia này lan tràn khắp nơi. Trước hết nhất buộc phát địa điểm chính là cái này quốc gia thủ đô. Trong thành cư dân không có bất kỳ cái gì để phòng, trực tiếp bị khủng bố thủy triều thôn vệ, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Cả người lẫn vật cũng nhận lây nhiễm, thậm chí ngay cả thực vật đều không có may mắn thoát khỏi tại khó, bởi vậy có thể thấy được loại virus này đáng sợ đến cỡ nào. Lây nhiễm trải nghiệm trở nên hung bạo dị thường, điên cuồng công kích bất cứ sinh vật nào, nhất là người sống loại, là những quái vật này hàng đầu mục tiêu công kích. Loại đó quái vật cùng nhân loại qua lại thôn vệ cảnh tượng, quả thực vô cùng thê thảm, cùng địa ngục không có gì khác nhau. Trong thời gian ngắn, cả tòa thành thị thì hóa thành phế tích, cuồn cuộn khói đen bay lên trời, mùi máu tanh bốn phía tràn ngập. Ngày xưa phồn hoa hỗn loạn trên đường phố, luồn ngang lộn xộn đậu đầy rồi đủ loại xe cộ, máu tươi cùng thi cốt hài cốt bày khắp đường phố, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Theo ở trên cao nhìn xuống nhìn lại lúc, thỉnh thoảng sẽ thấy hình dạng quỷ dị quái vật xuất hiện, bọn hắn tại thành thị góc tan lóe lên liền biến mất, sau đó không biết ẩn tàng nơi nào. Đồng thời còn có nồng đậm sương xám, ngẫu nhiên bao phủ cả tòa thành thị một ít góc, tại đây chút ít sương xám bên trong thỉnh thoảng truyền đến kêu gào thê lương, dường như có đến không hết quái vật ẩn tàng trong đó. Đối mặt kiểu này quỷ dị tình huống, quân phương không có bất kỳ biện pháp nào, hiện nay chỉ có thể chặt chẽ phong tỏa thành thị, làm hết sức tránh thai nạn hướng phía khu vực khác lan tràn. Này mới là trọng yếu nhất, nếu không làm được đến mức này lời nói, một khi virus lan tràn ra, như vậy tất cả quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên chính phủ liên hiệp phái tới bộ đội tinh nhuệ, trong đó còn có tu sĩ tùy hành, cố gắng đem quái vật một mẹ hút gọn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230212107063 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2372, quái vật hành hành chương 2372. Quái vật hành hành thành thị khu vực bên ngoài, đã nhấc lên dây kém gai, phòng ngừa có quái vật xông ra phong tỏa vòng. Trừ ra đời cũ dây kém gai bên ngoài, còn có đủ loại dụng cụ thiết bị, mọi thời tiết tiến hành theo dõi. Phi cơ thỉnh thoảng lướt qua thành thị vùng trời, làm phát hiện quái vật tung tích về sau, rồi sẽ trực tiếp theo không trung phát động công kích. Chỉ là những quái vật này phản ứng cực nhanh, mỗi khi phát hiện phi cơ tung tích sau đó, rồi sẽ nhanh chóng trốn, cho nên không trung đả kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lúc này ngoài thành thị vây quân doanh bên trong, có một đám khí chất hung hãn quân nhân, cùng với hơn 10 người tản ra năng lượng ba động tu sĩ, chính tụ tập cùng nhau thương thảo phương án hành động. Tiêu diệt quái vật phương pháp tốt nhất chính là đem chọn tòa thành thị san thành bình địa, lại đem những quái vật kia toàn bộ giết chết. Vấn đề là trong thành còn có rất nhiều bình dân tồn tại, nếu đem thành thị hủy diệt lời nói, bọn hắn thì đem khó thoát một kiếp. Nếu quả thật như vậy làm, một khi truyền đến ngoại giới sau đó, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đến lúc đó bất kể người quyết định hay là hành động người tham dự cũng trên lưng đổ phu tiếng xấu, lọt vào vô số người phỉ nổ. Cho dù là vì càng nhiều người an toàn, bọn hắn đều không có tư cách tước đoạt mấy chục vạn người tính mệnh, nếu quả như thật làm như vậy thì mang ý nghĩa tương lai còn đem sẽ có nhiều người hơn mệnh bị bỏ qua. Bất kể hy sinh bao nhiêu người, người quyết định khẳng định không ở tại bên trong, là cái này lớn nhất không công bằng chỗ. Đáng tiếc trên thế giới này, vĩnh viễn không có công bằng có thể nói. Bây giờ còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ, cho nên hủy đi thành thị căn bản không thực tế, nhất là cùng địa phương khác xuất hiện tình huống tương tự về sau, hủy diệt thành thị kế hoạch càng không khả năng thông qua. Nếu hủy đi thành thị sau đó, có thể ngăn cản quái vật lan tràn, cái kia ngược lại là có thể treo lên áp lực thử một chút. Nhưng hôm nay sự thực đã chứng minh, quái vật không hề chỉ xuất hiện tại một chỗ địa điểm, cho nên cũng sẽ không cần hy vọng xa vời có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết nguy cơ. Dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là điều động bộ đội trên đất liền tiến vào thành thị nội bộ, đem những quái vật kia toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cùng nghĩ biện pháp đem người sống sót giải cứu ra. Vấn đề là trước đây hành động đã chứng minh, bình thường quân đội tại đối mặt quái vật lúc, căn bản không có bất luận cái gì đối kháng năng lực. Chỉ có chân chính tinh nhuệ lính đặc chủng, phối hợp với tu sĩ cùng nhau hành động, mới có thể đem quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Tất nhiên tại thích hợp lúc, bên ngoài quân đội cũng sẽ phối hợp với tiến hành công kích, tỉ như khóa chặt rồi quái vật chỗ khu vực về sau, sử dụng báo hòa tính pháo kích tiến hành kiểm tra. Về phần bọn hắn họp thương thảo nội dung, là căn cứ đạt được tài liệu đến nghiên cứu quái vật đặc tính, cũng chế định kiểm tra quái vật phương pháp. Về phần những kia quân đội đại lão, giờ phút này chỉ có thể đảm nhiệm của chúng, tất cả thương thảo trong quá trình căn bản chen miệng vào không lọt. Nếu thảo luận hành quân đánh trận phương diện sự việc, bọn hắn có thể còn có tư cách tham dự, thế nhưng đối mặt kiểu này khủng bố mà ma quái quái vật, bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này xuất hiện ở trên màn ảnh quái vật, hoàn toàn chính là một gốc cây khô cùng thi thể kết hợp thể, không biết bao nhiêu thi thể tập hợp một chỗ, trên mặt đất lít nha lít nhít đều là nhân loại hai chân. Trên đùi có một khỏa tràn đầy bọc mủ biên thịt, trên biên thịt dài ra một khỏa vặn bẹo từng cục đại thụ, trên cành cây mọc đầy rồi đỏ như máu che kín kinh lạc đại thụ lá. Ở chỗ nào chút ít lá phổi lá cây bên trong, treo đầy từng viên một đặc thù quả thực, kỳ thực chính là bị mạch máu treo lên nhân loại đầu lâu. Mặt lộ giữ tận vặn bẹo biểu lộ quái dị, theo đại thụ di động không ngừng lắc lư, nhìn lên tới âm trầm vô cùng. Tại đại thụ trên cành cây mặt, còn mọc ra từng đầu dài nhỏ dính trượt xúc tu, hướng phía S4 phương 8 hướng lan tràn ra. Tại tiến lên trong quá trình, bất kể đụng phải bất cứ sinh vật nào, những thứ này xúc tu đều sẽ nhanh chóng xông lên phía trước, đem mục tiêu bao quanh bao vây lại. Sau đó xúc tu rồi sẽ chui vào con mồi miệng, hút khô huyết đục tinh túy, sau đó chỉ còn lại có một bộ xương khô tối ra. Tiểu này cự hình thụ quái không chỉ săn giết nhân loại, cũng đồng dạng cùng đi săn giết quái vật, cho dù là đụng phải giống nhau loại hình thụ quái, cũng sẽ không chút do dự qua lại săn giết thôn vệ. Có thể nói là cái này một loại chỉ biết là thôn vệ, cũng không có bao nhiêu trí thông minh quái vật, mặc dù hung ác vô cùng, nhưng cũng rất dễ dàng tiêu diệt. Dựa theo ở đây các tu sĩ tính ra, liền xem như tạ cùng ống phóng tên lửa một loại vũ khí, đều có thể đem đầu người thụ quái triệt để phá hủy. Nhưng nếu là bị loại cây này quái để mắt tới lời nói, cho dù là đúc bằng kim loại xe tăng hạng nặng, thì như thường sẽ bị lật tung phá hủy. Trong thành chân chính nguy hiểm quái vật, không phải kiểu này hình thể to lớn thụ quái, mà là những kia hình dạng thiên kỳ bách quái, năng lực không giống nhau biến dị quái vật. Chúng nó do nhân loại cùng động vật hoặc thực vật biến hóa mà thành, tại trong thành thị xuyên thẳng qua không trường, không ngừng săn giết tìm kiếm lấy còn sót lại nhân loại, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó qua lại thôn vệ. Các tu sĩ tiến vào thành thị mục đích chính là vì đối phó tương tự quái vật, nhưng lại cũng không phải muốn đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Chỉ bằng vào bọn hắn có lực lượng, căn bản không thể nào là đông đảo quái vật đối thủ, cho nên mục đích của chuyến này chính là vì tiến hành tìm kiếm, cũng mang về một ít quái vật tiêu bản tiến hành nghiên cứu. Quân vương cũng sẽ phối hợp hành động, làm bộ đội trên đất liền bắt được quái vật sau đó, quân vương rồi sẽ điều động máy bay trực thăng đem quái vật tiêu bản mang đi. Sau đó quái vật rồi sẽ đưa vào liên hợp nghiên cứu khoa học căn cứ, chỗ nào có theo toàn thế giới tụ tập mà đến tinh anh nhà khoa học, bọn hắn sẽ nghiên cứu tìm kiếm đối phó quái vật phương pháp. Trừ ra hiện trường tu sĩ bên ngoài, còn có một số thân tại chỗ khác tu sĩ, bọn hắn chính thông qua video tiến hành viễn trình giao lưu, dùng cái này đến nắm giữ trực tiếp tình báo. Mặc dù thời gian cấp bách, dường như mỗi một giây cũng có người sống sót chết oan chết uổng, chẳng qua tại kỹ càng kế hoạch hoàn thành trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thực sự không phải cứu người, mà là không công mất mạng. Tại bọn hắn nghiên cứu phương án hành động đồng thời, trên trời vệ tinh cùng máy bay không người lái ở trên bầu trời thành phố không ngừng xoay quanh, thời gian thực theo dõi thành thị các nơi khu vực. Bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu, kỳ thực chính là tìm kiếm các loại hình quái vật, sau đó đem truyền tin đến bộ chỉ huy. Mỗi nhận được một tấm quái vật hình ảnh cùng video, mọi người thì ngay lập tức căn cứ quái vật hình thái cùng trong video thông tin, sau đó phân tích ra ứng đối phương án. Chỉ là tại chế định phương án trong quá trình, phải không ngừng mắt thấy trong thành cư dân bị tàn sát thảm trạng, cho dù là tâm lý mọi người tố chất không tệ, nhưng như cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đối phó kiểu này biến dị hình cự miêu, ta đề nghị không muốn cận thân chiến đấu, rốt cuộc họ mèo động vật thân mình thì rất nhanh nhẹn, biến dị sau phương diện này năng lực càng đột xuất. Mọi người đều thấy được vừa nãy video, biến dị cự miêu 100m tốc độ chỉ có 3 giây tả hữu, loại tốc độ này ý vị như thế nào? Ta nghĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Có thể nói chỉ cần thấy được biến dị cự miêu, với lại nó chuẩn bị phát động công kích lời nói, như vậy trên cơ bản liền không có thoát đi có thể. Cho nên ta đề nghị sử dụng bom mồi, hoặc là thủng tính đặc thù bẫy dụ bắt, dùng cái này đến săn giết biến dị cự miêu. Một tên bạch phát tu sĩ chỉ vào trên màn hình hình ảnh, đối mọi người chung quanh chậm rãi nói, nhìn hắn tán phát năng lượng ba động liền biết, hiển nhiên là những người có mặt bên trong thực lực cao nhất người. Trận này hội nghị cũng là do hắn phụ trách chủ trì, các tu sĩ khác chỉ là gật đầu phụ họa, ngẫu nhiên đưa ra một ít cái nhìn cá nhân. Tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến, vậy chúng ta nghiên cứu một chút một loại quái vật ứng đối phương pháp. Bạch Phát Tu Sĩ nói đến đây, nhấn ở trong tay điều khiển từ xa, sau đó trước mắt mọi người thì xuất hiện một đoạn mới video. A, đây là có chuyện gì? Vừa nhìn thấy video một khắc này, Bạch Phát Tu Sĩ hơi sửng sở, đồng thời mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn vài giây đồng hồ sau đó, hắn đằng một tiếng từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt màn hình. Tu sĩ khác đồng dạng mặt lộ biểu tình kiếp sợ, sôi nổi nhìn về phía đang phát ra video màn hình, từng đôi hai mắt trợn tròn xoe. Đến cùng là thế nào chuyện? Cái này làm sao có khả năng? Như thế dễ như trở bàn tay liền đem quái vật tiêu diệt, rốt cục là những quái vật kia quá yếu, hay là những người này thực lực quá mạnh? Bọn hắn rốt cục là ai? Ta cho là nên ngay lập tức liên hệ bọn hắn, làm rõ ràng bọn hắn lai lịch cụ thể. Bởi vì này một đoạn video, bộ chỉ huy ngay lập tức loạn cả một đoàn, nhất là kia hơn 10 người tu sĩ biểu hiện, đủ để chứng minh trong lòng bọn họ rốt cục đến cỡ nào kinh ngạc. Chương 2373, địa ngục phế tích chương 2373, địa ngục phế tích nguyên lai video quay phim là trong thành đường phố, cùng những địa phương khác giống nhau. Nhìn lên tới bừa bộn khắp nơi trên đất. Nhưng mà đoạn video này bên trong lại xuất hiện một đám đặc thù người, bọn hắn không như cái khác cư dân như thế chạy từ phía, mà là đang công kích một đầu quái vật. Quái vật hình thể rất lớn, trong da thịt khảm đầy cùng loại thép tấm bình thường tạp vật, có thể đưa đến hữu hiệu phòng ngự hiệu quả. Loại vật phẩm này là quái vật chính mình tháo dỡ, sau đó lại khảm nạm đến cơ thể bên ngoài, có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh quái vật có không thấp trí thông minh. Theo trong video nhìn lại lúc, cảm giác quái vật dường như là phóng đại bản cẩu hùng, nhưng mà da thịt không có một chỗ hết địa phương tốt, khắp nơi đều là làn da bong ra từng mảng thịt mềm cùng thần kinh. Hành tẩu trong quá trình, không ngừng có tanh hôi huyết thủy nhỏ xuống, nhường cả con đường cũng tràn ngập quái dị hương vị. Tất nhiên giờ này khắc này, căn bản không có người sẽ để ý những thứ này, tại khó giữ được tính mạng tình huống dưới, lại có ai sẽ để ý hoàn cảnh xung quanh. Chỉ cần có thể sống sót, dù là lại ác liệt môi trường, nhân loại cũng có thể thích ứng. To lớn hình thể phối hợp đầy người phòng ngự, nhường con quái vật này có thể so với xe tăng hạng nặng, tại trong thành thị hoành hành không trở ngại. Trước đây mọi người thì phân tích qua loại quái vật này, cho rằng cận chiến thực lực quá mạnh, căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Dễ sử dụng nhất dùng tạ một loại vũ khí, viễn trình tiến hành công kích, như vậy mới có thể đem quái vật xử lý. Dựa theo mức độ nguy hiểm phân cấp, cũng thuộc về tương đối cao cấp độ, nhất định phải thận trọng đối đãi mới có thể. Thế nhưng giờ này khắc này bọn hắn lại nhìn thấy, đang có một đám người vây quanh loại đó thiết giáp quái vật, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất, tấn công chính diện. Tiểu này phương thức chiến đấu mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng lại càng dễ đúng quái vật tạo thành sát thương, đồng thời nhường người quan chiến nhiệt huyết sôi trào. Quái vật mặc dù rất lợi hại, thế nhưng những người này lợi hại hơn. Bọn hắn chiếm nhân số ưu thế, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp chặt chẽ, thế mà đánh đầu kia quái vật không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là có to lớn hình thể cũng vô dụng, nhìn lên tới dường như là con ruồi không đầu bình thường, tại trên đường mạnh mẽ đâm tới, căn bản là không có cách đúng những cái kia nhân tạo thành làm hại. Chiến đấu như vậy tình cảnh, nhường mọi người không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác, giống như một đám thợ săn vây quanh rồi con mồi, sau đó không chút hoang mang đem nó giết chết. Với lại không phải bình thường con mồi, mà là một đầu quái vật khổng lồ, có cường đại lực sát thương cái chủng loại kia. Quan sát video mọi người còn có một loại cảm giác, đó chính là người tham chiến vẫn còn dư lực, nếu bọn hắn nguyện ý, tùy thời đem quái vật giết chết. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lợi hại như thế? Quan chiến trong lòng mọi người, đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy, tâm trạng nhưng cũng trở nên khẩn trương lên. Thông qua những người này thủ đoạn thì có thể xác định, bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường, mà là chân chân chính chính tu sĩ. Tu sĩ cái quần thể này rất đặc thù, không hề có quá rõ ràng thiện ác chi phân, xưa nay làm việc đều có riêng phần mình mục đích. Liền xem như đang săn giết quái vật, nhưng cũng chưa hẳn chính là đang cứu người, mà là có khác nguyên nhân khác. Cho nên mọi người hiện tại để ý nhất sự việc, chính là những tu sĩ này rốt cục ra sao lai lịch, lại dự định tại đây tọa khắp nơi đều có quái vật trong thành thị làm chút chuyện gì. Có thể hay không thông qua số liệu phân tích, xác định thân phận của những người này lai lịch, ta hy vọng trong thời gian ngắn nhất đạt được về toàn bộ của bọn họ tài liệu. Bạch Phát tu sĩ cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía bên người trợ thủ, dùng không chậm trễ chút nào giọng nói: "Thật có lỗi tiên sinh, yêu cầu của ngươi ta không cách nào thỏa mãn, chỉ vì các tu sĩ cũng rất chú trọng việc riêng tư, tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Chúng ta kho dữ liệu thành lập không lâu, thu nhận sử dụng thông tin rất có hạn, trong đó còn có rất nhiều lặp lại tin tức sai lầm. Muốn căn cứ số liệu so sánh tìm thấy thân phận của những người này, dường như là chuyện không thể nào, ta đề nghị ngài bỏ cuộc ý nghĩ này. Chẳng qua có thể căn cứ đối phương thân pháp kỹ năng, có thể suy đoán những người này hẳn là đến từ Đông Phương tu sĩ, nhưng cụ thể là nào bí ẩn tông phái tổ chức, còn cần thỉnh giáo chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể. Nếu ngài nếu mà muốn, ta sẽ lập tức liên hệ Đông Phương phân bộ, để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm so sánh." Bạch Phát tu sĩ gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý trợ thủ đề nghị, dùng ngưng trọng giọng nói ra: "Đến từ Đông Phương tu sĩ sao? Tại cái kia thần bí quốc gia bên trong, quả thật có rất nhiều cường giả, tuyệt đối không cho phép coi thường. Ngươi có thể lập tức liên hệ Đông Phương tu sĩ tổ chức, để bọn hắn giúp đỡ xác nhận thân phận của những người này, đồng thời chúng ta cũng sẽ ngay lập tức phái người đi tiếp xúc câu thông, hy vọng bọn họ có thể phối hợp chỉ huy hành động." Bạch Phát tu sĩ sau khi nói xong, ngay lập tức mệnh lệnh điều động vệ tinh cùng máy bay không người lái, truy tung khóa chặt bọn này lạ lẫm tu sĩ tung tích, chuẩn bị tiến hành càng thâm nhập quan sát. Đồng thời hắn thì hạ quyết tâm, nếu những tu sĩ này dự định làm một ít tà ác sự việc, như vậy không tiếc bất cứ giá nào, thì nhất định phải đem những thứ này không rõ lai lịch tu sĩ lưu tại trong thành thị. Bây giờ toàn bộ thế giới đã xảy ra biến đổi lớn, nhân loại nhất định phải đoàn kết hợp tác mới có thể đối kháng nguy cơ, nếu lúc này còn có người dám thừa cơ quấy rối lời nói, đó chính là cả nhân loại địch nhân. Trong video xuất hiện tu sĩ, chính là Đường Chấn cùng trung niên tu sĩ đám người. Bọn hắn tại tới mục đích về sau, cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là đơn giản tìm hiểu một chút tình huống về sau, theo lỗ hổng trực tiếp giết vào trong thành thị. Khi thấy trong thành thị thảm trạng về sau, Đường Chấn đám người trừ ra kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng không thể tránh khỏi sản sinh một tia e ngại. Điều này phồn hoa thành thị hóa thành phế tích, khắp nơi đều có phần bụng thi thể hài cốt khủng bố chẳng cảnh, cho dù ai đều không thể làm được nhìn như không thấy. Đường Chấn đám người tiến vào thành thị bên trong về sau, lúc mới bắt đầu nhất xác thực nơm nớp lo sợ, sợ sẽ gặp phải quái vật đánh lén. Kết quả không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì gặp phải đợt thứ nhất quái vật, hai bên cảnh ngộ trong thời gian thật ngắn, quái vật liền bị bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp tiêu diệt. Như thế dễ như trở bàn tay giải quyết quái vật, cho trung niên tu sĩ đám người mang đến cực lớn lòng tin, với lại tại tiêu diệt quái vật trong quá trình, bọn hắn còn có rồi thu hoạch ngoài ý liệu. Nguyên lai tại những quái vật này thể nội lại sinh thành cùng loại năng lượng tinh hạch thứ gì đó, hiệu quả có thể so với bảo thạch nguyên khoáng. Độ tinh thuần cao tinh hạch, hấp thụ hiệu quả thậm chí vượt xa bảo thạch nguyên khoáng, đơn giản chính là tu luyện thánh vật. Vốn cho là chuyến này chính là không ràng buộc tiêu diệt quái vật, thế nhưng bây giờ lại có phong phú hồi báo, điều này cũng làm cho lòng của mọi người thái đã xảy ra chuyển biến. Người đời đều là không có lợi không làm, có rồi lợi ích là động lực, trung niên tu sĩ ngay lập tức càng biến đổi thêm tích cực lên. Không có người biết, ghét bỏ tu luyện vật tư quá nhiều, cho nên trung niên tu sĩ đám người phân chấn tinh thần, bắt đầu chủ động tìm kiếm trong thành thị quái vật. Tại tiêu diệt một ít quái vật sau đó, bọn hắn lại phát hiện một hiện tượng, đó chính là theo không ngừng xâm nhập trong thành thị, quái vật thực lực rồi sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như nói biên giới thành thị quái vật là lâu la, như vậy trung tâm thành thị quái vật chính là quân quan, có được lực chiến đấu mạnh hơn cùng cao hơn trí thông minh. Trừ đó ra, bên ngoài, thiên địa năng lượng nồng độ thì rõ ràng khác nhau, dựa theo trung niên tu sĩ đám người tính ra, trung tâm thành thị nồng độ năng lượng có thể so với động thiên phúc địa. Tại địa phương như vậy, rất có thể tồn tại cùng loại bảo thạch nguyên khoáng thứ gì đó, lại không tốt cũng sẽ có thiên tài địa bảo sinh sôi. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất đi thăm dò nhìn một chút, như thế có thể rồi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tại ở gần trung tâm thành thị khu vực, kiến trúc bị phá hư càng thêm nghiêm trọng, rất nhiều kỳ quái thực vật đột nhiên xuất hiện. Mặc dù những thực vật kia sắc thái rực rỡ, nhìn lên tới lộng lẫy, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ma quái, giống như nơi này chính là hoàng tuyển địa ngục giống như. Cảm tạ, thư hữu 16123020706931 Phượng Minh Tử Hoàng khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2374, hợp tác. Chương 2374, hợp tác. Chủ nhân, phía trước dường như vô cùng nguy hiểm, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Đường Chấn nhìn phía trước con đường, nơi đó đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hướng về phương xa không ngừng lan tràn. Phá toái cuối con đường là một mảnh tối tăm mở mịn sương mù dày, đem tất cả bao phủ trong đó. Cả tòa trung tâm thành thị vị trí dường như đều là loại tình huống này, âm tính năng lượng ngưng kết hình thành sương sáng phô thiên cái địa. Có trời mới biết chết rồi bao nhiêu người, tụ tập bao nhiêu ám niệm, mới biết hình thành khủng bố như thế màu sáng vụ hại. Loáng thoáng trong lúc đó, dường như có ma mị quái vật chợt lóe lên, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu rên truyền đến. Mặc dù chưa tới gần, nhưng mà tất cả mọi người có thể xác định, sương sáng bao phủ khu vực bên trong nhất định nguy hiểm dị thường. Trung niên tu sĩ đám người có chút do dự, bọn hắn vô cùng hy vọng có thể dừng lại tại hiện tại khu vực, không còn tiếp tục thâm nhập sâu trung tâm thành thị. Nhưng mà cuối cùng quyền quyết định trong tay Đường Chấn, nếu hắn không đồng ý, bọn hắn liền xem như không muốn đi cũng không được. Chết tự do sau đó, chính là như vậy thân bất do kỷ, không cách nào như quá khứ giống nhau tùy tâm sử dụng. Đường Chấn nhất định phải đi. Vì dựa theo hệ thống địa đồ nhắc nhở, nhiệm vụ cần kiểm tra quái vật còn đang ở phía trước, thì tại trung tâm thành thị vị trí. Chỉ có đem nhiệm vụ mục tiêu kiểm tra, Đường Chấn mới có thể có đến tương ứng ban thưởng, sau đó lại tiếp tục xác nhận nhiệm vụ mới. Về phần kiểm tra những thứ này tiểu quái, căn bản cũng không có ban thưởng gì, Đường Chấn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cũng may quái vật thể nội có năng lượng tinh hạch, đem nó tiêu diệt sau đó có thể đạt được, cũng coi là một loại biến tướng ban thưởng. Tiểu này năng lượng tinh hạch đối với tu sĩ mà nói, là thiên kim khó cầu đồ tốt, chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn hiện tại chỉ muốn đem nhiệm vụ mục tiêu xử lý, sau đó thu hoạch nhiều hơn nữa ban thưởng, nhường thực lực của mình càng biến đổi mạnh. Nghe được trung niên tu sĩ hỏi sau đó, Đường Chấn gật đầu một cái, tỏ vẻ còn muốn tiếp tục đi tới. Lão thái bà đám người thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, liền muốn đánh quét chiến trường tiếp tục đi tới. Lúc này tại trước bọn họ phương cách đó không xa, ngã một bộ quái vật to lớn thi thể, chính là đầu kia toàn thân khoác lên thiết giáp cùng khối bê tông cự hình quái vật. Thi thể của quái vật đã chia năm xẻ bảy, to lớn đầu lâu càng là hơn triệt để sụp đổ, giống như bị trọng truy nổ qua bình thường, đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Không còn nghi ngờ gì nữa bị xử lý trước đó, con quái vật này chịu đủ tra tấn, thử trạng vô cùng thê thảm. Chuyện này kỳ thực thì chẳng trách Đường Chấn đám người, thật sự là con quái vật này năng lực phòng ngự quá mạnh, như muốn đánh chết lời nói, chỉ có thể không ngừng tích lũy làm hại. Tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, lại phát động một kích chí mạng, dễ như trở bàn tay liền đem đầu này cao cấp quái vật tiêu diệt. Kết quả một phen sau khi chiến đấu, chỉ làm thành cảnh tượng thảm liệt như vậy, không chừng còn sẽ có người hiểu lầm Đường Chấn đám người có đặc thù đam mê, thích phá hoại thi thể của quái vật. Về phần quái vật năng lượng trong cơ thể tinh hạch, cũng sớm đã bị lấy ra ngoài, bị Đường Chấn xem như ban thưởng cấp cho xuống dưới. Chính là bởi vì Đường Chấn thỉnh thoảng ban thưởng, có thể trung niên tu sĩ đám người đấu trí càng đầy, rốt cuộc bọn hắn là tại là ích lợi của mình dốc sức làm. Đường Chấn đang muốn chuẩn bị đi tới lúc, đã thấy không trung đột nhiên có đồ vật bay tới, sơ khai thủy hắn tưởng rằng biến dị phi cầm, tới gần sau đó mới phát hiện là máy bay không người lái. Lúc trước bọn hắn liền đã chú ý tới, có hay không người máy đang theo dõi bọn hắn hành động quá trình, vì không có không thể gặp người chỗ, cho nên bọn hắn cũng không ngại bị người đánh cắp chụp giám thị. Thế nhưng giới hạn ở đây, nếu như đối phương có cái gì quá đáng hành vi, Đường Chấn mấy người cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này nhìn thấy lại có hay không người máy xuất hiện, với lại không ngừng rút ngắn cùng bọn hắn khoảng cách, Đường Chấn liền biết có thể phiền phức đến rồi. Chỉ bằng bọn hắn lúc trước biểu hiện, người giám thị tuyệt đối không thể nào bỏ mặc, rất có thể sẽ nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tiến hành liên hệ. Hết lần này tới lần khác Đường Chấn rất chán ghét loại chuyện này, nếu năng lực lựa chọn, tự nhiên là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Lão thái bà đám người đồng dạng nhìn thấy đến gần máy bay không người lái, làm phát hiện Đường Chấn nét mặt sau đó, liền đã hiểu rõ thái độ hắn. Chủ nhân, có cần hay không ta đem nó thanh lý mất? Thanh niên mặc vest lúc nói chuyện, đã giơ lên trong tay bộ thường, nhắm ngay chậm rãi đến gần máy bay không người lái. Gia hỏa này mặc dù là tên tu sĩ, lại rất thích sử dụng thương giới vũ khí tiến hành công kích từ xa, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn. Bởi vì có thể phía trên viên đạn bám vào đặc thù công kích hiệu quả, cho nên cái này tham sống sợ chết gia hỏa, trong chiến đấu biểu hiện coi như không tệ. Nhìn thấy cơ hội biểu hiện tiến đến, thanh niên mặc vest ngay lập tức nhảy ra ngoài, dùng cái này đến thắng được Đường Chấn hảo cảm. Không nên gấp gáp, xem bọn hắn muốn làm gì, chỉ có thể là tránh xảy ra xung đột. Đường Chấn không muốn gây chuyện, rốt cuộc bọn hắn đang ở trong thành thị, xung quanh toàn bộ là quân đội trấn giữ. Nếu náo loạn đến quá cương lời nói, đều sẽ nhường tình cảnh của bọn hắn trở nên rất bất lợi, thậm chí rất có thể lọt vào công kích của đối phương. Đang tự hỏi ở giữa, máy bay không người lái đã bay đến trước mặt bọn hắn, sau đó thì có âm thanh từ nội bộ truyền ra. Phía trước thuộc về cực kỳ nguy hiểm khu vực, chưa qua cho phép không được đến gần, còn xin chư vị ngay lập tức rút lui, hoặc là dừng lại tại chỗ chờ đợi một bước sắp đặt. Nghe được máy bay không người lái bên trong cảnh cáo, trung niên tu sĩ đám người liếc nhau, sau đó lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Dạng này cảnh cáo đối với người bình thường mà nói, có thể còn có một số hiệu quả, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại không khỏi có vẻ hơi qua loa. Và phát ra như vậy không rõ ràng cảnh cáo, còn không bằng cung cấp kỹ lưỡng hơn thông tin, như vậy thì thuận tiện bọn hắn làm ra phán đoán, quyết định rốt cục là đi hay ở hay là đem thứ này xử lý đi, vẫn luôn lên đỉnh đầu loạn chuyện, nhìn khiến người ta cảm thấy náo tâm. Lão thái bà tại bị Đường Chấn hàng phục sau đó, đã không còn như lúc trước như vậy ngang ngược càng rỡ, không còn nghi ngờ gì nữa, trong nội tâm nàng rất hiểu rõ, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không mặc cho nàng làm càn dương ai. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão thái bà xấu tính, cũng là tùy từng người mà khác nhau, đối mặt khống chế chính mình sinh tử Đường Chấn, nàng tuyệt đối không dám tùy tiện tìm đường chết. Giờ phút này nhìn thấy Đường Chấn phản ứng về sau, lão thái bà thì hợp thời đưa ra đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng. Chúng ta bây giờ muốn tiến vào thành thị hạch tâm khu vực, chuyến này chỉ vì rồi tiêu diệt trong thành thị tai họa đầu nguồn, đồng thời không hy vọng nhận bất kỳ quấy rầy nào. Các người có thể đi theo quan sát, lẫn nhau trong lúc đó cũng được, qua lại hợp tác, nhưng mà tuyệt đối không thể ảnh hưởng hành động của ta. Giọng Đường Chấn vang lên, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Nghe được Đường Chấn về sau, máy bay không người lái trầm mặc mấy giây thời gian về sau, truyền ra một tên nam tử thanh âm. Vài vị đến từ Đông Phương tu sĩ, ta là quốc tế tu sĩ liên minh người phụ trách, thủ mệnh xử lý giải quyết tòa thành thị này nguy cơ, cũng làm hết sức đem quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc trước chư vị biểu hiện, chúng ta đều đã nhìn ở trong mắt, đối với thực lực của các ngươi thủ đoạn rất bội phục. Vì mục tiêu của chúng ta nhất trí, cho nên ta đề nghị chúng ta qua lại hợp tác, như vậy mới có thể bảo đảm cao hơn xác suất thành công. Nghe được đối phương về sau, Đường Chấn suy nghĩ một lúc rồi nói ra, thời gian của ta có hạn, nhất định phải mau chóng tiến vào thành thị trung tâm, nếu như các ngươi thật nghĩ hợp tác, như vậy thì ngay lập tức phái người tới trước. Nếu dự định thương thảo một phen, làm tốt sung túc chuẩn bị lại hành động, như vậy rất thật có lỗi, ta không hề có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Đường Chấn biểu lộ thái độ của mình, nếu như đối phương nguyện ý, có thể còn có hợp tác hành động cơ hội. Nếu không thể nào tiếp thu được điều kiện của mình, như vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng mà dù thế nào hắn đều nhất định muốn tiến về trong thành thị. Vì nhiệm vụ một khi sau khi bắt đầu, rồi sẽ bước vào đến ngược trạng thái, hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng sớm ban thưởng thì càng phong phú. Đường Chấn chỉ muốn mau chóng bước vào hạch tâm khu vực, nếu có người có can đảm ngăn cản, như vậy thì là hắn Đường Chấn địch nhân. Chương 2375, mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Chương 2375, mạo hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, đối phương trầm mặc một lát, tựa hồ tại thương thảo chuyện này nên xử lý như thế nào. Không có qua bao lâu thời gian, đối phương thì cho trả lời chắc chắn, tỏ vẻ đồng ý Đường Chấn yêu cầu. Xin chờ chốc lát, nhân viên của chúng ta lập tức liền sẽ đổi tới, trước đó mời đừng tự tiện hành động. Mặc dù chư vị thực lực không yếu, nhưng mà trong tay chúng ta có kỹ lượng hơn tình báo, cùng với đủ cường đại hậu viện lực lượng. Chỉ có cường cường liên hợp mới có thể có càng lớn tỷ lệ thành công, ta nhớ ngươi nên rất hiểu rõ điểm này. Máy bay không người lái lần nữa có âm thanh truyền đến, thông qua nói chuyện nội dung thì có thể xác định, bọn hắn đã nhìn ra Đường Chấn không muốn hợp tác. Cường giả chân chính cũng thích độc lai độc vãng, vì đối với bọn hắn mà nói, kẻ yếu căn bản cung cấp không được bao lớn giúp đỡ, ngược lại sẽ chỉ luân vì mình liên lụy. Nếu bọn hắn không phái người tới trước, Đường Chấn cầu còn không được, khẳng định sẽ tiếp tục hướng phía trong thành thị đi tới. Bàn bạc thỏa đáng sau đó, Đường Chấn đám người tìm một chỗ an toàn và cản, chậm rãi chờ đợi đối phương đến. Đỉnh đầu lơ lửng máy bay không người lái lại nhiều hai đài, Đường Chấn cao mày suy nghĩ một lúc về sau, nhìn về phía nắm chặt thời gian tu luyện trung niên tu sĩ đám người. Tôn Đại Quyền, đối với cái này quốc tế tu sĩ tổ chức, ngươi biết bao nhiêu thông tin? Tôn Bách Hoa toàn thư chính là trung niên tu sĩ, nghe được Đường Chấn hỏi về sau, hắn suy nghĩ một lúc nói ra, quốc tế nghị tu sĩ tổ chức, tên đầy đủ quốc tế tu sĩ liên hợp hội, rất nhiều quốc gia chính khách cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ tổ chức này tồn tại. Kỳ thực theo mạt pháp thời đại tiến đến, tu sĩ số lượng đã trở nên cực kỳ thưa thớt, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng căn bản không biết có tu sĩ tồn tại. Thế nhưng theo 10 năm trước thiên thạch va chạm, thiên địa năng lượng lại lần nữa khôi phục, tu sĩ thì như nấm mọc sau mưa mang giống như bốc lên được đi ra. Mặc dù số lượng vẫn như cũ không nhiều, nhưng lại vượt xa dị biến trước đó, với lại có tư chất tu luyện người thì càng ngày càng nhiều. Vì không người ràng buộc nguyên nhân, một ít tu sĩ bắt đầu lấy mạnh nhất yếu, làm việc không cố kỵ gì, đối với người bình thường tạo thành tổn thương cực lớn. Thế là thì có một ít tu sĩ bên trong cường giả kết thành liên minh, chế định tương ứng quy tắc lệnh cấm, từ đó phòng ngừa tu sĩ làm hại nhân gian. Nếu có tu sĩ bị nhận định trái với rồi quy tắc kỷ luật, tổ chức này còn có thể điều động chuyên môn hành hình giả, đem nó truy nã hoặc là tiêu diệt. Tôn Đại Quyền nói đến đây, mặt lộ một tia cười lạnh, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, tổ chức này trên danh nghĩa là thủ hộ toàn bộ nhân loại, nhưng trên thực tế lại cũng sớm đã có chút thế lực thao túng, biến thành bọn hắn sử dụng công cụ. Tại rất nhiều chuyện xử lý phía trên, cũng vô cùng không công bằng, đưa tới kháng nghị tranh chấp thì càng ngày càng nhiều. Vì người nắm quyền đều là Tây Long, cho nên Đông Phương tu sĩ cùng tổ chức rất ít gia nhập trong đó, thậm chí căn bản không thừa nhận tổ chức này thân phận hợp pháp. Một khi thành viên của cái tổ chức này bước vào Đông Phương, rồi sẽ ngay lập tức lọt vào chặt chẽ giám thị, thậm chí có khả năng không minh bạch bị xử lý. Có thể nói Đông Phương thế giới chính là cái này tổ chức cấm khu, nếu như không có bắt buộc, bọn hắn thành viên tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân. Tôn Đại Quyền nói đến đây, mặt lộ một tia ngưng trọng, dường như nhắc nhở nói, có thể mặc dù là như thế, tổ chức này thực lực vẫn như cũ không thể coi thường, rốt cuộc bọn hắn có nhiều hơn thành viên, đồng thời còn có rất nhiều quốc gia ở sau lưng cung cấp ủng hộ. Nghe trung niên tu sĩ giảng thuật, Đường Chấn trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này thế giới phía sau lại ẩn giấu đi nhiều như thế bí văn. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh phân thân cùng lâu thành tu sĩ nhóm, lúc này cũng đang nghe Tôn Đại Quyền giảng thuật, đáy lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thực sự không ngờ rằng, vì rút lực ảnh hưởng lại to lớn như thế, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vì rút chẳng những gắng gượng đem khoa kỹ vị diện đổi thành rồi năng lực kém lượng vị diện, với lại loại biến hóa này không phải xảy ra lập tức, mà là theo 10 năm trước đó liền bắt đầu chịu ảnh hưởng. Viên kia dẫn phát năng lượng khôi phục trên trời rơi xuống thiên thạch, khẳng định không phải tự nhiên xuất hiện, mà là những virus kia làm ra đồ vật. Virus bằng vào loại thủ đoạn nào làm được điểm này, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng mà có một chút có thể xác nhận, đó chính là loại virus này mức độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Chẳng trách thổ dân thần linh thực lực cường đại như vậy, đều không thể kháng trụ virus xâm nhập, một ngủ chính là trên thời gian ngàn năm, cho dù là thần quốc bị hủy cũng không có tỉnh lại. Cùng thổ dân thần linh gặp bi thảm tao nộ so sánh, Đường Chấn tình cảnh hiện tại căn bản không coi là cái gì, với lại hắn ưu thế lớn nhất ngay tại ở, có phân thân các loại một đám lâu thành tu sĩ theo bên cạnh tương trợ. Về phần xui xẻo thổ dân thần linh, đoán chừng hiện tại còn ngủ say tại giấc mơ của mình bên trong, trừ phi đệ ngũ chiến khu xuất thủ tương trợ, bằng không căn bản không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Là cái này siêu cấp vị diện sinh vật trô đáng sợ, chúng nó chế tạo thế giới chân thật như vậy, cho dù là cường giả tạo vật chủ cũng không cách nào phân biệt thực hư. Một khi bị lây nhiễm sau đó, chỉ có thể ở kiểu này thế giới đặc thù bên trong chìm nổi luân hồi, mãi đến khi triệt để hóa thành một bãi xương khô. Tu luyện thành là thần cấp cường giả, vốn là một kiện cực kỳ không dễ sự việc, kết quả lại rơi được thê thảm như thế kiểu chết, cũng không biết có tính không là một loại bi ai. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng, tại thần bí siêu cấp vị diện bên trong, tương tự người bị hại khẳng định còn có rất nhiều, tại chính mình không biết chút nào trạng thái chậm rãi vẫn lạc. Để người cảm thấy may mắn là, loại virus này chỉ nhắm vào thần cấp tu sĩ phát động công kích, đối với phổ thông tu sĩ nhưng căn bản không có hứng thú. Bằng không đối với tu hành giới mà nói, là cái này một hồi kinh khủng tai nạn, nếu khống chế không nổi lời nói, rất có thể làm cho cả vị diện tu sĩ triệt để tuyệt tích. Chẳng qua nếu là đổi một góc độ suy xét, này chưa chắc không phải một kỳ ngộ. Nếu như có thể thành công khống chế thậm chí chế tạo loại virus này, chỉ có hai tên tạo vật chủ tu sĩ Thánh Long chiến khu, thì có rồi một hạng đối phó thần cấp tu sĩ siêu cấp vũ khí. Chỉ cần đem virus đưa lên tại thần quốc bên trong, là có thể làm cho đối phương lặng yên không tiếng động dính trưởng, sau đó đang ngủ say bên trong chậm rãi vẫn lạc. Đáng sợ nhất, một chút ở chỗ, đưa lên loại virus này không cần cao thủ xuất mã, chỉ cần một tên bình thường tu sĩ, có thể hoàn thành tất cả ném độc quá trình. Lâu thành tu sĩ nhóm càng phân tích thì càng cảm thấy kinh hãi, đối với siêu cấp vị diện sinh vật đáng sợ, có rồi càng thêm trực quan hiểu rõ. Phân thân lại nói, chuyện này đã là nguy cơ, đồng dạng cũng là một hồi kỳ ngộ, mấu chốt muốn nhìn ứng đối ra sao. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là phân tích nghiên cứu loại virus này, cũng nghĩ biện pháp làm việc cho ta. Yêu cầu của ta chính là, tại năng lực khống chế sử dụng virus đồng thời, còn muốn tìm thấy có thể hữu hiệu diệt sát phương pháp. Điểm này trọng yếu phi thường, vì đệ ngũ chiến khu sớm muộn sẽ đối với siêu cấp vị diện phát động xâm lấn, đến lúc đó liền sẽ dùng đến cái này thành quả nghiên cứu. Đợi đến nghiên cứu sau khi thành công, ta cùng giải quyết đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đại tiến hành giao dịch, cũng dùng cái này để đổi lấy đầy đủ chỗ tốt. Đối với Thánh Long chiến khu mà nói, này rất có thể là một lần khó được cơ hội phát triển, cho nên nhất định phải một mực nắm chặt mới có thể. Đường Chấn mặc dù là đệ ngũ chiến khu lãnh chúa, nhưng đồng dạng là Thánh Long chiến khu chủ nhân, bất kể hắn là loại nào thân phận, cũng có quyền lợi vì chính mình giành nhiều hơn nữa chỗ tốt. Tại đề xướng mình đặng trao đổi lâu thành thế giới, cách làm của hắn không có bất kỳ không ổn nào chỗ, sẽ không có người nói này nói kia, thậm chí còn có thể có người đối với hắn sinh lòng cảm kích. Chỉ vì một khi đúng siêu cấp vị diện phát động tiến công, tất nhiên sẽ có đông đảo cường giả tạo vật chủ tham dự trong đó, nếu là bị loại virus này cảm nhiễm, rồi sẽ tạo thành không cách nào lường được thứ bị thiệt hại. Cung cấp đối phó virus phương pháp Đường Chấn, chính là lớn nhất công thần, tin tưởng bất kể là đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài, hay là những kia tham chiến cường giả tạo vật chủ, cũng khẳng định sẽ đem chuyện này ghi tạc tâm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2376, Cao Ngạo Liên Minh Tu Sĩ. Chương 2376, Cao Ngạo Liên Minh Tu Sĩ. Đợi khoảng 15 phút, thành thị vùng trời đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, tại tĩnh mịch bình thường trong thành thị có vẻ dị thường rõ ràng. Rất nhanh liền có hai cái hắc điểm nhi xuất hiện, hướng phía Đường Chấn đám người vị trí không ngừng tới gần, có thể phán đoán là hai khung máy bay trực thăng. Chủ nhân, bọn hắn tới. Thanh niên mặc vest chia tay rồi cái huýt sáo, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cùng cái khác phương Đông tu sĩ giống nhau, xem thường cái này cái gọi là tu sĩ liên minh, cho nên trong giọng nói không có nửa điểm xem trọng. Tôn Đại Quyền đám người giữ im lặng, giống như thạch đầu nhân bình thường, dường như chuyện này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Không có qua bao lâu thời gian, máy bay trực thăng bay đến trên đỉnh đầu. Có dây thừng theo cửa khoang bung rơi, đúng lúc này thì có người lấy hàng địa diện, một cái tiếp theo một cái, tốc độ nhanh kinh người. Rõ ràng chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, thế nhưng thấy cảnh này Tôn Đại Quyền đám người, lại sôi nổi lộ ra nụ cười khinh thường. Loại thủ đoạn này tại phàm nhân trước mặt khoe khoang còn có thể, nếu là săn giết quái vật lời nói, sợ chết căn bản cũng không đủ a. Ngôn ngữ của bọn hắn bên trong mang theo không cách nào che giấu xem thường, dường như là đang xem hầu tử diễn kịch giống như. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ, quả nhiên đồng hành là hoàn gia, tu sĩ ở giữa đồng dạng cũng là như thế. Lẫn nhau qua lại coi khinh, nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ cần tìm được cơ hội lời nói, tất nhiên phải tại miệng lưỡi trên chiếm một chút lợi lộc. Đây là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, nếu thực lực ở vào nghiền ép trạng thái, như vậy thì không phải trong lời nói chiếm tiện nghi, mà là trực tiếp cầm đao đoạt mệnh rồi. Là cái này tu hành giới, đơn thuần mà tăng cốc. Không nên nha, lẽ nào cái gọi là tu sĩ liên minh, cũng chỉ có dạng thủ đoạn. Đường Chấn không ngừng người từ trên trời hạ xuống ảnh, trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài nghi, cảm giác sự việc cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Nếu như đối phương chỉ có chút thực lực ấy, như vậy tiến về trung tâm thành thị, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chẳng qua thì sau đó một khắc, thì có bóng người theo trên trực thăng nhảy dụng tiếp theo, trong lúc đó căn bản không có leo lên dây thừng. Loại độ cao này rơi xuống, liền xem như sắt thép thân thể cũng sẽ quẳng biến hình, thế nhưng người kia vậy mà liền như vậy không hề cố kỵ nhảy xuống tới. Có can đảm làm như vậy, hoặc là thuần túy tên điên, hoặc là chính là có bất phàm bản lĩnh. Đối phương rõ ràng thuộc về hắn, tại sắp rơi xuống địa diện lúc, cơ thể đột nhiên đình trệ ở giữa không trung, sau đó chơi diều giống như phiêu độc lên. Sau đó lại có lần lượt từng thân ảnh nhảy ra, bọn hắn có sau lưng mọc lên hai cánh, có nhanh nhẹn như là linh viên, tất cả đều vì không tầm thường phương thức hạ xuống mặt đất. Đối phương sử dụng tiểu này phương thức ra sân, kỳ thực chỉ có một khả năng, chính là thông qua loại phương thức này đến hiện ra thực lực bản thân. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tất cả mọi người là tu sĩ, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có ganh đua so sánh chi tâm. Nhưng mà Đường Chấn lại mơ hồ phát hiện, những tu sĩ này cho người cảm giác rất quái dị, cùng Tôn Đại Quyền cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận cân nhắc liền phát hiện rồi nguyên nhân, nguyên lai hai bên năng lượng ba động hoàn toàn không giống, rất có thể là phương thức tu luyện khác nhau đưa đến. Có thể chính là nguyên nhân này, mới có thể hai bên trận doanh tu sĩ trời sinh bài xích, chẳng trách lẫn nhau quan hệ trong đó khẩn trương như vậy. Nhìn tới không chỉ là lý niệm trái ngược, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hệ thống tu luyện khác nhau đưa đến. Trong thời gian ngắn, trên đường phố thì xuất hiện hơn 10 người hình dạng khác nhau nam nữ, toàn bộ là tới từ quốc tế tu sĩ liên minh thành viên. Hắn nhìn về phía Đường Chấn đám người vị trí, nét mặt cứng ngắc lạnh lùng, không nhìn thấy mảy may thân mật tâm ý sau lưng bọn họ cách đó không xa, một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ đang tập kết tới gần, so sánh binh lính bình thường mà nói, bọn hắn mang theo vũ khí trang bị càng thêm tinh xảo. Đám gia hỏa này, dường như kẻ đến không tiện a. Lão thái bà liếc trộm Đường Chấn một chút, sau đó nhìn những kia đứng ở trên đường phố ương thành viên liên minh, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Những thứ này cũng không trọng yếu, ta hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đến trung tâm thành thị, đem hai nạn đầu nguồn cho thanh trừ hết. Về phần tu hành giới các loại tranh chấp, ta không có hứng thú để ý tới, các ngươi tốt nhất cũng không cần tham dự trong đó. Nếu làm trễ nải chuyện của ta, sẽ tiếp nhận dạng gì hậu quả, ta nghĩ các ngươi trong lòng rất rõ ràng." Đường Chấn nhìn lướt qua lão thái bà đám người, dùng giọng nói nhàn nhạt cảnh cáo nói: "Tôn Đại Quyền đám người thân thể lắc một cái, hồi tưởng lại loại đó sống không bằng chết cảm giác, ngay lập tức cũng trở nên thành thật. Cái gì chó ma phân tranh, đều không có tính mạng của mình quan trọng, tất nhiên Đường Chấn không muốn tham dự trong đó, vậy bọn hắn tự nhiên thì không thèm để ý về phần gia quốc một loại khái niệm, tại tu sĩ trong lòng đồng dạng mờ nhạt, bọn hắn thật sự quan tâm kỳ thực chỉ có chính mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tượng đất còn có ba phần hòa tính, nếu đám này nhà của tu sĩ liên minh băng dám cố ý trêu chọc, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không khách khí. Không tranh bánh bao tranh khẩu khí, nếu là bị người bắt nạt mà không phản kháng lời nói, như vậy sớm làm không muốn đi đầu này con đường tu hành. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Mắt thấy tu sĩ liên minh thành viên đã đến, Đường Chấn liền dẫn mọi người đi đến đường phố, chuẩn bị hội hợp sau đó tiếp tục đi tới. Nhìn thấy Đường Chấn đám người đi tới về sau, những tu sĩ kia liên minh thành viên vẫn như cũ nét mặt nghiêm túc, từ trên xuống dưới không ngừng dò xét. Xem ý ánh mắt cũng không lễ phép, thậm chí mơ hồ mang theo một rất kén chọn hấn, cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì. Đường Chấn đạt được hệ thống sau đó, cảm giác lực trở nên đặc biệt nhạy bén, cho nên ngay lập tức cảm nhận được đối phương mơ hồ địch ý, cái này khiến hắn cảm giác rất không thoải mái, thân mình thì không thích cùng đối phương hợp tác, nhưng mà vì suy xét đến đối phương là địa đầu xà, cho nên mới lựa chọn thỏa hiệp nội bộ. Bây giờ đối phương vừa mới gặp mặt thì bày ra thái độ như vậy, cái này cũng khơi dậy Đường Chấn đáy lòng một tia nộ khí. Nhưng mà hắn không hề có lên tiếng, mà là dự định tiếp tục xem nhìn xem đối phương đến cùng là thế nào chuyện, vì sao địch ý to lớn như thế. Và Đường Chấn dừng bước sau đó, cầm đầu một tên thành viên liên minh mở miệng nói chuyện, chỉ là kêu viên thuyên ngoại ngữ căn bản không ai nghe hiểu được. Đường Chấn cau mày, nhìn lướt qua Tôn Đại Quyền đám người, phát hiện trên mặt bọn họ đồng dạng mang theo một vòng mê man. Không cần hỏi liền biết, bọn hắn khẳng định cũng nghe không hiểu. Nhìn thấy Đường Chấn đám người dáng vẻ về sau, những tu sĩ kia liên minh thành viên đi lên nhíu môi, sôi nổi lộ ra biểu tình cổ quái. Giữa song phương qua lại hợp tác, lại không phái ra phiên dịch tùy hành, hành động như vậy cực kỳ không lễ phép. Sẽ không biết nói tiếng người, nếu như không biết nói chuyện, thì sớm làm cho ta xéo đi. Tu sĩ áo ngắn quái nhãn lật một cái, dùng thanh âm lạnh lùng nói, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng không quen nhìn những tu sĩ này liên minh thành viên. Kết quả những người này tiếp tục mở khẩu, nhưng mà lần này lại là qua lại trò chuyện, nói hay là loại đó ngoại ngữ. Phối hợp loại đó hơi có vẻ khinh miệt nét mặt, xác thực khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí chính là một loại khiêu khích. Đường Chấn cảm giác có chút bực bội, hệ thống đột nhiên bắn ra nhắc nhở, tỏ vẻ có thể miễn phí kích hoạt giọng nói bao, lập tức học được hơn 5000 chủng hoặc thông dụng hoặc hẻo lánh ngôn ngữ. Đường Chấn không chần chờ, trực tiếp điểm kích rồi nhận lấy kích hoạt, điều này người khác nói chuyện chính mình lại nghe không hiểu cảm giác, thật sự là để người khó chịu đến cực điểm. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Đường Chấn liền nghe đã hiểu đối phương lời nói nội dung, đúng lúc này nét mặt hơi đổi. Khoe miệng của hắn khơi mào một vòng nụ cười, chỉ là ánh mắt bên trong lại mang theo một vòng lạnh ý, không còn nghi ngờ gì nữa đang đứng ở phẫn nộ trạng thái. Tôn Đại Quyền bọn người là nhìn mặt mà nói chuyện lão thủ, đang nhìn đến Đường Chấn biểu hiện về sau, lại nơi nào sẽ không ý thức được hắn đã tức giận. Cho nên bọn họ thì lộ ra cười lạnh, dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt, nhìn đối diện đám kia liên minh tu sĩ. đám này không biết sống chết ra hỏa, lại dám chọc giận Đường Chấn, nhất định phải xui xẻo. Dứt bỏ Đường Chấn thủ đoạn không nói, vẹn vẹn là trong tay hắn bộ điều khiển, cũng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào tan vỡ. Vì bất kể có thực lực mạnh cỡ nào, một khi bị khống chế khí cắm vào lời nói, như vậy thì không còn có thoát khỏi có thể, sinh tử thì để cho Đường Chấn hoàn toàn khống chế. Hắc hắc, đám này cạnh ngốc, nhìn xem các ngươi một lúc sao khóc lên. Đứng ở bên cạnh thanh niên mặc vest thấy thế, nhịn không được trong lòng hắc hắc cười trộm, đồng thời thì trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, liền xem như Đường Chấn không có ý định sử dụng bộ điều khiển, hắn thì sẽ nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội thích hợp, nhường Đường Chấn đem đám gia hỏa này cùng nhau khống chế. Điều này xui xẻo sự việc, nhất định phải mọi người cùng nhau chia sẻ, bằng không trong lòng thật vô cùng không công bằng a. Chương 2377, trực tiếp đánh. Chương 2377, trực tiếp đánh. Những người này là lai lịch gì, nói lại là cái gì chuyện ma quỷ, các ngươi có ai năng lực nghe hiểu được? Đường Chấn con mắt hơi chuyển động, đối bên người mọi người tra hỏi đồng thời lặng lẽ chen lấn một chút con mắt. Tôn Đại Quyền đám người đầu tiên là sức sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu rồi Đường Chấn ý tứ của những lời này. Một vòng nụ cười ma quái theo khỏe miệng của bọn hắn lộ ra. Đúng là chuyện như vậy, tại đây rối bởi chỗ, đột nhiên toát ra một đám không rõ lai lịch ra hỏa, ai mà biết được bọn hắn là địch hay bạn. Tôn Đại Quyền nhếch miệng, dùng ánh mắt cho lão thái bà đám người ra hiệu, để bọn hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kỳ thực không cần hắn phát tín hiệu, lão thái bà đám người liền đã đoán được Đường Chấn dự định, hiểu rõ hắn có thể muốn động thủ. Vì không biết Đường Chấn năng lực nghe hiểu đối phương ngôn ngữ, cho nên bọn hắn không hiểu rõ Đường Chấn tại sao lại như vậy, chẳng qua là khi hắn bị đối phương ngạo mạn thái độ kích thích. Mặc dù thật làm như vậy, rất có thể sẽ náo loạn đến không thể vãn hồi, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ có loại kích động ý nghĩ. Thanh niên mặc vest vẻ rất là háo hức, tất nhiên Đường Chấn muốn gây sự, vậy hắn nhất định phải tích cực phối hợp mới có thể. Hắn chầm chậm vào kia liên minh tu sĩ binh lính sau lưng, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lục quang, không còn nghi ngờ gì nữa đang thi triển thủ đoạn của tu sĩ. Đối diện một tên binh lính cùng ánh mắt của hắn đối mặt, rất nhanh liền trở nên ánh mắt phiêu hốt, một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ. Ha ha, cái tên lính này cơ thể nhẹ nhàng lắc lư, giống như chết chìm người đang giãy giụa, nhưng mà cuối cùng không có gánh vác thanh niên mặc vest khống chế. Gấp tiếp theo liền thấy hắn giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay Đường Chấn đám người vị trí, đột nhiên trong lúc đó bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang, đạn ra khỏi nòng. A. Thanh niên mặc vest hẳn là bị viên đạn đánh trúng, bả vai lập tức có máu tươi chảy ra, trong miệng phát ra một tiếng khuyết đại tê thảm. Nhưng mà Đường Chấn đám người rất rõ ràng, bằng thanh niên mặc vest thực lực, tuyệt đối không thể nào bị tùy tiện bắn bị thương. Huống chi nổ súng tên lính kia, rõ ràng là bị hắn khống chế, cho nên mới sẽ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn dáng vẻ. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường những kia liên minh tu sĩ biến sắc, lúc trước lạnh lùng niệm ai nét mặt trong nháy mắt biến mất. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này sự việc làm lớn rồi. Chết tiệt đám gia hỏa này quả nhiên không phải người tốt. Tôn Đại Quyền đánh đòn phủ đầu, trực tiếp hét lớn một tiếng, giơ tay thì vung ra một thanh phi kiếm. Đúng là hắn cái kia thanh bị Đường Chấn đánh rơi sau đó, dùng lại lần nữa chữa trị vũ khí, bây giờ uy lực nâng cao một bước. Bằng hữu, này là một cái hiểu lầm. Lúc trước dùng cổ quái ngôn ngữ, nói chuyện tên kia liên minh tu sĩ thủ lĩnh, đột nhiên dùng thuần chính Đông Phương ngôn ngữ la lớn, vô cùng hiển nhiên là muốn giải thích thứ gì. Đường Chấn đám người lại giống như căn bản không có nghe được, đồng thời hướng phía đối diện phát động công kích, dù là đối thủ số lượng là bọn hắn mấy lần, lại vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Tôn Đại Quyền phi kiếm đầu tiên kiến công, một kiếm xuyên thủng rồi một tên liên minh tu sĩ ngực, cháy đen lôi thủng dường như có thể đem nắm đấm đưa tới. Tên kia liên minh tu sĩ cơ thể lắc một cái, dùng vẻ mặt bất khả tư nghị cúi đầu nhìn một chút vết thương, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn ngã về phía sau. Phù phù. Tên này liên minh tu sĩ ngã ngửa lên trời, thoáng qua liền đã khí tuyệt bỏ mình. Chẳng qua nhìn xem trên mặt hắn nét mặt liền biết, không còn nghi ngờ gì nữa, đến chết thì không thể tin được, chính mình vậy mà như thế dễ như trở bàn tay vẫn lạc. Nhìn thấy một tên đồng bạn bị tiêu diệt, còn lại liên minh tu sĩ giật mình kinh ngạc, sau đó sôi nổi hướng về sau rút lui. Chết tiệt các ngươi những tên điên này, rốt cục muốn làm những thứ gì? Cầm đầu tên tu sĩ kia thủ lĩnh lớn tiếng trách cứ, sử dụng vẫn như cũng là Đông Phương ngôn ngữ, đang lùi lại né tránh đồng thời, hắn thì bắt đầu tiến hành phản kích. Cái khác liên minh tu sĩ cũng là như thế, đối mặt Đường Chấn đám người bén nhọn mau lẹ công kích, nếu như bọn hắn không tích cực phòng ngự lời nói, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ bị xử lý. Đồng thời bọn hắn thì sôi nổi chất vấn chửi mắng, có một ít người sử dụng hay là Đông Phương ngôn ngữ, có thể thấy được trước đây sử dụng loại đó ngôn ngữ cổ quái giao lưu, rõ ràng chính là cố ý mà làm. Vốn là nghĩ đến cái ra vai phủ đầu, tiện thể nhục nhã Đường Chấn đám người một phen, lại không nghĩ sự việc làm thành bộ dáng này. Hợp tác không có đạt thành, ngược lại trực tiếp đánh lên, quan trọng nhất là phe mình có người viên thương vong. Dưới loại tình huống này, hai bên muốn lại lần nữa hợp tác, sợ chết căn bản cũng không khả năng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước bảo đảm tự thân an toàn, sau đó lại suy xét cái khác. Chỉ là trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy bất ức cùng buồn bực, không ngờ rằng bọn này đến từ Đông Phương tu sĩ táo bạo như vậy, lại một lời không hợp thì động thủ giết người. Biết sớm như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lanh chanh làm cái gì ra vai phủ đầu, chẳng những dẫn đến hợp tác thất bại đồng bạn bị giết, thậm chí ngay cả chính bọn họ thì hãm sâu tại nguy cơ bên trong, nếu không có thể giải quyết lời nói, bọn hắn sợ là thì phải chết ở chỗ này. Phía trước đến hội hợp trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình một đám người lại không phải là đối thủ. Sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, có thể chính mình lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Mắt thấy Đường Chấn đám người mắt điếc hai ngơ, chỉ là liên tiếp không ngừng phát động công kích, liên minh tu sĩ đã đoán được, Đường Chấn rất có thể sẽ muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Rút lui, vội vàng kéo cách nơi này, bằng không mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Dẫn đầu liên minh tu sĩ giống to, đến rồi giờ này khắc này, hắn có thể làm đến cũng chỉ có những thứ này. Đang rút lui đồng thời, hắn nhìn những kia đứng ở bên cạnh giơ súng nhắm chuẩn binh sĩ, lớn tiếng ra lệnh, cho ta nhắm chuẩn bọn hắn, nổ súng hung hăng đánh. Liên minh tu sĩ thủ lĩnh thì đỏ mắt, đồng bạn của mình liên tiếp ngã xuống đất, trận này mâu thuẫn nhất định không cách nào tùy tiện hóa giải. Cần biết những tu sĩ này phía sau đều có riêng phần mình môn phái quan hệ, bọn hắn tuyệt đối không thể nào ngồi yên không lý đến. Những binh lính kia cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là lúc trước hôn chiến lúc, bọn hắn căn bản cũng không dám ra tay, sợ sẽ ngộ thương đến người một nhà. Lúc này nhận được mệnh lệnh, bọn hắn ngay lập tức giơ súng nhắm chuẩn, sau đó thì có dày đặc tiếng súng vang lên. Phòng ngự. Tu sĩ áo ngắn hét lớn một tiếng, sau đó run tay thi triển thuật pháp, nhường phía trước quang ảnh không ngừng biến ảo. Công kích tầm mắt bị bóp méo, sĩ binh bắn ra viên đạn không cách nào khóa chặt mục tiêu, tại đường chấn đám người chung quanh bốn phía bay loạn. Đối phương nổ súng xạ kích, đường chấn mấy người cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi lấy ra vũ khí tiến hành đánh trả. Thanh niên mặc vét đám người sử dụng là bình thường thương giới, đường chấn sử dụng lại là hệ thống ban thưởng vũ khí đặc thù, bóp cò sau đó, địch nhân trận doanh như là bị vô hình cự quyền kích bên trong giống như. Không khí đột nhiên nổ tung, một đám sĩ binh bị tung bay đến trên trời, thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Sau đó chỉ thấy chân cụt tay đứt như là như trời mưa rơi xuống, địa diện bị nhiễm được đỏ tươi một mảnh, thịt vụn trang bị trực tiếp hỗn hợp đến cùng nhau. Dù là những binh lính này trang bị lại tinh xảo, nhưng như cũng không phải đối thủ của tu sĩ, vẻn vẹn là một phát phù văn pháo đạn, liền bị đánh cho toàn quân bị diệt. Nhìn thấy đáng sợ như vậy sát thương hiệu quả, chẳng những liên minh tu sĩ nhóm trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trung niên tu sĩ mấy người cũng giật mình. Bọn hắn nhìn đường chấn trong tay mang theo khoa huyễn khí tức vũ khí, nhưng trong lòng đang âm thầm suy đoán, đường chấn rốt cục là từ đâu lấy được những vật này. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2378, mục tiêu công kích chương 2378, mục tiêu công kích nếu đường chấn sử dụng thủ đoạn của tu sĩ, liên minh tu sĩ chắc chắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc sơn ngoại hữu sơn, đụng phải cao thủ chỉ có thể tính bọn hắn không may. Vấn đề là đường chấn vũ khí trong tay quá mức dễ thấy, nhìn lên tới chính là một cái bộ thường, nhưng mà tạo hình lại rất quái dị. Dạng này một thanh vũ khí lại có thể so với hỏa pháo hiệu quả, đơn giản chính là nghe rợn cả người. Nếu mỗi tên lính trong tay cũng nắm giữ như vậy vũ khí đáng sợ, như vậy tất nhiên sẽ đúng tu sĩ tạo thành uy hiếp chí mạng, những người có mặt cũng không ngu ngốc, ngay lập tức ý thức được loại vũ khí này có giá trị, hận không thể đem nó chiếm thành của mình. Một khi có, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên mấy lần. Đường chấn vũ khí đột nhiên xuất hiện, đồng dạng nhường liên minh tu sĩ trong lòng sinh nghi, một cách tự nhiên liên tưởng đến chữ vật trang bị. Ngoài thành trong bộ chỉ huy, tu sĩ liên minh tên kia Bạch Phát tu sĩ, lại một lần nữa từ trên ghế bắn lên. Ánh mắt của hắn nóng rực chằm chằm vào trước mắt hình tượng, tiêu điểm dừng lại trên người đường chấn, cái kia thanh phủ văn bộ thương bị cố ý phóng đại. Tràn ngập khoa huyễn khí tức tạo hình, cùng với sáng lấp lánh phủ văn thần bí, cũng đủ để chứng minh cái này bộ thương đến cỡ nào bất phàm. Này là đồ tốt, ta nhất định phải đạt được nó. Nhìn thấy phủ văn bộ thương công kích hiệu quả về sau, Bạch Phát tu sĩ có thể xác định, chỉ cần có loại vũ khí này, như vậy hắn liền có cơ hội khống chế tu sĩ liên minh. Dạng này cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hội trường tu sĩ khác cũng là như thế, bọn hắn có lẽ không có Bạch Phát tu sĩ dạ tâm, nhưng cũng biết loại vũ khí này có giá trị. Tu sĩ thực lực mặc dù cường đại, nhưng nhiều khi cũng cần tương ứng trang bị đến phụ trợ, đường chấn trong tay cái này phủ văn bộ thương, đúng tu sĩ mà nói chính là thần binh lợi khí. Nếu như có thể có cơ hội lấy được, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhất định nhường thực lực của mình tăng lên một bậc thang. Chỉ là nhìn thấy Bạch Phát tu sĩ thần thái sau đó, mọi người ngay lập tức ý thức được, người kia thì theo dõi phủ văn bộ thương. Hiểu rõ Bạch Phát tu sĩ phong cách hành sự liên minh tu sĩ, tất cả đều tại âm thầm trong lắc đầu, nhận định đường chấn đám người đi không ra tòa thành thị này. Quả nhiên ý nghĩ này vừa mới dâng lên, chỉ thấy Bạch Phát tu sĩ xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận chi sắc. Tin tưởng chư vị đã thấy, bọn này không rõ lai lịch tu sĩ quá mức cuồng vọng, chúng ta thành tâm và hợp tác, kết quả lại gặp đến rồi loại chuyện này. Ta đề nghị ngay lập tức điều động hành hình đội, đem bọn này đến từ Đông Phương tu sĩ giết chết, là bất hạnh hy sinh đồng bạn báo thù. Bạch Phát tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, không ngừng cơ nắm đấm của mình, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn. Mọi người nghe vậy lại tại trong lòng cười lạnh, Bạch Phát tu sĩ đã bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng chuẩn bị muốn lấy việc công làm việc tư. Không ai đưa ra ý kiến phản đối, dứt bỏ đường chấn trong tay phủ văn bộ thương không nói, vẻn vẹn là bọn hắn tiêu diệt liên minh tu sĩ hành vi, nhất định phải tiến hành nghiêm túc xử lý. Đường chấn đám người là phương Đông tu sĩ, thuộc về tiềm ẩn đối địch trận doanh, bây giờ bọn hắn tại địa bàn của mình làm mưa làm gió, tu sĩ liên minh tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Bằng không một khi sự việc truyền ra, đối với vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ tu sĩ liên minh mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đả kích. Nhìn thấy không ai đưa ra ý kiến phản đối, Bạch Phát tu sĩ gật đầu một cái, lộ ra nụ cười hài lòng. Tất nhiên không ai phản đối, như vậy ta lập tức thì điều khiển hành hình đội, ngay lập tức truy sát những thứ này phương Đông tu sĩ. Đồng thời cả tòa thành thị ngay lập tức phong tỏa, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì khả nghi nhân viên không cướp, nếu như tất yếu phải vậy, không bài trừ sử dụng bom hạt nhân có thể. Bạch Phát tu sĩ nói câu nói này lúc, lộ ra cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Hắn không chiếm được đồ vật, tuyệt đối sẽ không để cho người khác đạt được, bằng không rồi sẽ cho mình tạo thành uy hiếp chí mạng. Bàn bạc sau khi chấm dứt, trung niên tu sĩ ngay lập tức điều khiển cái gọi là hành hình đội, chọn lựa gia nhập hành hình đội thành viên. Không cần đoán đều biết, chi này cái gọi là hành hình đội, khẳng định đều là cùng Bạch Phát tu sĩ có liên quan nhân viên tạo thành. Các tu sĩ khác thì vụng trộm chạy đến trong góc, liên hệ riêng phần mình sở thuộc thế lực, đem về chữ vật trang bị cùng phù văn bộ thương thông tin truyền ra ngoài. Bảo vật như vậy hiện thế, nếu không tranh đoạt một phen lời nói, tất nhiên sẽ lưu lại nồng đậm tiếc nuối. Trong lúc vô tình, tòa này quái vật hành hành thành thị lại đã trở thành tu sĩ chú ý tiêu điểm. Những kia nhận được tin tức sau đó, muốn cướp đoạt chữa vật trang bị cùng phù văn bộ thương tu sĩ, sôi nổi nghĩ biện pháp chạy đến nơi đây, cố gắng tiêu diệt đường chấn cướp đoạt bảo vật. Trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Đại Quyền đám người mặt mũi tràn đầy sát khí, lạnh lùng đánh giá bốn phía. Trung quanh đường phố trên mặt đất nằm nổ ngang một đống thi thể, đồng thời còn có một số bị thương liên minh tu sĩ. Đường chấn đám người mặc dù thế công bé nhọn, nhưng cũng không có chém tận giết tuyệt, mà là lưu lại một ít người sống. Đang ở trong thành thị đường chấn đám người, tương đương với bước vào trong lồng thú bị nhốt, chỗ môi trường đối bọn họ mà nói khá bất lợi. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể bắt được một số người chất, tất nhiên sẽ cho bọn hắn cung cấp trợ giúp thật lớn. Nếu chỉ cầu thông khoái, đem liên minh tu sĩ toàn bộ xử lý lời nói, như vậy tất nhiên hậu hoạn vô tận. Cho nên tại Tôn Đại Quyền đám người chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt lúc, đường chấn mở miệng ngăn lại bọn hắn, vốn có bộ điều khiển tình huống dưới, phù lô xa so với thi thể càng có giá trị. Đường chấn yêu cầu này, kỳ thực thì phù hợp Tôn Đại Quyền đám người ý nghĩ, bọn hắn đồng dạng có khuynh hướng lưu mấy cái người sống. Chiến đấu mặc dù đạt được thắng lợi, nhưng mà giao chiến quá trình tất nhiên bị địch nhân nhìn thấy, đoán chừng không được bao lâu thời gian, rồi sẽ có càng nhiều tu sĩ liên minh thành viên đuổi tới. Đường chấn nhất định phải tăng thêm tốc độ, đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sau đó, rồi sẽ ngay lập tức kéo cách tòa thành thị này. Tôn Đại Quyền đám người đem phù lô gom lại cùng nhau, đường chấn lần nữa lấy ra bộ điều khiển, từng cái chụp đến liên minh tu sĩ trên trán. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, phù lô liên minh tu sĩ lăn lộn đầy đất, nhưng mà rất nhanh liền an tĩnh lại. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện bọn hắn bắp thịt cả người rung động kịch liệt, trong ánh mắt có không cách nào hình dung sợ hãi. Tôn Đại Quyền đám người thấy thế, lập tức trở về nhớ ra chính mình lúc trước bị khống chế chẳng cảnh, theo bản năng nhìn về phía đứng ở bên cạnh đường chấn. Bọn hắn trong lòng âm thầm may mắn, đường chấn không hề có đem chính mình trở thành gia súc sai sự, thậm chí ngay cả thời điểm chiến đấu cũng là cộng đồng tiến thối. Có thể nhẹ nhõm đánh bại liên minh tu sĩ, chính là bởi vì không ngừng luyện hóa bảo thạch nguyên khoáng bên trong năng lượng, có thể bọn hắn vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong. Mặc dù bị người áp chế, nhưng mà tốc độ tu luyện lại vượt xa di vãng, cũng không biết rốt cục là thua thiệt là kiếm. Không muốn chậm trễ thời gian, mau đem đan dược căn bảo, chúng ta ngay lập tức hướng phía trong thành thị xuất phát. Về phần còn lại những đan dược kia, thì phân cho mấy người các ngươi, mang theo bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem một đại bình thuốc lấy ra ngoài, trực tiếp ném cho Tôn Đại Quyền. Đây là hệ thống đưa tặng đồ vật, khoảng chừng hơn 10 bình, xuất ra một bình Đường Chấn thì không đau lòng. Tôn Bách Khoa toàn thư trong lòng tò mò, mở ra đại bình thuốc nhìn thoáng qua, kết quả một cố dị hương đập vào mặt. Vẹn vẹn là người được mùi thuốc nhi, cũng làm người ta mừng rỡ, lập tức cảm giác toàn thân thư thái. Tôn Đại Quyền ngay lập tức phân biệt ra được, đây tuyệt đối là linh đan diệu dược, bằng không căn bản không thể nào có loại hiệu quả này. Tu sĩ khiếu giác cũng dị thường linh mẫn, lao thái bà mấy người cũng ngửi thấy mùi thuốc, bọn hắn trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đường chấn vậy mà như thế hào phóng hào phóng. Nay trùng loại hình đan dược, mỗi một khỏa cũng giá trị liên thành, ngày bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Thế nhưng đường chấn lại tiện tay lấy ra, dùng để làm cứu chữa phu lô thuốc trị thường, giống như chính là thứ không đáng tiền giống như. Tôn Đại Quyền cũng cảm giác một trận thì đau, như vậy ngàn vàng khó mua đồ tốt, lại dùng để đốt cho phu lô chữa thương, có phải hay không quá bại gia? Chương 2379, lãng phí a. Chương 2379, lãng phí a. Đường Chấn hiện tại chính là chủ nhân, nắm trong tay một đám nô lệ xuất thân tính mệnh, đối với nô lệ chủ mệnh lệnh, các nô lệ tuyệt đối không cho phép phản kháng. Cho nên cho dù là trong lòng không bỏ, Tôn Đại Quyền vẫn như cũ dựa theo yêu cầu của hắn, đem đan dược phân phát đến bị bắt liên minh tu sĩ trong tay. Chỉ là thái độ của hắn vô cùng không hữu hảo, vẫn như cũ cho rằng quý giá như thế, thứ gì đó căn bản không nên cho phu lô phục dụng. Đánh lên một thùng nước lớn, ném vào một khỏa đan dược ngâm nước uống hết, cũng đã là vô cùng nhân từ sự tình. Trên thực tế nếu đan dược là của hắn, như vậy vì Tôn Đại Quyền tính cách, rất có thể một khỏa đan dược cũng không lấy ra. Nhìn đưa tới trước mặt đan dược, bị bắt liên minh tu sĩ nét mặt quái dị, khóe miệng thì bắt đầu có quắp. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ vì địch nhân thân phận, thưởng thụ được tiểu này quý giá đan dược. Có hai tên liên minh tu sĩ âm thầm liễu lơi không nói nên lời, bọn hắn khoảng đánh giá một chút, liền xem như đem toàn bộ thân gia của mình hiểu ra, cũng vô pháp đổi được dạng này đan dược. Chuyện tốt như vậy, để bọn hắn có loại chóng mặt cảm giác, không biết mình rốt cục gặp cái gì dạng địch nhân, chính mình lại là thân phận gì. Liên minh tu sĩ tại bị khống chế sau đó, kỳ thực liền đã biến thành rối nô lệ, bao gồm tính mệnh ở bên trong đều thuộc về đường chấn khống chế. Thứ thuộc về chính mình, tự nhiên là muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào, hoàn toàn cũng bằng tâm trạng tới làm việc. Dưới loại tình huống này, ban thưởng một ít đan dược đến cho nô lệ chữa thương, tăng lên bọn hắn thực lực, dường như cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Đường chấn nhìn ra Tôn Đại Quyền và tâm tư người, nhưng không nói thêm gì, hắn có tính toán của hắn cùng át chủ bài, không cần phải để ý tới những thứ này nô lệ ý nghĩ. Đan dược phân phát hoàn tất, sau đó tại Tôn Đại Quyền đám người nhìn chằm chằm dưới, một đám liên minh tu sĩ ngửa đầu nuốt vào rồi đan dược. Mặc kệ là thuốc hay là độc dược, giờ phút này bọn hắn đều phải ăn hết, hơn nữa còn không thể có do dự chút nào. Bằng không lòng tràn đầy buồn bực Tôn Đại Quyền đám người, rất có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, ác độc mà trừng trị bọn hắn dừng lại. Đan dược vào miệng tức hóa, người uống thuốc thương thế trên người, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Điều này thần kỳ cảnh tượng, thấy vậy mọi người trợn mắt há hốc mồm, vì là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Trong truyền thuyết người chết sống lại thịt mọc từ xương thần đan thánh dược, đoán chừng cũng liền như thế công hiệu, thế nhưng loại vật này thật sẽ ở nhân gian xuất hiện sao? Hơn nữa còn bị đường chấn tiện tay ném ra, giống như không đáng tiền địa than hàng, cái này cũng càng phát ra để người cảm thấy hoang mang khó hiểu. Chủ nhân, đan dược này là lai lịch gì, sao lợi hại như thế? Tôn Đại Quyền con mắt tỏa ánh sáng, ôm thật chặt lấy còn lại những đan dược kia, dường như chỉ cần mình hơi chút thả lỏng, đan dược rồi sẽ mọc cánh bay mất giống nhau. Lão thái bà mấy người cũng chầm chậm vào trong bình đan dược, bọn hắn đánh giá còn lại khóa đếm, sau đó cho dù ra mình có thể đạt được khóa đếm. Vui sướng nét mặt đã lặng yên ở giữa leo đến trên mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nghe được Tôn Bách Khoa toàn thư vấn đề về sau, mọi người tất cả đều vinh hay, trong lòng bọn họ thì đều phi thường tốt kỳ, nghĩ phải hiểu rõ đan dược lai lịch cụ thể. Ta thì không nhiều không rõ ràng, ai mà biết được đó là vật gì, nhưng mà khẳng định có thể chữa thương. Đường Chấn lắc đầu hồi đáp, loại vật này là đóng gói mà đến, trừ ra có chữ viết giới thiệu là thuốc trị thương bên ngoài, không còn có cái khác tin tức tương quan. Mọi người âm thầm nhíu môi, chỉ coi Đường Chấn không muốn nói, mà không phải không biết. Dạng này đồ tốt, làm sao có khả năng không biết lai lịch, thật coi ngã môn rất tốt lựa cả sao? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói, liền xem như mượn hai cái lá gan cũng không dám. Thì trong thời gian thật ngắn, nguyên bản co quắp ngã trên mặt đất liên minh tu sĩ đã sôi nổi từ dưới đất đứng lên. Mặc dù nhìn lên tới vẫn như cũ thê thảm không chịu nổi, nhưng mà tu sĩ thể chất vượt xa thường nhân, lại thêm đan dược không ngừng chữa trị, hành tẩu di động đã không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, tự nhiên là ngoan ngoan theo tại chỗ đứng lên, sau đó cùng nhau hướng phía trung tâm thành thị bắt đầu tiến lên. Chủ nhân, có muốn hay không ta làm mấy chiếc phương tiện giao thông, chúng ta như vậy tiến lên tốc độ là không phải quá chậm một chút. Thanh niên mặc vest nắm lấy cơ hội, một lần nữa biểu hiện mình. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn lại xử lý rồi hai tên liên minh tu sĩ, đồng thời thì thu được không ít chiến lợi phẩm, coi như là gặp vận may. Một lần xử lý hai tên tu sĩ, đây là hắn quá khứ cho tới bây giờ chưa từng có chiến tích, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, mình có thể lấy một địch hai tiêu diệt địch nhân. Mặc dù tâm trạng vẫn như cũ vẫn còn kích động bên trong, nhưng lại chưa quên lấy lòng Đường Chấn, rốt cuộc đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Bằng không Đường Chấn một mất hứng, hắn liền có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, trở thành tọa thành phố bỏ hoang một cỗ thi thể. Lão thái bà đám người âm thầm cười lạnh, cái này tham sống sợ chết ra hỏa, biểu hiện vậy mà như thế tích cực, ngược lại cũng có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chẳng qua nghĩ lại, thanh niên mặc vest lấy lòng Đường Chấn mục đích chính là vì gia tăng chính mình bảo mệnh tỷ lệ, này đồng dạng là một loại bảo mệnh phương pháp. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, gia hỏa này sợ chết tính cách sợ là không đổi được rồi. Không thể để cho gia hỏa này quá trải qua ý, bằng không hắn một khi đắc thế lời nói, lại làm sao có khả năng có người khác ngày sống dễ chịu. Ta dám vô bộ ngực bảo đảm, chỉ cần ngươi dám ngồi xe tiến lên, như vậy không bao lâu, rồi sẽ bị đạo đạn nổ thành than gốc. Tu sĩ áo ngắn dùng thanh âm lạnh lùng nói, lên đỉnh đầu có vệ tinh cùng phi cơ theo dõi, bốn phía có các loại vũ khí tầm xa tình huống dưới, ô tô chính là một bia sống. Bọn hắn cho dù là tu sĩ, có nhân loại bình thường không có lực lượng cường đại, thế nhưng đối mặt hỏa pháo đạo đạn một loại vũ khí, nhưng như cũng yếu ớt tượng trang giấy giống nhau. Muốn đạt tới không sợ khoa học kỹ thuật vũ khí công kích trình độ, thiết yếu muốn cực cao tu vi, nói là lục địa thần tiên thì không chút nào quá đáng. Đối với tóc ngắn tu sĩ bọn người tới nói, loại thực lực này cường giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có thể thì vẹn vẹn là truyền thuyết mà thôi, cũng không có thể chân chính tồn tại. Bọn hắn sợ là nằm mơ thì sẽ không nghĩ tới, giờ khắc này ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, thì có này mấy chục tên dạng này siêu cấp cường giả, chính quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Tùy ý chọn ra một người tu sĩ, đều có thể không sợ hỏa pháo cùng đạo đạn công kích, tiện tay nhẹ nhàng ném ra một quyền, cũng có được năng lực hủy thiên diệt địa. Tu sĩ thực lực tăng lên, bản thân liền là một loại không ngừng mạnh lên quá trình, liền phảng phất gỗ mục trở thành ngoan như sắt thép. Và đạt đến trình độ nhất định sau đó, phàm nhân trong mắt nhìn như kiên cố vô cùng thế giới, tại cường giả chân chính trong mắt lại như là giấy giống nhau. Quá trình tu luyện tất nhiên vô cùng khó khăn, nhưng thật sự khó được là tu luyện cơ duyên, điều này siêu thoát sinh mệnh phương pháp, người bình thường lại làm sao có khả năng có cơ hội lấy được. Nhưng mà bọn này bị Đường Chấn nô dịch tu sĩ, bây giờ lại có như vậy một tia cơ hội, vì nô dịch bọn hắn không phải người bình thường, mà là một vị không biết mình thân phận siêu cấp cường giả. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn có thể còn có thể đối mặt càng cường đại hơn địch nhân, một đây mãnh liệt hại. Vì hữu hiệu hơn hoàn thành nhiệm vụ, Đường Chấn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mạnh lên, tăng lên nô lệ thực lực cũng là một cách. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mặc dù Tôn Đại Quyền đám người hiện tại là nô lệ, nhưng mà đạt được chỗ tốt cùng cơ duyên, cho dù là những kia ngồi ở vị trí cao tự do tu sĩ thì không cách nào so sánh. Vấn đề ở chỗ bọn hắn căn bản không biết điều này, ngược lại là thấp thỏm bất an trong lòng, lo lắng con đường phía trước càng phát ra khó đi. Không biết thời gian kế tiếp trong sẽ đối mặt dạng gì tình huống, đối mặt tu sĩ liên minh truy sát cùng trong thành quái vật, bọn hắn có phải có thể sống toàn thân trở ra. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2380, tình cảnh nguy hiểm. Chương 2380, tình cảnh nguy hiểm. Có kiện sự tình ta nhất định phải nói một chút, vừa nãy chúng ta lúc chiến đấu chẳng cảnh, hậu phương bộ chỉ huy cũng đã toàn bộ nhìn thấy. Người khác ta không biết, nhưng mà phụ trách chỉ huy chiến đấu Bạch Ma Charlie khẳng định sẽ đối với ngài vũ khí trong tay cùng chữa vật trang bị cảm thấy hứng thú. Nếu ta không có đoán sai, hắn sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn thông qua quyết nghị, điều động hành hình đội đến giải quyết việc này. Chúng ta bây giờ chính là con mồi, hành hình đội chính là liệt thủ, lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Cho nên ngài tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chẳng những phải đề phòng biến dị quái vật, còn muốn cẩn thận hành hình đội truy sát. Nói chuyện là một tên liên minh tu sĩ, hắn làn da ngăm đen tỏa sáng, dáng người cao gầy mà cường tráng, dường như tràn đầy lực bộc phát. Một quả hiện lên hình sợi dài dưa hấu chạm trên đầu trọng, mang tỉ mỉ mài xương người đồ trang sức, một đôi con mắt màu bạc nhìn lên tới rất là quỷ dị. Không giống như là nhân loại, càng giống là trong truyền thuyết sinh vật ngoài hành tinh. Trên thực tế hắn chỗ chủng tộc, quả thật có một loại cách nói, nói bọn hắn là khách đến từ thiên ngoại đời sau, tổ tiên đến từ tinh không mênh mông. Thân phận của người này là phó đội trưởng, về phần lúc trước tên kia cố ý gây sự đội trưởng, bây giờ đã đầu một nơi thần một nẻo. Hắn đi đến đường trấn trước mặt, nói ra ý nghị của mình, chỉ ra đường trấn tình cảnh rất nguy hiểm. Đường trấn gật đầu một cái, ra hiệu đối phương nói tiếp. Cho nên đề nghị của ta là ngài ngay lập tức rời khỏi tòa thành thị này, bởi vì nơi này thực sự không nên ở lâu. Căn cứ hiện nay nắm giữ thông tin, vẹn vẹn khu vực ngoại vi thành thị quái vật thì ít nhất có hơn 70 chủng, mỗi một loại quái vật cũng vô cùng không dễ dàng đối phó. Về phần trung tâm thành thị khu vực, hiện tại hoàn toàn chính là cấm khu, cho dù phi cơ đều không thể tới gần, bằng không rồi sẽ mất khống chế rơi xuống. Tại đây chủng ác liệt môi trường dưới, còn muốn đối mặt hành hình đội truy sát, có thể còn chưa có tới trung tâm thành thị, chúng ta liền đã toàn quân bị diệt. Đường Chấn giữ im lặng, chỉ là chậm rãi đi về phía trước vào, không hề có trả lời. Bên cạnh Tôn Đại Quyền lại quái nhãn lật một cái, quan sát toàn thể đối phương một chút, tràn đầy bắt bẻ sát thái. Ta biết lai lịch của ngươi, là trong truyền thuyết cái đó ngoài hành tinh bộ lạc thực nhân tù trưởng đi, nghe nói các ngươi cùng tu sĩ liên minh thế bất lưỡng lập, sao bây giờ cũng làm rồi tay sai cho bọn họ. Tôn Đại Quyền lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là vẻ trầm trọng, giọng nói càng là hơn bất thiện. Bất kể địa phương nào, cũng khẳng định có cạnh tranh tồn tại, đám gia hỏa này mang tới bộ điều khiển, vậy thì đồng nghĩa với đã trở thành đường trấn nô lệ. Nếu là bị đám gia hỏa này thắng được đường trấn hảo cảm tín nhiệm, như vậy không cần đoán đều biết, bọn hắn sư minh đệ sau này thời gian khẳng định không dễ chịu. Chỉ cần đối phương có can đảm tranh thủ tình cảm biểu hiện, như vậy thì nhất định phải ngay lập tức chấn ép, tuyệt đối không thể để bọn hắn đắc thế. Lao bên cạnh cụ bà đám người nghe vậy, sôi nổi âm thầm cười lạnh, bọn hắn ở đâu không hiểu Tôn Đại Quyền tâm tư, hiểu rõ hắn đây là đang chèn ép đối thủ cạnh tranh. Được xưng là thực nhân tù trưởng tu sĩ nghe vậy, con mắt màu bạc bên trong hiện lên một đạo hàn quang, tu sĩ không có ngu dại hạng người, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Tôn Đại Quyền địch ý, nếu như là tại thời gian khác địa điểm, Tôn Đại Quyền dám nói thế với, hai bên rất có thể bộc phát một hồi đại chiến. Chỉ là bọn hắn lúc này vừa bị nô dịch, với lại trên người còn có trọng thương chưa lành, liền xem như thật giao thủ, cũng căn bản không thể nào là Tôn Đại Quyền đám người đối thủ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thực nhân tù trưởng mặc dù chưa có tiếp xúc qua Đông Phương văn hóa, nhưng cũng đồng dạng hiểu rõ đạo lý này. Tất nhiên hắn cũng biết, đường trấn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra nội đấu, như thế sẽ cùng tại tự đoạn tay chân. Ngăn chặn tức giận trong lòng, thực nhân tù trưởng nhìn về phía bên người Tôn Đại Quyền, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta sở dĩ gia nhập tu sĩ liên minh, chính là vì nhường tộc nhân của ta có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, cũng bảo đảm không bị cái này phi tốc phát triển thời đại chỗ vứt bỏ. Về phần vừa nãy nói lên đề nghị, là vì chủ nhân suy xét, đồng dạng cũng là vì ta an toàn của mình suy xét. Tình cảnh của chúng ta xác thực rất nguy hiểm, nếu không thể kịp thời khai thác ứng đối biện pháp, như vậy rất có thể gặp nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Thực nhân tù trưởng nói tới chỗ này, thì ngậm miệng không nói nữa, để tránh nói chuyện quá nhiều dẫn tới đường trấn phản cảm. Lời nên nói đều đã nói xong, đường trấn đồng ý hay không, đều không phải là hắn có tư cách can thiệp sự việc. Một khi biến khéo thành vụng, như vậy hối hận cũng không kịp. Tôn Đại Quyền hắc hắc cười lạnh, mặc dù hắn thì cho rằng thực nhân tù trưởng nói có đạo lý, nhưng mà ngoài miệng tuyệt đối không thể thừa nhận. Người đây là hết ngồi đại giếng, không biết chủ nhân thực lực mạnh bao nhiêu, nghe dường như rất có đạo lý, nhưng trên thực tế chỉ là tham sống sợ chết mà thôi. Đúng, ngươi có thể không biết cái gì là hết ngồi đại giếng, ý nghĩa chính là cóc ngồi ở trong giếng, cho rằng thiên không chỉ có miệng giếng lớn như vậy, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ta đến hỏi một chút ngươi, tại trước hôm nay, ngươi gặp qua chủ nhân dùng cái chủng loại kia vũ khí sao? Có loại vũ khí này sau đó, chúng ta sức chiến đấu sẽ tăng cường rất nhiều, liền xem như đỉnh đầu có máy bay trực thăng bay qua, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó đánh rơi. Thực nhân tù trưởng nghe vậy, khẽ cau mày một chút, có hơi lắc đầu. Ta thừa nhận loại vũ khí này rất lợi hại, có thể đúng tu sĩ tạo thành làm hại, nhưng mà nó thì vẹn vẹn là một kiện vũ khí. Trừ phi có thể trang bị một quân đoàn, có thể quét ngang tất cả địch nhân, bằng không căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Thực nhân tù trưởng không cam lòng yếu thế, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, không còn nghi ngờ gì nữa hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Con bị chết giả mồm. Tôn Đại Quyền cười lạnh, sau đó lại lấy ra chính mình đan dược, tại thực nhân tù trưởng trước mặt lung lay một chút. Như vậy loại đan dược này đâu, người trước kia có hay không có đủ phải? Lúc nói chuyện giọng nói thần thái, giống như đan dược là do hắn luyện chế, sau đó lại ban thưởng cho thực nhân tù trưởng giống như. Thực nhân tù trưởng trong ánh mắt ngân quang lấp lóe, gắt gao chảnh phía trên đan dược, mang theo không nói ra được hâm mộ hắn vừa nãy thì có một khỏa đan dược, chỉ là đã bị nuốt phục chữa thương, bằng không tất nhiên sẽ hào hào cất giấu, thời khắc mấu chốt có thể cứu một cái mạng. Đúng là vô cùng thần kỳ đan dược, liền xem như đem ta toàn bộ tích xúc cộng lại, cũng căn bản mua không nổi một viên. Chỉ là loại thuốc này vật hiệu quả mạnh hơn, cũng vô pháp trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nếu ngươi đưa nó xem như cậy vào, như thế không khỏi quá mức buồn cười. Thực nhân tù trưởng lần nữa phản bác, có thể nói là một bước cũng không nhường. Tôn Đại Quyền hư lạnh một tiếng, đem đan dược thu vào, sau đó chỉ thực nhân tù trưởng trên trán bộ điều khiển. Như vậy vật này, ngươi nên như thế nào đánh giá? Nghe được vấn đề này sau đó, thực nhân tù trưởng cười khổ một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như nói bộ điều khiển vô dụng, kia đơn thuần chính là nói chuyện tào lao, thông qua vừa nãy trải nghiệm, hắn xác định loại vật này căn bản là không cách nào phá giải. Chỉ cần đường trấn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem bọn hắn trở thành pháo hôi phát động công kích, dùng nô lệ sinh mệnh để đổi lấy chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng bởi như vậy lời nói, bọn hắn những thứ này bị khống chế người có một tính một, toàn bộ đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi tòa thành thị này. Xác thực rất lợi hại, nhưng nếu như cũng chỉ có chúng ta những người này lời nói, căn bản không thể nào là tu sĩ liên minh đối thủ. Nhất là hành hình đội đám kia tên điên, bọn hắn chiến đấu dáng vẻ, đoán chừng đây mang theo bộ điều khiển chúng ta còn muốn hay không mệnh. Thực nhân tù trưởng lúc nói chuyện, vẻ mặt hiện lên một tia kiên kỵ, hiển nhiên là bắt nguồn từ tu sĩ liên minh hành hình đội. Tôn Đại Quyền nhìn thấy thực nhân tù trưởng dáng vẻ về sau, trong lòng mơ hồ có chút bất an, truy hỏi một câu nói, ngươi nói hành hình đội, rốt cục là cái thứ gì, vì sao lại để ngươi sợ hãi như thế? Hành hình đội là tu sĩ liên minh bồi dưỡng đặc thù tu sĩ, thành viên sức chiến đấu cường hãn, mỗi cái cay nghiệt vô tình. Bọn hắn rất ít lộ diện, ngày bình thường cũng tại bí mật cơ địa tu luyện, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện chỗ, thì nhất định sẽ máu chảy thành sông, dù là ngay cả người bình thường cũng sẽ không bỏ qua. Trả lời Tôn Đại Quyền vấn đề người, cũng không phải thực nhân tù trưởng, mà là bên cạnh một tên liên minh tu sĩ. Trước ngực hắn có một đạo vết thương thật lớn, nhìn lên tới dị thường dữ tợn, chẳng qua giờ phút này đã bắt đầu khép lại. Thấy mọi người cũng nhìn mình, hắn tiếp tục nói, Bạch Ma Charlie đã từng đảm nhiệm qua hành hình đội chiến thuật giáo quan, bây giờ hành hình đội 5 tên đội trưởng trong, có 3 tên đều là đệ tử đắc ý của hắn. Cho nên ta thì đề nghị rút lui, nếu như ta không có đoán sai, Bạch Ma Charlie ít nhất sẽ triệu tập 3 chi hành hình đội, thậm chí có khả năng tự mình dẫn đội, không tiếc bất cứ giá nào đem chủ nhân ở tại chỗ này. Chương 2381, nô công quái vật chương 2381, nô công quái vật bất kể là Tôn Đại Quyền đám người, hay là những thứ này vừa mới bị ép buộc gia nhập liên minh tu sĩ, cũng đứng con đường phía trước tình hình tràn đầy lo lắng. Sự thực xác thực như thế, lúc này trung tâm thành thị chính là một hố lửa, người bình thường tránh chi chỉ sợ không kịp. Đường Chấn đám người cách làm, nhìn lên tới cùng tìm đường chết không có gì khác biệt, duy chỉ có Đường Chấn chính mình hiểu rõ, hắn kỳ thực có không thể không đi lý do. Cũng may cho dù là cảnh ngộ nguy hiểm, nhưng mà vì có hệ thống bảo hộ, hắn thì có biện pháp toàn thân trở ra. Có câu nói là tiền tài không để ra ngoài, có một số việc chỉ cần mình hiểu rõ là được, căn bản không cần tuyên dương khắp trốn. Những thứ này liên minh tu sĩ khẳng định lòng mang oán nghiệm, vô cùng có khả năng thừa dịp mọi người không chú ý lúc, vụ trộm hướng tu sĩ liên minh truyền lại thông tin. Bất kể là vì báo thủ, vẫn là vì thoát khốn, bọn hắn cũng có đầy đủ lý do như vậy đi làm. Đường Chấn có thể khống chế những thứ này nô lệ sinh tử, lại không thể khống chế lời nói của bọn họ, bằng không lấy được chính là một bộ hành thi tẩu đủ. Nếu quả thật có người quyết tâm liều mạng, liều chết cũng phải như vậy đi làm lời nói, Đường Chấn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Tương đối Tôn Bách Hoa toàn thư bọn người tới nói, những thứ này liên minh tu sĩ cũng không đáng giá tín nhiệm, thậm chí có khả năng bị Đường Chấn xem như chân chính phá hôi. Tu sĩ vô tình mà tàn nhẫn, Đường Chấn hiện tại đã có hiểu biết, đang nhanh chóng thích ứng mở cái quần thể này. Dù sao bộ điều khiển có rất nhiều, cho dù là hủy đi thì không đau lòng, chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể thông qua hệ thống lấy tới càng nhiều. Vì có hệ thống nơi tay, cho nên trong mắt người khác giá trị liên thành bảo vật, đối với Đường Chấn mà nói cùng rau cải trắng không có gì khác biệt. Về phần Tôn Bách Hoa toàn thư đám người tranh luận, hắn tự nhiên toàn bộ nghe vào trong tai, đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngu xuẩn các nô lệ à, các ngươi sợ là căn bản không biết, chủ nhân của mình rốt cục có bao nhiêu át chủ bài. Không ai hiểu Đường Chấn tâm tình, vẫn luôn đều bị hưng phấn cùng hoài nghi vần quanh, chỉ vì tân thủ gói quà lớn ban thưởng thứ gì đó, quả thực phong phú khiến người ta cảm thấy thái quá. Đến cùng là cái gì nguyên nhân, mới biết dẫn đến chuyện như vậy xuất hiện, lại vì sao rơi xuống trên đầu của mình. Càng là hiểu rõ những vật phẩm này công năng, Đường Chấn trong lòng thì càng phát ra xác nhận, tuyệt đối không thể nào là bánh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp nện vào rồi trên đầu của mình. Chuyện ra tất có bởi vì, về phần chân tướng là cái gì, còn cần tiếp tục tìm kiếm mới có thể. Đường Chấn tâm lý sinh ra hoài nghi, đây thật ra là một hiện tượng tốt, nghi vấn trong lòng hắn càng nhiều, rồi sẽ càng dễ tỉnh lại. Đợi đến nhớ ra chính mình thân phận chân chính là mộng tỉnh này, đến lúc đó dù là vi rút cường đại tới đâu, cũng căn bản không thể nào là Đường Chấn đối thủ. Tại đây cái thế giới đặc thù trong, hắn có thể chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem vi rút toàn bộ kiểm tra. Vấn đề là làm được điểm này cũng không dễ dàng, dù là mạnh như thổ dân thần linh, thì ngủ say ngàn năm bất tỉnh, cuối cùng dẫn đến thần quốc tan vỡ. Đường Chấn mặc dù có phân thân cùng thủ hạ tương trợ, thì tuyệt đối không thể nào lại trong thời gian ngắn thoát khốn, đến từ siêu cấp vị diện thí thần virus, lại làm sao có khả năng yếu đuối như thế. Tiểu này đến từ siêu cấp vị diện sinh vật đáng sợ, đã bị chính thức mệnh danh là thí thần virus, vì chúng nó có huy hoàng chiến tích, xác thực xứng với cái danh xưng này. Vì bảo đảm tiêu diệt thí thần virus hiệu suất, nghiên cứu khoa học đoàn đội đem vật tư đóng gói kín đáo đưa cho Đường Chấn, như không phải là bởi vì có chút vũ khí không cách nào sử dụng, Đường Chấn rất có thể nhận được như núi thể tích gói quá lớn. Thật đến rồi lúc kia, hắn đoán chừng không phải mê man hoang mang, mà là bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn nhưng như cũng không thể phát huy vật phẩm uy lực chân chính, nhưng mà dùng để bảo mệnh lời nói, cũng tuyệt đối là dư giả. Cho nên vừa nãy Tôn Đại Quyền đám người thảo luận vấn đề, đúng Đường Chấn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, có thể hào nói không khoa trường, cho dù là toàn bộ thế giới cũng hủy đi, Đường Chấn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này đội ngũ còn đang ở di động, này một cái chớp mắt, bọn hắn đã đi tới một vài km khoảng cách. Ngay tại xuyên qua một cái ngã tư đường lúc, bên hai đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng vang, tại yên tĩnh trong thành thị có vẻ mười phần rõ ràng. Mọi người biến sắc, biết chắc lại có chuyện xảy ra, lớn nhất có thể chính là quái vật đánh tới. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy phụ cận đường đi bên trong, bò đến rồi một đoàn quái dị thứ gì đó. Chúng nó đem đường phố nhét tràn đầy, căn bản là không có cách thống kê số lượng, đoán sơ qua tại ngàn con trở lên. Những quái vật này dáng vẻ, dường như là cự hình nô công thôn vệ nhân loại sau đó, nhưng lại bị nhân loại đột nhiên nứt vỡ dáng vẻ. Từng đoạn nhân thể thân thể bao trùm giáp xác, cùng côn trùng thân thể kết hợp trùng một chỗ, dáng vẻ nhìn lên tới vô cùng quỷ dị. Mười mấy thước độ dài thân thể, để bọn hắn nhìn lên tới dường như là trách mãng, tản ra vô cùng tà ác khí tức, chúng nó vung vậy như là móc sắt liềm dài nhỏ cánh tay, như ong vỡ tổ dâng lên, thân thể va chạm thời phát ra ca ca tiếng vang, giống như mưa rơi chuối tây giống như bí tịch. không muốn ham chiến, nhanh chóng rút lui. Thấy cảnh này Đường Chấn, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nhìn những kia liên tiếp đến cùng nhau, vặn mẹo mà thống khổ mặt người, Đường Chấn đột nhiên đúng dẫn phát hai nạn thí thần vi rút thống hận vô cùng. Cũng là bởi vì thí thần vi rút tồn tại, mới khiến cho vô số nhân loại bị hại nặng nề, trở thành kiểu này không phải người không quỷ buồn nôn bộ dáng. Cho dù là đã chết, cũng muốn tiếp tục tiếp nhận trả tấn, không chiếm được một lát an bình. Cũng may chính mình không phải đảm nhiệm người đứng xem, mà là nhằm vào đang đối kháng với virus tuyến đầu, cố gắng nhường càng nhiều nhân loại rời xa làm hại. Đây là một kiện vĩ chuyện đại sự, cho dù là không có nhiệm vụ ban thưởng, Đường Chấn thì khẳng định sẽ không chút do dự đi làm. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh về sau, Tôn Đại Quyền đám người ngay lập tức tập hợp một chỗ, tiếp tục đi tới đồng thời, còn muốn tiếp tục chặn đánh Ngô Công quái vật. Chỉ là quái vật số lượng thực sự quá nhiều, với lại hành động tốc độ cực nhanh, chúng nó trên đường phố lao vút lúc, cơ hồ không bị bất kỳ trở ngại. Bất kể là cây cối bách tường, hay là ngổn ngang lộn xộn ô tô, cũng căn bản là không có cách ngăn cản Ngô Công quái vật bước chân. Không có qua bao lâu thời gian, phụ cận tòa nhà trên vách tường thì bò đầy Ngô Công quái, triệt để cản trở Đường Chấn đám người đường đi. "Chủ nhân, chúng ta phải làm gì?" Thanh niên mặc vét luôn luôn canh giữ ở Đường Chấn bên cạnh, nhìn lên tới một bộ trung thành tuyệt đối hộ chủ bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là vì Đường Chấn bên cạnh an toàn nhất. Bất kể khi nào, Đường Chấn đều sẽ đầu tiên bảo đảm an toàn của mình, cho nên thân ở bên ngoài nguy hiểm nhất, tới gần Đường Chấn mới an toàn. Thanh niên mặc vét vừa dứt lời, phụ cận một con Ngô Công quái vật liền đã phát động công kích, một đoàn màu xanh sẫm chất nhảy vào tới. "Chủ nhân cẩn thận." Thanh niên mặc vét giống to, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, chắn Đường Chấn trước mặt. Không cần thanh niên mặc vét nhắc nhở, Đường Chấn liền đã tránh đi Ngô Công quái vật công kích, tốc độ nhanh đến kinh người. Chất nhầy đập vào bên cạnh một chiếc xe hơi bên trên, phát ra cút dầu gặp thủy thời nổ vang, ô tô cứng rắn sắc ngoài bị trực tiếp đốt xuyên. Mọi người nhìn âm thầm kinh hãi, tiểu này đáng sợ tính ăn mòn, quả thực đây súng pháo vũ khí công kích còn muốn đáng sợ. Nếu như là nhân thể bị tiểu này chất nhầy tung phải đến, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ hóa thành nổ huyết, dù là sử dụng linh đan diệu dược thì lên không đến bất luận cái gì cứu chữa hiệu quả. Thanh niên mặc vest thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, thì thầm rời đi Đường Chấn một chút khoảng cách. Cái này tên giảo hoạt, sợ Đường Chấn tại né tránh không kịp tình huống dưới, sẽ mệnh lệnh hắn đi làm bia đỡ đạn. Đường Chấn lại không để ý đến thanh niên mặc vest tiểu tâm tư, mà là chầm chậm vào chung quanh những Ngô Công kia quái, mặt lộ một tia ngưng trọng nét mặt. Lúc này Ngô Công quái đã hoàn thành bầy kín, không hẹn mà cùng dựng thẳng thân thể, hướng Đường Chấn đám người phun ra chất nhầy. Mỗi đầu Ngô Công trên người quái vật, cũng chí ít có mấy chục khỏa hư thối đầu lâu, chúng nó đồng thời há mồm nôn chất nhầy, nhường đường phố trở nên như là trời mưa giống như. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2382, khói đen. Chương 2382, khói đen. Ngô Công quái vật phun ra chất nhầy quá nhiều, có thể nói là gió thổi không loạn, mọi người thân ở tại khu vực công kích trung ương, căn bản là không cách nào né tránh. Mắt thấy mùi hôi chất nhầy đổ ập xuống đập tới, mọi người rơi vào đường cùng, chỉ có thể các nghĩ biện pháp ứng đối. Vì thực lực có hạn nguyên nhân, bọn hắn căn bản là không có cách phóng thích năng lượng hộ cháo, và không rất nhẹ nhàng có thể giải quyết nguy cơ. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, nhường trong lòng mọi người giật mình, thương vong cuối cùng xuất hiện, với lại chỉ là bắt đầu. Một tên liên minh tu sĩ bị chất nhầy dính đến, đặc chế trang phục cũng vô pháp đánh vác ăn mòn, đầu vai ngay lập tức trở nên máu thịt bé bét. Chất nhầy ăn mòn tốc độ cực nhanh, chẳng qua trong nháy mắt, đầu vai của hắn liền đã có bạch cốt hiện lộ ra. Tên kia liên minh tu sĩ ngược lại cũng quả quyết, trực tiếp lấy ra một cây dao găm, đối vết thương vị trí hung hăng một quét. Máu tươi vẩy ra, bị ăn mòn vị trí chỉnh tề cắt đứt, không có một tơ một hào lưu lại. Mũi dao nhẹ nhàng vẩy một cái, hư thối khối thịt bị quật bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài. Tất cả quá trình máu tanh mà đau khổ, nhưng mà tu sĩ kia trên mặt lại lộ ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Nếu không kịp thời ra tay, mặc cho độc dịch ăn mòn thân thể, đoán chừng không được bao lâu thời gian, thân thể hắn rồi sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Tráng sĩ chặt tay, chính là như thế. Phi tốc đem vết thương cầm máu, tên tu sĩ kia tiếp tục né tránh, trong lúc đó không dám có chút phân thần. Nguy cơ chưa giải trừ, chung quanh Ngô Công quái vẫn còn tiếp tục phun ra dịch nhợn, ai biết mình là hay không còn có thể dính trưởng. Nếu là bất hạnh bị chất nhầy xối đến đầu, vậy có phải cũng muốn đem ra đầu cùng da mặt gọt sạch, bằng không ha không khó bảo toàn tính mạng. Mặc dù cho đến bây giờ, chỉ có một tên liên minh tu sĩ bị thương, nhưng mà những người khác tình cảnh cũng không tốt đến ở đâu. Y phục của bọn hắn sập sệ, có ít người khắp khuôn mặt là điểm đỏ, tất cả đều là bị chất nhầy ăn mòn bố trí. Phản kích, khoái phản kích, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lúc trước cùng thực nhân tù trưởng lẫn nhau nói móc Tôn Đại Quyền, giờ phút này lại cùng đối phương phối hợp lẫn nhau, không ngừng xua tan rơi ở bên người chất nhầy. Hai người thao túng mấy chục miếng đất gạch, như là dù che mưa lên đỉnh đầu xoay tròn, đem những kia tanh hôi chất nhầy ngăn trở. Nhưng mà này tuyệt không phải kế lâu dài, nếu là Ngô Công quái vật thừa cơ tiến công, bọn hắn căn bản là không cách nào đối kháng cùng tránh né. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, mọi người tại tránh né chất nhầy đồng thời, bắt đầu liên tiếp không ngừng phát ra công kích. Thế nhưng Ngô Công quái vật rất linh hoạt, mặt ngoài thân thể giáp xác lại rất kiên cố, căn bản không thể nào thời gian ngắn đem nó tiêu diệt. Nếu là mọi người phân tán ra đến tránh né, rất có thể lọt vào Ngô Công quái vật bây công, bởi như vậy tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong thời gian thật ngắn, lại có mấy tên tu sĩ bị thương, Ngô Công quái vật lại chỉ bị xử lý mười mấy con. Ở trung quanh trên đường phố, còn có càng nhiều Ngô Công quái vật chen chúc mà đến, chúng nó leo lên tại ven đường nhà lầu tường ngoài bên trên, cụ thể số lượng căn bản là không có cách thống kê. Đường Chấn bọn hắn trừ phi có thể phi thiên độ địa, bằng không tại đây chủng nặng nề vây quanh tình huống dưới, muốn phá vây dường như là chuyện không thể nào. Thấy cảnh này tình cảnh, Tôn Đại Quyền đám người không khỏi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, ám đạo tòa này quái vật hành hành thành thị, có thể liền là chính mình mai cốt chi địa. Bọn hắn mặc dù là tu sĩ, thế nhưng làm sao từng trải qua đáng sợ như vậy cảnh tượng, quái vật số lượng quả thực để người cảm thấy tan vỡ. Mặc dù trong lòng tràn đầy oán niệm không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ duy nhất có thể làm sự việc chính là liều chết xông ra mảnh này khu phố. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm Đường Chấn còn sống, nếu hắn chết, như vậy bị khống giả cũng khó có thể sống một mình. Chủ chết buộc theo, chính là tàn khốc như vậy. Mọi người ở đây quyết định, chuẩn bị muốn liều chết đánh một trận lúc, vừa nãy vẫn luôn ở vào trong mọi người Đường Chấn, lại đột nhiên ở giữa lấy ra giống nhau vật phẩm. Không đợi mọi người thấy rõ sợ là cái gì, vật phẩm thì hóa thành một cỗ khói đen, trong lúc đó đồng bền mà ra. A, đây là cái thứ gì? Ngay tại Tôn Đại Quyền sinh lòng nghi ngờ lúc, đã thấy khói đen bay về phía bên đường, tiếp theo lại rơi xuống một đầu nô công trên người quái vật. Đầu kia nô công quái vật trong lúc đó phát ra tiếng kêu thảm, sau đó liền như là hồng khô đổ vật bình thường, trong nháy mắt hóa thành bã vụn. Xương cốt huyết nhục tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tản mát bột phấn, bị phong dễ như trở bàn tay thổi tan mở miệng. Một sợi khói đen đồng bền mà ra, thể tích dường như đây vừa nãy lớn một ít, sau đó thì thẳng đến bên cạnh một đầu khác ô quái vật đánh tới. Đường Chấn xuất ra vật phẩm, tổng cộng phân tán ra 10 lọn khói đen, kết quả là 10 đầu nô công quái vật bị giết sau đó, khói đen rất nhanh liền biến thành 20 lọn, đúng lúc này lại biến thành 40 lọn. Khói đen số lượng không ngừng gia tăng, nô công quái vật bắt đầu liên miên chết đi, nhường mọi người áp lực thật to giảm bớt. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem chú ý đặt ở những khói đen kia phía trên, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ. Tiểu này nô công quái vật thực lực không tầm thường, thế nhưng tại đối mặt khói đen lúc, lại dường như không hề sức chống cự. Này khói đen rốt cuộc là thứ gì? Vì sao hồi đáng sợ như thế? Tò mò Tôn Bách Hoa toàn thư đám người ngưng thần nhìn kỹ, lúc này mới bất ngờ phát hiện, nguyên lai khói đen lại là một loại cực kỳ thật nhỏ côn trùng cấu thành. Chúng nó tại thôn vệ nô công quái vật đồng thời, cơ thể cũng sẽ nhanh chóng phân liệt, hình thành một mới tinh sủng vật. Thôn vệ nô công quái vật càng nhiều, khói đen phân liệt tốc độ thì càng nhanh, chẳng qua trong thời gian thật ngắn thì biến thành một mảnh hắc vân. Đám mây trên đường phố quét ngang mà qua, vốn có nô công quái vật hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đầy đất bột phấn. Mọi người cảm thấy khiếp sợ đồng thời, thì trong lòng âm thầm may mắn này khói đen là Đường Chấn vũ khí. Nếu là dùng để đối phó bọn hắn, trừ phi có bản lãnh thông thiên, bằng không kết cục sẽ cùng nô công quái vật giống nhau như lúc. Vì khói đen thôn phệ tốc độ quá mức đáng sợ, những nô công kia quái vật lại cũng cảm nhận được e ngại, bắt đầu sôi nổi hướng lui về phía sau lại. Chúng nó liền như là từng đầu to lớn độc xà, tại kiến trúc cùng đường phố trong lúc đó không ngừng ghé qua, thân ảnh tại cửa sổ bên trong như ẩn như hiện. Một hồi nguy cơ chí mạng, lại bị Đường Chấn tiện tay hóa giải. Tôn Đại Quyền đám người nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ vì loại phương thức này giải trừ nguy cơ. Đường Chấn khống chế mục đích của bọn hắn, là vì có thể giúp đỡ chính mình, kết quả làm nguy nan tiến đến lúc, cuối cùng giải quyết vấn đề nhưng như cũng là chính hắn. Về phần bọn hắn những thứ này bị khống chế người, trừ ra lãng phí bảo thạch nguyên quáng, tiêu hao linh đan rượu dược bên ngoài, dường như căn bản là không được bao lớn tác dụng. Ý thức được điểm này về sau, Tôn Đại Quyền đám người trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Nếu như bọn họ thật mất đi giá trị lợi dụng, như vậy Đường Chấn có thể hay không vì giảm bớt lãng phí, đem bọn hắn trực tiếp xử lý. Dựa theo Tôn Đại Quyền tính ra, khả năng này kỳ thực vô cùng cao, Đường Chấn không thể nào bỏ mặc một bang biết mình bí mật người còn sống rời đi. Cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Nhìn tới trong thời gian kế tiếp, chỉ có thể là biểu hiện mình, nhường Đường Chấn nhìn thấy chính mình có giá trị. Bằng không một khi hắn đem chính mình trở thành rác rưởi, sau đó lựa chọn đào thải, đến lúc đó sợ là khóc cũng không kịp. Tôn Đại Quyền nghĩ đến đây, ngay lập tức tiến đến Đường Chấn phụ cận, bày ra một bộ tùy thời nghe lệnh bộ dáng. Không có ý thức được điểm này tu sĩ, thì kinh ngạc tại Đường Chấn thủ đoạn, nguyên bản còn lập mưu tìm cơ hội thoát khỏi khống chế, bây giờ lại sôi nổi dập tắt tâm tư như vậy. Giả sử chọc giận Đường Chấn, bị hắn sử dụng thủ đoạn như vậy tới đối phó chính mình, đến lúc đó sợ là thật muốn hại cốt không còn. Chương 2383, tới gần trung tâm thành phố. Chương 2383, tới gần trung tâm thành phố, nguy cơ chí mạng giải quyết, Đường Chấn hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Mọi người cũng không dám do dự, vội vàng tăng tốc đi tới, sợ những nô công kia quái vật sẽ lại đuổi theo. Quái vật cùng nhân loại không giống nhau, bị kích thích rồi sẽ mất lý trí, chúng nó bị kinh sợ rút lui, lại tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại. Về phần quái vật năng lượng trong cơ thể tinh hoạch, giờ phút này đã không có thời gian hái, điều này cũng làm cho Tôn Đại Quyền đám người đau lòng không thôi. Khi thấy kia khói đen trạng bảy trùng đi mà quay lại, như là đám mây tung bay ở sau lưng lúc, trong lòng của bọn hắn nhiều một tia cảm giác an toàn. Chỉ ít làm nô công quái vật đánh tới lúc, có rồi những thứ này không biết lai lịch bảy trùng ngăn cản, bọn hắn chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Nếu Đường Chấn có thể khống chế những thứ này bảy trùng, là có thể dùng để đối phó cái khác quái vật, áp lực của bọn hắn rồi sẽ thật to giảm bớt. Chỉ là từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều không có tận lực thao túng bảy trùng, điều này cũng làm cho mọi người vẫn luôn không dám xác định. Bọn hắn không biết, cũng không dám hỏi, chỉ là vùi đầu yên lặng tiến lên. Lại đi rồi một khoảng cách về sau, phía trước cảnh tượng xuất hiện biến hóa, ven đường kiến trúc phần lớn tổn hại, tràn ngập khói lửa cùng mùi máu tanh. Mấy tòa nhà cao ốc không trọn vẹn bẻ gãy, phía trên vừa có pháo đạn lưu lại lỗ thủng, đồng dạng cũng có một chút quỷ dị dấu vết, rất rõ ràng là quái vật để lại. Lộ diện trên rơi đầy tạp vật, còn có rất nhiều nhân loại cùng quái vật hài cốt, nhìn lên tới như là nhân gian luyện ngục. Tại cuối con đường chỗ, là nhúc nhích màu xám xương mù dày, phản phất là một con vô cùng to lớn quái vật, không ngừng thôn phệ nhìn trong thành thị sinh linh. Thấy cảnh này chẳng cảnh, mọi người ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn hiểu rõ xương mù dày bên trong khẳng định nguy cơ từ phía. Về phần vào hoặc không vào, đều xem Đường Chấn làm sao quyết định. Đường Chấn đồng dạng đang quan sát, nhưng cũng chỉ là dùng mười mấy giây, liền đã quyết định được chú ý bất kể là vì nhiệm vụ ban thưởng, vẫn là vì tránh càng nhiều nhân loại thu hại, hắn đều không có tránh né lý do. Tiếp xuống liền tiến vào sương mù dày bên trong, mọi người còn nhớ muốn theo sát đội ngũ, ta sẽ để cho bảy chủng tại hai bên hộ vệ, làm hết sức bảo đảm mọi người an toàn. Các ngươi đều là tu sĩ, tương quan tri thức nắm giữ nên so với ta nhiều, cho nên ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như các ngươi kiên trì đến cuối cùng, cũng đi theo ta rời khỏi tòa thành thị này, ta có thể bảo đảm các ngươi sẽ đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cho nên chư vị, xin tận lực còn sống. Đường Chấn nói xong câu đó về sau, đối mọi người vung tay lên, trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn cũng không phải là lắc lư mọi người, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hệ thống rồi sẽ cho vô cùng phần thưởng phong phú. Đường Chấn hoàn toàn có thể từ bên trong xuất ra một ít, dùng để làm ban thưởng vật phẩm, dùng cái này đến hoạt động di chuyển mọi người tính tích cực. Ban thưởng vật phẩm số lượng quá nhiều, Đường Chấn chính mình căn bản là dùng không hết, và lưu tại nhà kho bên trong, còn không bằng lấy ra phát huy càng lớn tác dụng. Bọn hắn sẽ cho Đường Chấn cung cấp rất nhiều giúp đỡ, cho nên đầu tư trên người bọn hắn, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đau lòng. Dùng sinh không bằng dùng quen, đạt được ban thưởng Tôn Đại Quyền đám người, thực lực lại bởi vậy không ngừng tăng lên, trở nên càng lúc càng cường hãn. Tôn Bách Khoa toàn thư đám người trầm mặc không nói, bọn hắn không biết Đường Chấn nói thật hay giả, chẳng qua căn cứ hắn lúc trước hành vi phán đoán, cam kết tính chân thực rất cao. Nếu đổi một keo kiệt ra hỏa, lại làm sao có khả năng đem chân quý bảo thạch nguyên khoáng xem như ban thưởng, lại làm sao có khả năng xuất ra vô cùng chân quý đan dược, phân cho phu lô dùng để chữa thương. Đối với Tôn Đại Quyền bọn người tới nói, Đường Chấn chính là một điều bí ẩn, cảm giác không như một người tu sĩ, nhưng mà có bảo vật lại đủ để cho bất luận cái gì một người tu sĩ điên cuồng. Mặc dù bị người áp chế, nhưng lại có cơ hội đạt được để người thèm nhỏ dãi ban thưởng, loại thống khổ này cùng hưng phấn pha tạp tâm tình, nhiều Tôn Đại Quyền đám người rất là buồn bực xoắn xuýt. Kỳ thực bọn hắn vô cùng rõ ràng, mặc kệ có bằng lòng hay không, đều nhất định muốn dựa theo Đường Chấn yêu cầu đi làm, dù là chịu chết cũng là như thế. Có thể đạt được phong phú ban thưởng, coi như là trắng kiếm chỗ tốt rồi. Hành tẩu không bao lâu, đội ngũ đã bước vào sương mù dày bên trong. Bước vào khu vực sương xám về sau, mọi người ngay lập tức cảm nhận được một loại chất nước lạnh dính cảm giác, giống như từng cái bàn tay lạnh như băng, tại làn da mặt ngoài không ngừng tìm tòi đi khắp. Bên đường bị sương xám che chắn trong kiến trúc, dường như có từng đạo ánh mắt ấm lãnh, đang dòm ngó đi tới mọi người. Rất có thể tại một giây sau, rồi sẽ giống như rắn độc, đột nhiên phát động tập kích. Cảm thụ lấy quỷ dị môi trường, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. So sánh khẩn trương Tôn Đại Quyền đám người, Đường Chấn tâm tình lại rất thoải mái. Mặc dù sương mù che mắt, nhưng mà bởi vì hệ thống nơi tay, cho nên hắn năng lực thành công khóa chặt quái vật vị trí. Trừ ra nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, còn có thể nhìn thấy tại khu vực phụ cận bên trong có một từng cái điểm đỏ tồn tại, đây đều là ẩn tàng quái vật. Dù là có bức tường che chắn, quái vật ẩn tàng cho dù tốt, thế nhưng tại địa đồ trước mặt cũng không chỗ che thân. Là cái này một đường đi theo lâu thành tu sĩ công lao, bọn hắn tìm tòi cả tòa thành thị, đem tất cả quái vật toàn bộ khóa chặt, sau đó lại đem thông tin đưa vào hệ thống bên trong. Một đám siêu cấp cường giả giúp đỡ điều tra địch tình, loại cấp bậc này phục vụ, thật chứ không có mấy người có thể hưởng thụ. Cho nên so sánh khẩn trương Tôn Đại Quyền đám người, Đường Chấn kỳ thực càng thêm trấn định, căn bản không lo lắng sẽ gặp phải đánh lén. Tại tiến lên trong quá trình, Đường Chấn đột nhiên đem phủ văn bộ thương ném cho Tôn Đại Quyền, sau đó báo ra một tọa độ. Tôn Đại Quyền, 7:30 điểm phương hướng, cách mặt đất 7 mét vị trí, toàn lực phát động công kích. Kéo lấy Đường Chấn quăng ra phủ văn bộ thương, nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, Tôn Đại Quyền hơi sửng sở, sau đó theo bản năng giơ súng xạ kích. Bóp cò sau đó, liền nghe một tiếng vang trầm truyền đến, đồng thời còn có quái vật đau khổ gào thét âm thanh truyền đến. Sương mù dày phía sau dường như có một đạo hắc ảnh, ầm vang ở giữa ngã nhào trên đất, đúng lúc này lại có một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, giống như có đồ vật gì nổ tung giống như. Không cần đoán đều biết, Tôn Đại Quyền vừa nãy đánh đi ra một thương kia, trực tiếp xử lý rồi một đầu quái vật. Hắn là làm sao làm được? Trong lòng mọi người dâng lên một tia hoang mang, cần biết tại đây chủng quỷ dị xương xám bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách tượng bình thường như thế cảm giác cảnh vật xung quanh, nhưng mà Đường Chấn lại có thể làm được. Chẳng qua nghĩ lại, Đường Chấn cùng bọn hắn căn bản không giống nhau, có thể cách xương xám khóa chặt quái vật, dường như cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Phía trước 1 giờ đồng hồ phương hướng, có quái vật cố gắng đánh lén, cách mặt đất chừng 2 mét, phát động liên tục công kích. Giọng Đường Chấn vang lên lần nữa, lần này không chỉ là Tôn Đại Quyền nổ súng, cái khác có công kích từ xa thủ đoạn tu sĩ, tất cả đều hướng phía Đường Chấn báo ra phương hướng phát động công kích. Bởi vì bọn họ nghe được Đường Chấn yêu cầu, nhất định phải liên tục công kích, cái này nói rõ quái vật không thể nào nhất kích tất sát. Nhiều người lực lượng đại, săn giết quái vật thời cũng là như thế. Xương xám phía sau có âm thanh vang lên, tựa hồ là quái vật khổng lồ di động cơ thể, đồng thời còn có kêu rên quanh quẩn. Quả liên tiếp công kích qua đi, xương xám phía sau lại không bất luận cái gì tiếng động, chứng minh cố gắng đánh lén quái vật đã bị xử lý. Đợi đến mọi người trải qua công kích địa điểm lúc, liền thấy Đường đi bên trong gương ngã một bộ to lớn thi thể, toàn thân mọc đầy rồi bọc mủ cùng hồng xanh hai màu dâu thịt, giống như biến dị con cóc giống như. Tràn đầy răng nanh trong mồm, một cái thật dài đầu lưỡi cúi ra đây, phía trên trường màu đen gai ngược cùng hư thối đầu người. Xem ra liền biết, tại quái vật cảnh ngộ công kích trước đó, chính tiềm phục tại ven đường chuẩn bị phát động công kích. Một khi bị quái vật đầu lưỡi cuốn lấy, sợ là căn bản không có cơ hội thoát đi, trực tiếp rồi sẽ kéo vào trong miệng nhai thành thịt vụn. Trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời, nhưng cũng đang âm thầm cảm thán, như không phải là bởi vì Đường Chấn kịp thời nhắc nhở, có trời mới biết sẽ tao ngộ bao lớn thương vong. Ý thức được điểm này về sau, mọi người bắt đầu tự động tới gần Đường Chấn, dường như ở trong môi trường này, cũng chỉ có Đường Chấn có thể cho bọn hắn đem lại đầy đủ cảm giác an toàn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2384, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chương 2384, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn phía dưới cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía trung tâm thành thị đi tới đường trấn đám người, phân thân nét mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Dựa theo hiện nay tiến độ đến xem, cho dù là đường trấn có thể tiêu diệt phệ thần virus, cũng cần thời gian tương đối dài. Với lại theo thời gian trôi qua, thí thần virus thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, số lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Muốn dọn dẹp sạch sẽ, đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Một khi thí thần virus đã có thành tựu, cho dù là có lâu thành tu sĩ theo bên cạnh phụ trợ, thì rất có thể sẽ dẫn đến bất ngờ xảy ra. Đối với kiểu này thí thần virus, lâu thành tu sĩ nhóm không hề có quá thâm nhập hiểu rõ, thậm chí ngay cả cơ thạch bình đài cũng không biết được. Hiện nay nắm giữ tất cả tình báo, đều là thông qua phân tích phán đoán mà đến, trong đó khó tránh khỏi sẽ có tin tức sai lầm. Mặc dù nghiên cứu khoa học đoàn đội đã bắt đầu bắt giữ cũng nghiên cứu thí thần virus, nhưng mà nghĩ ra được hữu dụng kết quả nghiên cứu, vẫn như cũng cần đầy đủ thời gian. Nghiên cứu khoa học công tác nghiêm túc nghiêm cẩn, có thể dùng thời gian dài rằng giặc đi cầu chứng một kết quả, nhưng mà đường trấn cũng không đồng dạng, hắn có thể dùng thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Đợi đến mấy năm sau đó, hắn nhất định phải tham gia chiến khu xếp hạng cạnh tranh, cho nên nhất định phải trước đó giải quyết nguy cơ. Thời gian cấp bách. Rốt cục muốn dùng dạng gì cách mới có thể mau chóng giải quyết nguy cơ, nhường bản thể an toàn tỉnh lại. Phân thân tự hỏi thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một cách. Hắn không cách nào ảnh hưởng thế giới này, bằng không rồi sẽ lọt vào mảnh liệt bài xích, như vậy phải chăng có thể đổi một loại phương pháp tiến hành can thiệp? Tỷ như dựng vị diện truyền tống trận, nhường lâu thành tu sĩ phát động xâm lấn, giúp đỡ bản thể kiểm tra thí thần virus. Làm như vậy có thể được không? Nhưng mà toàn bộ thế giới thì đem chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng triệt để tan vỡ. Tất nhiên đây là kết quả xấu nhất, chẳng qua dựa theo phân thân phỏng đoán, lớn nhất có thể chính là toàn bộ thế giới năng lượng bộc phát, do văn minh khoa học kỹ thuật chuyển đổi thành tu luyện văn minh. Về phần văn minh chuyển đổi sau đó, tương lai rốt cục có thể đi tới một bước nào, phân thân không cách nào dự đoán, cũng đồng dạng không phải cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù nguyên thế giới là đường trấn cố hương, lại cùng tòa này thế giới lại không có bao nhiêu quan hệ, nhiều nhất coi như là một thế giới song song, với lại đã bị thí thần vi rút đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Đối với đẳng cấp cao sinh vật mà nói, sinh vật cấp thấp chỗ thế giới, dường như là một bức họa hoặc là tổ kiến, dễ như trở bàn tay có thể ảnh hưởng cùng sửa đổi. Cao duy thế giới cùng thấp duy thế giới lẫn nhau không thể làm chung, nhưng nếu là một khi sinh ra gặp nhau, như vậy đối với thấp duy thế giới mà nói, chính là vô cùng nguy cơ chí mạng. Sự việc phát triển đến loại trình độ này, vậy liền không thể chần chừ nữa, nhất định phải mau chóng khai thác hành động mới có thể. Phân thân quyết định chú ý sau đó, đúng nghiên cứu khoa học đoàn đội tu sĩ phân phó một phen, sau đó quay người rời đi. Sau một phút, đường trấn xuất hiện tại nóc nhà thế giới, cả tòa thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất khu vực. Hắn cuối cùng dừng lại chỗ, chính là thế giới đỉnh cao nhất. Tại dị thế giới bên trong, loại độ cao này đỉnh núi cũng không hiếm thấy, đợi một tí mấy vạn mét đỉnh núi thì chỗ nào cũng có. Nhưng mà tại nguyên thế giới, nơi này chính là tiếp cận nhất thiên không lục địa, vô số phàm nhân cố gắng chinh phục chỗ. Đỉnh núi thấu xương lấm liệt gió lạnh, đối với phân thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí ngay cả hắn một tia góc áo đều không có nhấc lên. Đánh ra bốn phía một chút, phân thân gật đầu một cái. Chỗ này địa điểm không sai, vị diện bích chướng yếu kém, có thể để cho vị diện truyền tống trận vận hành càng thêm thuận lợi. Phân thân vừa dứt lời, trong hư không liền xuất hiện một mơ hồ hình dáng, sau đó chậm rãi trở nên ngưng thực lên. Dưới tình huống bình thường dựng truyền tống trận xuyên vị diện, cần sử dụng đủ loại đặc thù vật phẩm, sau đó phát họa khắc họa tương ứng phù văn pháp trận. Ngoài ra còn có một số trình tự, tuyệt đối không thể có chút sơ hở, bằng không liền có khả năng dẫn đến phí công nhọc sức. Đây là một hạng đối với kỹ năng yêu cầu cực cao công tác, tại một ít chiến khu bên trong, lâu thành tu sĩ nhất định phải thông qua cơ thạch bình đài xét duyệt, mới có thể có tư cách tham dự truyền tống trận xuyên vị diện kiến tạo. Nhưng mà đối với tạo vật chủ mà nói, căn bản không cần như thế phiền phức, chỉ là một ý niệm liền có thể đem truyền tống trận tạo dựng ra tới. Loại phương pháp này lại nhanh lại tốt, đáng tiếc đối với thực lực có yêu cầu cực lớn, không phải tạo vật chủ tu sĩ, không đúng truyền tống trận xuyên vị diện thuộc nằm lòng, căn bản là không có cách làm được điểm này. Vẹn vẹn là 4-5 phút, đỉnh đầu thanh tịnh xanh thẳm trên bầu trời, thì xuất hiện một tòa trôi nổi siêu cấp kiến trúc, bị một to lớn vòng tròn nâng lên. Kiến trúc cao lớn hùng vĩ, tràn đầy dị thế giới phong cách, thoạt nhìn như là một tòa thần linh ở lại địa đường. Tại lơ lửng kiến trúc trung quanh, từng mai lấp lóe phủ văn vờn quanh vận chuyển, quấy lên từng đợt năng lượng tuyệt qua. Không có qua bao lâu thời gian, không trung liền xuất hiện cùng loại với rồng hút nước trạng cảnh tượng, long đầu trực tiếp chui vào hư không. Truyền thống trận xuyên vị diện là lâu thành thế giới căn bản, vì mỗi cái chiến khu môi trường khác nhau, cho nên truyền thống trận loại hình thì không giống nhau. Phân thân giờ phút này sử dụng truyền tống trận, đến từ đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đại, so sánh thánh long chiến khu cao cấp hơn. Tiểu này vượt đối diện truyền tống trận ưu điểm ngay tại ở, một khi thành công thành lập sau đó, dễ dàng cho toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Trừ phi hiểu được vận hành nguyên lý, dựa theo chính xác trình tự phá giải, bằng không căn bản không thể nào đem nó phá hủy. Tiểu này truyền tống trận còn có một cái khác chỗ tốt, chính là làm truyền tống lúc bắt đầu, truyền tống người cũng sẽ không xuất hiện tại truyền tống trận chỗ, mà là có thể ngẫu nhiên lựa chọn truyền tống địa điểm. Như vậy là có thể tránh khỏi bị thổ dân địch nhân ngồi chờ ngăn cửa lúng túng, thậm chí còn có thể trái lại tiến hành bọc đánh, đem ngăn cửa thổ dân địch nhân tận diệt rơi. Nguyên thế giới có khoa học kỹ thuật vũ khí, xác thực có thể đúng lâu thành tu sĩ tạo thành làm hại, có thể hỏi để ở chỗ lâu thành tu sĩ không phải biếng ngắm, với lại bọn hắn có cường hãn hơn thủ đoạn. Nếu quả thật muốn đối kháng lời nói, kẻ thất bại nhất định là thế giới này thổ dân. Tại truyền tống trận xuyên vị diện hoàn thành không bao lâu, thì có người yêu thích leo núi phát hiện cảnh tượng này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện kiến trúc, còn cho là mình nhìn thấy ảo ảnh. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trên bầu trời kiến trúc cũng không phải là hư ảo, đồng thời còn có một tia lóe ra hào quang khí vụ, liên tiếp không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Bọn hắn chỗ tuyệt cảnh chi đỉnh thì bắt đầu xuất hiện một ít khác thường biến hóa, nguyên bản cực độ thiếu dưỡng khí môi trường, hô hấp lại trở nên thông thuận lên. Đang lúc người leo núi cảm thấy khiếp sợ lúc, chỉ thấy trên đỉnh núi tuyết mặt khe hở bên trong, lại chậm rãi chui ra một ít thực vật, màu sắc rực rỡ mà thanh khiết. Tươi tốt thực vật nối thành một mảnh, theo khe hở không ngừng lan tràn, tạo thành một mảnh hùng vĩ mà ma quái biển hoa. Tại loại sinh mạng này cấm khu bên trong, vậy mà sẽ có số lớn thực vật xuất hiện, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Nhất là khác thường sinh trưởng tốc độ, giống như thổi phồng bình thường, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đủ loại khác thường tình huống tụ cùng một chỗ, khiến cái này người leo núi nhóm ngay lập tức ý thức được, có thể có không phải đại sự gì sắp xảy ra. Bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem thông tin truyền đến trên internet, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn, vô số quan người gọi thẳng không thể nào. Có tu sĩ thấy cảnh này, rất nhanh liền ra kết luận, đây là linh khí bạo tăng sau đó mới có thể xuất hiện tình huống dị thường. Lúc này thế giới chi điên đã biến thành động tiên phúc địa, tu sĩ ở chỗ này tu hành lời nói, tốc độ tất nhiên là một ngày ngàn giảm. Nhưng nếu là kết hợp không trung thần bí kiến trúc, như vậy sự việc thì trở nên phức tạp, tại các nơi trên thế giới quái vật hành tình huống dưới, ai mà biết được đây có phải hay không là một hồi đại tai nạn bắt đầu.